tựa hồ đối với Tôn Ngộ Không đến, mười phần cao hứng. Đông Hoàng Thái Nhất đối với Đế Tuấn tính cách đã sớm hết sức quen thuộc, nguyên cớ cũng không thèm để ý, nhìn Tê Chiếu nhất nhãn, sau đó tự mình hướng đi nội thành phương hướng. Tê Chiếu sờ mũi một cái, cười khổ một tiếng, nhưng là cũng sau đó theo Đông Hoàng Thái Nhất hướng đi nội thành. Làm Tê Chiếu theo Đông Hoàng Thái Nhất đi đến đại điện thời điểm, phát hiện Đế Tuấn đã cùng Tôn Ngộ Không ngồi tại đại điện bên trong đang nói cái gì, tại là mình tiến đại điện, tại cửa ra vào ngồi xuống. Tốt, hiện tại người đã đến, có một số việc, rốt cục có thể nói. Tuy nhiên, chúng ta thẳng mâu thuẫn, một phương diện hy vọng ngươi có thể đến tới nơi này, một phương diện khác lại vừa hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng tới. Tiền bối, Ngộ Không cũng có rất nhiều nghi vấn, không biết tiền bối có thể hay không vì ta giải hoặc. Đương nhiên, hôm nay nguyên bản là dự định nói cho ngươi hết thảy. Nhưng là ta không biết ngươi giải nhiều ít, nguyên cớ, vẫn là ngươi hỏi đi. Mà Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là ngồi tại Đế Tuấn dưới tay vị trí, nhắm mắt dưỡng thần. Tê Chiếu thì là ngồi tại cửa ra vào, vẫy lỗ thai lên muốn nghe thứ gì. Tôn Ngộ Không lúc này là ngồi tại Đông Hoàng Thái Nhất về sau, cho nên nhìn thấy Tê Chiếu cách xa như vậy, cảm giác có chút có lỗi với Tê Chiếu. Điểm này, Đế Tuấn tự nhiên nhìn ra được. Sau đó tay khẽ vẫy nói, ngồi lại đây đi, ngươi tuy nhiên không phải ta yêu tộc người, nhưng Thủy Trung cũng là nhân tộc. Mà lại cần phải cùng Ngộ Không cũng là quá mệnh giao tình. Muốn nghe thì cùng một châu nghe một chút đi. Hy vọng, về sau ngươi sẽ trở thành ta bạn của yêu tộc. Nghe được Đế Tuấn nói như thế, Tê Chiếu lộ ra một cái cảm tạ biểu lộ, sau đó liền ngồi tại Tôn Ngộ Không vị trí đầu dưới. Nhìn thấy Tê Chiếu đã ngồi lại đây, Tôn Ngộ Không sau đó sửa sang một chút mạch suy nghĩ sau đó hỏi, tiền bối, ngài cùng Đông Hoàng tiền bối tại sao lại xuất hiện ở đây truyền thuyết không là hai người các ngươi, đã, vẫn là sao? Ha ha, chúng ta xác thực đã chết. Nhưng là ngươi quên nơi này là Hoàng Tuyển thế giới sao? Năm đó ta dưới cơ duyên đạt được chân giới thiên bi, cũng chính là trong tay người khối kia. Về sau bằng vào thiên bi vô thượng uy năng cùng phía trên khắc họa chu thiên tinh đấu đại trận, ta chỉ huy yêu tộc trở thành bản cổ giới chí tôn vương giả. Thiên hạ thương sinh đều lấy yêu tộc vi tôn. Tiền bối kia, ai, đều do khi đó bị thắng lợi choáng váng đầu óc, cho là ta có chân giới thiên bi nơi tay, trên thế giới này thì không có đối thủ. Cho nên mới có hậu mặt liên tiếp sự kiện. Sau cùng thậm chí ta cùng Đông Hoàng trở mặt thành thù từ đó song song vẫn lạc. À chẳng lẽ, tiền bối các ngươi. Đúng vậy, ta cùng Đông Hoàng đều là bị đối phương giết chết. Cái kia một trận đại chiến, ta cùng hắn đồng quy vu tận. Kỳ thực, ở trong đó, liên quan đến một cái rất lớn âm mưu, mà ta cũng là sau khi chết mới hiểu được. Lúc ấy ta cùng Đông Hoàng sau khi chết, bởi vì cảnh giới không đủ, nguyên cớ linh hồn đến tiểu hoàng tuyển. Về sau hai ta nghĩ thông suốt vấn đề nguyên cớ. Nguyên cớ từ bỏ cựu hận đồng thời cùng một chỗ nỗ lực, rốt cục đi đến bây giờ trình độ này, trở thành cựu văn chí tôn đồng thời có được chính mình thành trì. Tiên bối, cái kia âm mưu đến cùng là cái gì nói thật, trước khi tới nơi này, ta cũng vẫn cảm thấy thiên đạo phía sau cần phải có cái gì càng thế lực khổng lồ. À ngươi cũng phát giác sao? Sau đó, Tôn Ngộ Không đem cái kia trận chiến cuối cùng tình cảnh cùng mình là như thế nào tử vong, nói hết ra. Sau khi nói xong, ngay cả một bên nhắm mắt dưỡng thần Đông Hoàng Thái Nhất đều giật mình mở to mắt. Đều đã dạng này sao nhìn đến thời gian lâu như vậy, bọn họ cũng không phải là chẳng được gì á vậy mà có thể chế tạo ra nhiều như vậy nửa bước đại đạo, sự tình so với trong tưởng tượng nghiêm trọng a. Tiền bối, không cần lo lắng như vậy đi không nói tiền bối, chính là ta hiện tại cũng có lục văn thực lực, muốn đối phó những nửa bước đại đạo đó, rất nhẹ nhàng. Không, sự tình không có đơn giản như vậy. Mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới quy củ. Coi như ngươi có thể thành công rời đi nơi này, nhưng là ngươi cũng vô pháp trở lại bản cổ giới. Trừ phi ngươi nguyện ý từ bỏ mình bây giờ thực lực. Không nói trước cái này, ta hỏi ngươi, ngươi hẳn là cũng biết cái kia hàng Nga, nhưng thật ra là thiên đạo hóa thân đi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Bất quá, đó cũng không thuần túy là thiên đạo hóa thân. Hàng Nga người này, chuẩn xác mà nói là thiên đạo gửi thân. Bản cổ sơ khai thiên địa về sau, vạn vạn năm sau Hồng Quân đạo nhân chứng được đại đạo. Đồng thời sau cùng vì đạt được đến tầng thứ cao hơn di thân hợp đạo. Hy vọng dùng loại phương thức này đột phá cực hạn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình chẳng những không có thành công đột phá, ngược lại bởi vì chấp niệm của mình vậy mà cảm nhiễm thiên đạo. Từ đó sai lầm để thiên đạo đản sinh linh trí. Chẳng qua loại này linh trí là không bình thường, hoàn toàn là Hồng Quân đạo nhân tham niệm cùng chấp niệm hóa thân. Nguyên cớ, về sau nữ hoa cùng Phục Hy mới có thể lần lượt di thân hợp đạo hy vọng có thể tiêu trừ cái này sai lầm đản sinh linh trí. Nhưng là do ở cái kia chấp niệm cùng tham niệm quá mạnh, nguyên cớ hàng Nga cùng Phục Hy cũng chỉ có thể ngăn chặn, cũng không thể hoàn toàn xóa đi. Mà cái gọi là nữ hoa bổ thiên, cũng chỉ là nữ hoa mượn dùng ngũ thải thần thạch chi lực đến tạm thời phong ấn thiên đạo linh trí mà thôi. nhưng là theo thời gian trôi qua, vẫn là bị thiên đạo linh trí cho trốn tới sau đó ký sinh tại Hằng Nga trong thân thể. Nguyên cớ Hằng Nga bình thường đều là ý thức của mình, nhưng là một khi phát sinh nguy tại thiên đạo sự tỉnh, thuộc tại thiên đạo ý chí cơ hội thức tỉnh. Mà thiên đạo ý chí lần thứ nhất thức tỉnh, chính là ta đạt được chấn giới thiên cần phải bịa thời điểm. Chấn giới thiên bi nguyện vốn cũng không phải là bản cổ thế giới đồ vật, nguyên cớ thiên đạo không cách nào khống chế nó, mà lại thiên bi uy năng thực sự quá cường đại, nếu có người nào có thể phát huy nó thực lực chân chính, vậy tuyệt đối có thể nắm giữ diệt sát thiên đạo năng lực. Tiên bối, trong truyền thuyết, ngài liền có thể hoàn toàn phát huy thiên bi thực lực, các thậm chí còn có người nói ngươi đã từng dùng thiên bi đánh xuyên qua một khỏa tinh cầu. Nghe được Tôn Ngộ Không nhắc lên chuyện này, Đế Tuấn bỗng nhiên có chút xấu hổ lên. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên nói, truyền thuyết đều là giả, hắn nhiều nhất cũng là đem bia đá kia trên Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho học xuống tới. Còn lại, thiên bi trong tay hắn hoàn toàn cũng là làm tảng đá rớt. Chẳng qua hắn lại là đánh xuyên qua một khỏa tinh cầu, chẳng qua tinh cầu kia nguyên bản là đã sắp vỡ vụn. Không nghĩ tới Đông Hoàng vậy mà kiệt chính mình ngắn, Đế Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói, hiện tại ta tuyệt đối có thể phát huy thiên bi 100% thực lực. Mà lại ta làm tảng đá ném, vậy cũng là lợi hại nhất tảng đá. Không nói cái này, nói chính sự. Khiêu khích nhìn một chút Đông Hoàng, Đế Tuấn tiếp tục nói, thiên đạo phát hiện ta vậy mà nắm giữ như thế một khối kinh khủng thiên bi về sau, tầng trực tiếp khống chế Hằng Nga thân thể trước đến cấp đoạn. Nhưng lúc ấy ta đã là nửa bước đại đạo tồn tại, nắm giữ chấn giới thiên bi ta thậm chí hoàn toàn có thể cùng đại đạo thánh nhân nhất chiến. Nguyên cớ Hằng Nga bị ta đánh bại, nhưng là về sau lại bị nàng chạy. Ta vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, nhưng là không nghĩ tới, về sau Hằng Nga vậy mà xuất hiện lần nữa. Mà lại bên người còn có theo một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia một thân tà khí, nhưng là thực lực cũng rất cao, chí ít khi đó ta là nhìn không thấu. Lúc ấy Hằng Nga xuất hiện thời điểm, ta cùng Đông Hoàng cũng không để ý thế, nhưng là sau đó đại chiến giữa, chúng ta phát hiện cái kia tà khí người trẻ tuổi vậy mà có thể đồng thời quấn lấy hai người chúng ta. Tại người trẻ tuổi quấn lấy chúng ta thời điểm, Hằng Nga thì đối với yêu tộc phổ thông yêu quái bắt đầu đại đồ sát. Nhìn thấy cảnh tượng này ta tức giận đến sắp điên, sau đó trực tiếp vận dụng chấn giới thiên bi. Tại xuất ra thiên bi về sau người tuổi trẻ kia không địch lại, cùng Hằng N. Ga bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng là ta có thể nào để bọn hắn chạy mất, cầm chấn giới thiên bi thì đuổi theo ra qua. Về sau một mực đuổi tới hư không vô tận một chỗ 10 phần rách dưới tinh cầu phía trên. Ở chỗ này, chúng ta lại bày ra một trận đại chiến. Mà tinh cầu kia cũng là trong truyền thuyết bị ta đánh xuyên qua tinh cầu. Bất quá về sau ta mới phát hiện, tinh cầu kia sở dĩ không chịu nổi một kích, là bởi vì cả hành tinh không có chút nào linh khí, mà lại dù cho ta không đánh cái kia một chút, đoán chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Chẳng qua bởi vì ta cùng Đông Hoàng đối với vào hư không cũng chưa quen thuộc, cuối cùng vẫn là để bọn hắn hai chạy mất. Nói đến đây, địch quân đông nhiên thần bí hề hề hỏi ta nói, Ngộ Không, ngươi đi qua Nguyệt Cung sao? Tôn Ngộ Không sững sờ, vấn đề này hỏi không có dấu hiệu nào, bất quá vẫn là theo bản năng đáp, đi qua. Vậy ngươi đi thời điểm, Nguyệt Cung chỗ tinh cầu, có phải hay không đã thành một cái hành tinh chết? Hành tinh chết cũng là không có chút nào linh khí, không có thực vật, không có nước, hoàn toàn không có sinh mệnh, dấu hiệu hơn nữa còn rất nhỏ. Ngẫm lại, cái kia trên mặt trăng tựa hồ trừ Quảng Hàn Cung, thật không có cái gì. Vậy liền đúng, ta cho ngươi biết, tại chúng ta thời đại kia, mặt trăng là cái bản cổ giới một dạng thế giới, có thuộc tại tính mạng của bọn hắn. Mà hiện đang vì cái gì biến thành hành tinh chết, đều là bởi vì ta mới vừa nói cái kia tà khí người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này là một cái đặc thù trong chủng tộc, cái chủng tộc này năng lực, chính là có thể thôn phệ thành thục tinh cầu năng lượng. Nguyên cớ, Hằng Nga sau để chế tạo những nửa bước đại đạo đó khôi lỗ, cũng là sử dụng tinh cầu năng lượng để bạt thực lực của bọn hắn. Nguyên cớ, tựa như ngươi nói, thiên đạo phía sau, còn có một cái 10 phần thế lực khổng lồ, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể âm thầm trợ giúp thiên đạo đến đạt thành mỗi chút mục đích của mình. Chương 128, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, chân tướng. Có thể là bởi vì thời gian qua quá lâu, cũng có thể là bởi vì một ít sự tình Đế Tuấn cũng không muốn nói, nguyên cớ càng đi về phía sau Tôn Ngộ Không nghe được vượt hỗn loạn, chẳng qua cuối cùng vẫn được sự giúp đỡ của Đông Hoàng Thái Nhất, xem như miễn cưỡng làm rõ Đế Tuấn muốn truyền đạt sự tình. Chẳng qua có chút chi tiết hai người vẫn là nói có chút mơ hồ. Nhưng là đại thể Tôn Ngộ Không dĩ nhiên minh bạch. Nói một cách đơn giản, đầu tiên là bởi vì Hồng Quân đạo nhân bởi vì muốn đột phá đại đạo cảnh giới chấp niệm quá mạnh, nguyên cơ dẫn đến thiên đạo sai lầm tiến hóa ra linh trí, mà lại về sau rất có thể đồng thời bị cái kia tà khí người trẻ tuổi cũng có qua ảnh hưởng, nguyên cơ cuối cùng thiên đạo biến thành một cái tham niệm cùng tà niệm tập hợp thể, nhưng lại bởi vì nữ hoa cùng Phục Hy áp chế, nguyên cớ thiên đạo tại tuyệt đại đa số thời gian vẫn là rất bình tĩnh. Về sau Đế Tuấn đạt được chấn giới thiên bi, từ đó thiên đạo sinh lòng tham niệm muốn có được. Nguyên cớ cùng cái kia tà khí người trẻ tuổi cùng một chỗ thiết lập một cái bẫy, dẫn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đến hư không nhất chiến. Kết quả Đế Tuấn tuy nhiên cùng Đông Hoàng đánh bại hàng Nga hai người, nhưng là Đế Tuấn lại bị thiên đạo tham niệm cùng tà khí người tuổi trẻ tà khí cảm nhiễm. Hoặc là có thể nói, hàng Nga mục đích cũng không phải là đánh bại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng, mà là thông qua cái kia tà khí người tuổi trẻ năng lực cảm nhiễm Đế Tuấn. Mà kết quả chứng minh, hàng Nga một chiêu này rất thành công. Nguyên cớ, về sau Đế Tuấn từ từ không cách nào khống chế trong lòng mình tà niệm cùng tham niệm, như toàn giết sạch bản cổ giới toàn bộ sinh linh chỉ lưu yêu tộc. Nhưng là Đông Hoàng làm sao có thể để Đế Tuấn làm như thế, sau đó liền mở miệng ngăn cản. Nhưng là lúc này Đế Tuấn đã tà niệm thành ma, sau đó hai người ra tay đánh nhau. Ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này lại thành hai người trận chiến cuối cùng. Cái này đại chiến quá trình hai người cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là Đông Hoàng cũng tốt chí tôn thần khí Đông Hoàng trung bụ không được chấn giới thiên bi bị nện thành vô số toái phiến. Về sau Đông Hoàng vừa ngoan tâm, mang theo Đế Tuấn đi vào hư không chỗ sau đó tự bạo. Sau đó, hai người đều chết. Nhưng là Đế Tuấn sau khi chết, chấn giới thiên bi cũng không có giống như bây giờ theo linh hồn cùng một chỗ, mà là mình đột nhiên biến mất. Chẳng qua may mắn là, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn tại tham dự chấn đường phố thiên trên tấm bia Chu Thiên Tinh đấu đại trận thời điểm, căn cứ tinh tượng đã dự cảm đến họp có chuyện như vậy phát sinh. Sau đó xảo diệu thiết kế phía dưới thậm chí không tiếc hao tổn tự thân tu vi đến xuyên tạc số mệnh luân hồi, cái này mới đưa đến chấn giới thiên bi sau cùng chằn trọc đến Tôn Ngộ Không trong tay. Chẳng qua quá trình này hai người đồng dạng không có nói tỉ mỉ. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không muốn qua so đo, mặc dù mình có loại một mực bị người mưu hại cảm giác, nhưng là mình dù sao thân vì yêu tộc, bị lao tổ tông tính kế một thành, cũng là chuyện không có cách nào khác. Kỳ thực Tôn Ngộ Không càng nhiều kinh ngạc tại hai người có thể thông qua tình tượng thì thôi diễn ra mấy cái vạn vạn năm chuyện sau đó, quả thực cùng nữ hoa không kém cạnh, không, đây chính là nữ hoa ba người bọn họ kế hoạch. Đầu tiên là nữ hoa lấy ngũ thải thần thạch bổ thiên để trấn áp thiên đạo, sau đó thừa cơ lưu lại một khối ngũ thải thần thạch sau cùng trong đó thổ thuộc tính hóa thân thành chính mình. Sau đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thiết kế, để chấn giới thiên bi đến trong tay của mình. Không, không đúng, ở trong đó còn thiếu một trong. Đúng, là Đại Vũ. Rất có thể là Đại Vũ lầm đến chấn giới thiên bi, nhưng là đang mở chấn giới thiên bi năng lực cùng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng kế hoạch về sau. Đại Vũ đầu tiên là sử dụng chấn giới thiên bi phá cửu khúc Hoàng Hà đại trận sau đó chấn cửu châu phân thiên hạ. Công thành về sau, Đại Vũ đem chấn giới thiên bi phong ấn tại kim cô đồng bên trong, hơn nữa còn cố ý tìm tới vẫn là một khối đá chính mình, sau đó lưu lại bản mệnh tinh huyết từ đó để cho mình thuận lợi đạt được kim cô đồng, cũng chính là chấn giới thiên bi. Sâu thở ra một hơi, đây hết thảy, rốt cục nói thông được. Khó trách, chẳng trách mình lần thứ nhất kim cô đồng thời điểm thì có một loại cảm giác kỳ dị. Thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ Không đống nhiên nghĩ đến, đã ngũ thải thần thạch là nữ hoa lưu cho mình, cái kia thần thạch bên trong này bá đạo vô cùng hỗn độn năm quyết đâu. Mà lại chính mình nếu là ngũ thải thần thạch biến thành, cái kia sau cùng làm thế nào lại thành ngũ hành hỗn độn thể. Sau đó Tôn Ngộ Không đem việc này lại đối Đế Tuấn cùng Đông Hoàng nói rằng, mà hai người nghe về sau vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Tôn Ngộ Không đống nhiên có chút kỳ quái. Làm sao chẳng lẽ có cái gì không đúng vẫn là nói cái này hỗn độn năm quyết có vấn đề. Sững sờ một lát, hai người mới tỉnh hồn lại, nghe được Tôn Ngộ Không hỏi, hai người liếc nhau vẫn là Đế Tuấn thở dài nói ra, há lại chỉ có từng đó là có vấn đề à, quả thực là có vấn đề lớn. Nếu như ngươi nói là sự thật, cái kia chuyện của nơi này thì phức tạp. Chẳng qua muốn nói thanh ở cái này là trước kia, đầu tiên ngươi phải biết bản cổ giới là thế nào đản sinh. Bản cổ giới đó không phải là bản cổ đại thần khai mở sao. Lời nói như vậy tuy nhiên không sai, nhưng là vấn đề xuất hiện ở bản cổ trên thân. Đối với bản cổ giới truyền thuyết, là lúc ấy thiên địa một mảnh hỗn độn, tại một thời điểm nào đó hỗn độn bên trong sinh ra một người, cái kia chính là bản cổ, mà bản cổ mười phần không thích cái kia hỗn độn cảm giác, sau đó không biết từ nơi nào sở tới một thanh cự phủ, vung đúa một chạm, nhất thời hỗn độn thì một phân thành hai. Cái này truyền thuyết ở mức độ rất lớn vẫn là chính xác, cái thế giới này lại là bản cổ khai mở, chẳng qua chính xác thuyết pháp. Hẳn là bản cổ đã sớm tồn tại. Bản cổ chính là vũ trụ lục đại thần quốc một trong sang thế thần quốc giữa cường hãn nhất hỗn độn tộc tộc nhân. Tuy nhiên chúng ta đối với hỗn độn tộc giải không nhiều, nhưng là bọn họ tộc mỗi cái tộc nhân đều nắm giữ khai ích thế giới năng lực. Nguyên cớ liên quan tới bản cổ giới khai mở, chân chính sự thật chính là bản cổ giới tự hành sinh ra về sau, bản cổ không biết nguyên nhân gì lại tới đây, có lẽ là vô ý có lẽ là có ý, mà khi nhìn đến cái thế giới này đang ở hình thành thời điểm, bản cổ hẳn là nhìn không được, nguyên cớ thì một búa đánh xuống, tăng tốc thế giới đản sinh tốc độ. Về sau bản cổ hẳn là lưu lại một bộ pháp thân. Cho nên nói, bản cổ là hỗn độn tộc tộc nhân, hỗn độn tộc tiêu chí cũng là cái kia hỗn độn năm quyết cùng hỗn độn thể. Bây giờ hai thứ đồ này ở trên người của ngươi, cái kia rất có thể đối với khối này chấn giới thiên bi, bản cổ hoặc là nói hỗn độn tộc cũng thò một chân vào tiến đến. Nếu như vậy, coi như phiền phức. Đế Tuấn nói xong, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Đối với đây hết thảy, Tôn Ngộ Không thật giật mình hết sức. Cái này đã có thể phá vỡ Tôn Ngộ Không trong đầu một mực có khái niệm. Chẳng qua lúc này, một mực không lên tiếng Tê Chiếu bỗng nhiên mở miệng nói, hầu tử trong tay thiên bi là hoang thổ tam hảo. Hoang thổ tam hảo thiên bi chính là nguyện chín đại thần quốc bên trong ngự thổ giới chấn giới thiên bi. Bất quá về sau ngự thổ giới thiên bi chẳng biết tại sao rơi mất, không có chấn giới thiên bi ngự thổ giới bị hỗn độn tộc chỉ huy dưới sang thế thần quốc tiêu diệt. Chẳng qua bởi vì còn lại mấy cái đại thần quốc quấy nhiêu cùng trở ngại, đến nay sang thế thần quốc cũng không có đạt được ngự thổ giới chấn giới thiên bi. Đón đến, Tê Chiếu hít sâu một hơi, sau đó nói, bây giờ xem ra, vấn đề này thật không đơn giản. Rất có thể là bản cổ đã sớm chui vào ngự thổ giới trộm hoang thổ tam hào chấn giới thiên bi, sau đó mang theo thiên bi đến cho tới bây giờ bản cổ giới vị trí. Dưới sự trùng hợp nhìn thấy vừa vặn có một phương tiểu thế giới tức sẽ sinh ra, sau đó bản cổ lấy chính mình sáng thế thần lực trợ giúp thế giới sinh ra, sau đó lưu lại một bộ pháp thân cùng chấn giới thiên bi. Nếu như vậy, cái kia chỉ sợ đây là một cái đã sớm kế hoạch tốt cái bẫy. Hỗn độn tộc cần phải đã sớm biết khối này chấn giới thiên bi hạ lạc. Sở dĩ một mực không có tới cầm, hẳn là sợ cái khác mấy cái đại thần quốc phát hiện. Chẳng lẽ nói chúng ta liều chết bảo vệ chấn giới thiên bi, lại là người ta vật trong bàn tay? Đế Tuấn sắc mặt hết sức khó coi. Vốn cho là chỉ là bản cổ giới một số tranh chấp, kết quả bây giờ lại liên lụy đến sang thế thần quốc cùng hôn độ tộc. Tuy nhiên hắn cùng Đông Hoàng hiện tại cũng đã là cửu văn chí tôn, mà lại cái này yêu chiến thành bên trong có rất nhiều tám văn bảy văn cường giả, nhưng là chút thực lực ấy tại hôn độn trung nhãn lực, chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì cái này phát hiện quá mức kinh ngạc, nguyên cơ Đế Tuấn ba người đều không nghĩ tới, dạng này cực độc mật, Tê Chiếu là làm sao mà biết được mấy người toàn bộ trầm mặc, đặc biệt là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng, thậm chí gương mặt sa sút tinh thần. Bây giờ nghĩ lại, điều phỏng đoán này đã 10 phần tiếp cận sự thật, chắc hẳn thiên đạo phía sau cái kia cỗ thực lực, hẳn là đáng sợ cùng hỗn độn tộc uy hiếp lực, nguyên cơ chỉ có thể làm một số tiểu động tác cũng không dám trắng trợn cướp đoạt chân giới thiên bi. Mà thiên đạo hoặc là nói thiên đạo hóa thân, cũng hẳn là bị người ta sử dụng. Chương 129, chương 127, yêu tộc không sợ. Thời gian nhanh chóng, khoảng cách ngày đó nói chuyện với nhau đã qua 3 ngày. 3 ngày này Tôn Ngộ Không thì ở tại chiến yêu thành nội thành trong phủ thành chủ, Tôn Ngộ Không cần thời gian để tiêu hóa một chút những vật kia, đồng thời, cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút về sau phải đi đường. Đi qua 3 ngày suy nghĩ, Tôn Ngộ Không đại khái đã hiểu rõ. Đầu tiên, trọng yếu nhất chính là trước nghĩ biện pháp rời đi cái thế giới này. Sau đó lại nghĩ biện pháp trở lại bản cổ giới, cứu sống tìm tới bát giới cùng tiểu bạch long, sau đó nếu như có thể thì thuận tiện diệt thiên đường, nếu là không có thể hủy diệt vậy liền lưu lại một đạo phân thân. Làm sao cũng phải bảo đảm bản cổ giới yêu tộc không thể diệt căn cơ. Còn lại, hiện tại coi như muốn cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cái này chấn giới thiên bi liên lụy thực sự quá lớn. Sau đó, hôm nay Tôn Ngộ Không sáng sớm thì ra phủ thành chủ. Dọc theo chiến yêu thành đường đi vừa nhìn. Đi tới nơi này hoàng tuyển thế giới, Tôn Ngộ Không còn là lần đầu tiên tiến vào thành trì, nguyên cớ khẳng định có lấy yêu kỳ. Dọc theo đường đi chậm rãi đi tới, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác có lẽ chính mình càng thích hợp loại cuộc sống này, nhưng là ý niệm này cũng vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại Tôn Ngộ Không suy nghĩ lung tung thời điểm, chợt nghe một trận rồn dập lôi tiếng trống. Đồng thời, toàn bộ chiến yêu thành trong nháy mắt động. Sở hữu chiến đấu nhân viên tất cả đều cầm vũ khí lên ai vào chỗ nấy, mà trên đường lái buôn hoặc là còn lại một số không phải chiến đấu nhân viên cũng nhanh chóng đều tự tìm chỗ trốn lên. Còn có chút mê hoặc Tôn Ngộ Không, đột nhiên cảm giác bị nhân giữ chặt, sau đó vừa quay đầu, phát hiện là Tê Chiếu. Đi mau, khả năng có nhân đến công thành. Chúng ta đi hỗ trợ. Sau đó Tôn Ngộ Không liền theo Tê Chiếu thật nhanh hướng về nội thành phủ thành chủ chỗ chạy tới. Trên đường, Tê Chiếu cũng nói cho Tôn Ngộ Không đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, cái này hoàng tuyển thế giới các đại thành trì quan hệ cũng không phải là rất hòa hài, mà lại có thể nói như nước với lửa. Tuy nhiên sở hữu thành trì ở giữa khoảng cách đều 10 phần xa xôi, nhưng là cái này y nguyên không thể ngăn cản các đại thành chủ dạ tâm. Bởi vậy thường xuyên thì sẽ phát sinh công thành, mà lại hoàng tuyển thế giới tầng cao nhất đối với loại này chiến đấu tựa hồ cũng không ngăn cản. Kỳ thực cái này chiến yêu thành, tên nguyên lai gọi là Trảm Yêu Thành, là một cái tên là đạo tộc trưởng quản. Cái này đạo tộc cũng không phải nhân tộc, nhưng lại cùng nhân tộc đạo gia giống nhau y hệt. Thậm chí có truyền nói đạo gia chính là cái này đạo tộc diễn sinh, đạo tộc người, trời sinh đạo thuật đại sư, mậu dịch ngoại thường cùng nhân tộc không khác, chỉ bất quá đám bọn hắn trên thân sẽ có trời sinh đạo văn. Nguyên cớ đạo tộc nhân thực lực đề bạt đặc biệt nhanh. Nhưng là đạo này tộc vẫn là bị đế tuấn cùng Đông Hoàng liên thủ chỉ huy vô số yêu tộc đánh bại, đồng thời đoạt cái này Trảm Yêu Thành về sau đổi tên là Chiến Yêu Thành. Về sau cũng có qua những thành trì khác dẫn binh đến đây tấn công, nhưng đều bị đế tuấn cùng Đông Hoàng từng cái đánh lui. Chiến Yêu Thành từ đó dương danh, Chiến Yêu Thành song chí tôn, cũng trở thành yêu tộc tiêu chí. Chẳng qua không nghĩ tới, hôm nay lại còn không người nào dám tới tấn công Chiến Yêu Thành. Đương nhiên, đằng sau đây đều là thời điểm đế tuấn nói cho Tôn Ngộ Không. Mà giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đang đứng tại Chiến Yêu Thành yêu tôn trong tiểu đội. Chiến Yêu Thành yêu tôn tiểu đội, đế tuấn cùng Đông Hoàng trong tay sắc bén nhất một thanh lợi kiếm. Từ 72 tên bảy văn trở lên chí tôn tạo thành, trong đó 54 vị bảy văn chí tôn, 18 vị tám văn chí tôn tạo thành. Cái này có thể nói là Chiến Yêu Thành mạnh nhất chiến lực. Giờ phút này, cái này 72 người lại thêm Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, chung 74 người toàn bộ nửa quỳ tại phủ thành chủ trước cửa, chờ đợi đế tuấn trước khi chiến đấu động viên. Chẳng qua lúc này, đế tuấn chợt tiếng nói nhất chuyển nói, hiện tại bắt đầu, lệnh Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu là yêu tôn tiểu đội chính phó đội trưởng, tất cả mọi người chờ đợi mệnh lệnh, không được sai sót. Mà nhiệm vụ của các ngươi cũng là trạm thủ. Nói xong, cũng mặc kệ Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu kinh ngạc ánh mắt, bay thẳng thân mà thôi. Chẳng qua nhìn thấy Tôn Ngộ Không lại là rất kinh ngạc thời điểm, vẫn là nói câu, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta yêu tộc không có e sợ chiến đàn ông. Cầm lấy dũng khí của ngươi, để kẻ xâm lấn nhìn xem, ta yêu tê. C có hay không có thể mặc người ức hiếp. Đế Tuấn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, cái kêu 72 vị trí tôn bỗng nhiên đồng nói, phạm ta yêu tộc uy nghiêm, người đến tất chu. Chỉnh tê nộ hống, để Tôn Ngộ Không nguyện vốn có chút do dự tâm trong nháy mắt sôi trào lên. Liên tiếp thất bại, đã để Tôn Ngộ Không đánh tan ngày xưa ngạo khí cùng dữ tợn. Một cái có một cái âm mưu, một vị lại một vị địch nhân cường đại, để Tôn Ngộ Không biến đến không thể không cẩn thận, cần phải lo trước lo sau thậm chí nhẫn nhục sống tạm bợ. Thế nhưng là, đây không phải Tôn Ngộ Không, chân chính Tôn Ngộ Không là cái kia có thể tiếu ngạo thương thiên chẳng sợ hai anh hùng, là cái kia chẳng cần biết ngươi là ai ta lão tôn đều có thể nhất chiến cùng nhân. Nguyên cớ, nghe đến mấy cái này nhân tức giận tiếng giống, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được, tìm về chân chính chính mình. Chậm rãi đứng lên, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, sau đó một tiếng hét to, yêu tộc đàn ông, chiến, chiến, chiến. Có là vô tận bành trướng chiến ý, có là trùng thiên khí thế. Vụt một tiếng tế ra kim cô đồng, sau đó chân phải bỗng nhiên chấn động, Tôn Ngộ Không trên thân quang hoa đại thịnh. Sau đó quang hoa biến mất về sau, Tôn Ngộ Không cũng đã biến bộ dáng. Một thân ba khí long lân thương vân giáp, phía sau hất lên tinh hồng nhuốm máu phá nguyệt áo choàng, đầu đội lưu ly phượng xí tử kim quan, hai tay kim cương tử vân cổ tay, trên chân kỳ lân đạp quỷ dày. Quả nhiên là uy phong ba khí, mười phần khí phái. Tôn Ngộ Không nhìn lên trước mặt 72 vị trí tôn cường giả cùng Tê Chiếu, không nói thêm gì nữa, mà chính là vung tay lên, tất cả mọi người bỗng nhiên đi tứ tán, đồng thời, Tê Chiếu cũng tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong. Tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong. Lúc này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người cũng là một thân chiến bào, Đế Tuấn làm một bộ thanh long giáp, Đông Hoàng Thái Nhất chính là một bộ thái cực bát quái giáp. Hai người bay thẳng đến không trung, độ cao này, đã có thể nhìn thấy cách đó không xa khói đặc cuộn cuộn. Dựa theo trước mắt khoảng cách cùng tốc độ của đối phương, chỉ sợ còn có một khắc đồng hồ thì có thể đến tới dưới núi. Sau đó Đế Tuấn tiếp tục ở giữa không trung quan sát địch nhân tình thế, mà Đông Hoàng Thái Nhất đã hạ xuống Chiến Yêu Thành trên tường thành. Bởi vì lúc trước tòa thành trì này cũng là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xuất linh yêu tộc đại quân tấn công xong tới, nguyên cớ trong lòng hai người rất rõ ràng, chỗ ngồi này ở giữa lưng núi cự đại thành trì tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm. Ưu điểm rất rõ ràng, vì ở giữa lưng núi Chiến Yêu Thành khẳng định dễ thủ khó công. Trừ phi đối phương tất cả đều là cựu văn chí tôn cường giả, không lại chỉ có thể ngoan ngoãn mà dưới chân núi bò lên. Nếu như vậy, đối với thủ thành có rất lớn ưu thế. Chẳng qua khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, thì là địch nhân có thể từ núi bốn phương tám hướng đồng thời tiến công, tuy nhiên thế núi rất dốc mà lại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn đắc ý dùng đại pháp lực tiêu diệt ngọn núi sở hữu góc cạnh, làm ngọn núi lớn này quả thực cũng là một căn cự đại cây cột. Chẳng qua coi như thế, cũng vô pháp đưa đến càng nhiều tác dụng. Bốn văn trở lên cường giả liền có thể phá hư ngọn núi từ đó bò lên. Nguyên cớ, chỉ cần số người của địch nhân so với chính mình phương này nhiều, dạng này địa thế cơ hội rất có áp lực. Nguyên cớ Đông Hoàng mới có thể rơi xuống, tự mình trấn thủ cửa nam, dạng này liền có thể đem binh lực tận lực tập trung ở còn lại ba cái trên cửa thành. Dung Cửu Văn Chí Tôn cường giả thủ thành, chỉ sợ cũng chỉ có yêu tộc mới có vốn liếng này. Người khác công phòng chiến giữa, Cửu Văn Chí Tôn cường giả đều là cấp chiến lược tư nguyên, ai cũng không nỡ dùng đến thủ thành môn. Rất nhanh, bay ở giữa không trung Đế Tuấn đã có thể tinh tường nhìn thấy xông lên phía trước nhất bộ dáng của địch nhân. Bề ngoài cùng nhân loại không thể nghi ngờ trắng qua cái trán lại có ba con mắt, hiển nhiên đây là Tam Nhãn tộc. Tam Nhãn tộc cần phải được cho hoàng tuyển thế giới tương đối cường đại nhất phương thế lực, bản thân liền có 10 phần cường hãn chiến đấu lực, mà lại đáng sợ nhất là mỗi cái Tam Nhãn tộc tộc nhân cái trán con mắt thứ ba đều sẽ có được một loại thiên phú thần thông. Có thể băng phong nhất thiết, có thể đốt cháy hết thảy, có làm theo có thể khám phá hết thảy huyền thuật. Nhìn thấy lần này lại là Tam Nhãn tộc đại quân, Đế Tuấn tâm lý bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Tam Nhãn tộc thành trì, cách nơi này 10 phần xa xôi, cũng là Cửu Văn Chí Tôn cường giả toàn lực phi hành cũng cần một ngày một đêm, mà phổ thông cường giả đi bộ, tối thiểu đến nửa tháng. Huống chi là như thế một nhánh đại quân nhưng là mình một phương này dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát giác, mai cho đến người ta đều tiến vào chính mình phạm vi cảnh giới nhân mã của mình mới phát hiện. Nhìn, Tam Nhãn tộc lần này là dự mưu thật lâu đó a, thở dài một tiếng, trong mắt lược qua một tia không đành lòng. Bất luận tại thế giới kia, còn sống vẫn là chết đi, đều không thể rời bỏ chiến tranh. Mà ở trong đó, chỉ muốn tử vong, thì thật là triệt triệt để chết đi, hồn phi phách tán tử vong. Bất quá, hắn Đế Tuấn sẽ không đáng sợ. Yêu tộc, cũng sẽ không đáng sợ. Nguyên cớ, đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, tự chiến. Chương 130, chương 128, ba tộc liên thủ. Túi đầu nhìn xem phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch yêu tộc binh lính, Đế Tuấn đông nhiên cao giọng quát. Người đến người nào là sao vô cớ phạm ta thành bang, tuy nhiên lời này nhìn không có ý nghĩa gì, nhưng lại là hai quân đối chọi không thể thiếu hụt một cái khâu. Trừ phi có một phe là đánh lén, không phải vậy không hội thoại đều không nói liền trực tiếp tranh tài. Lúc này, cái kia bốn phương tám hướng vọt tới đại quân từ từ dừng bước lại, sau đó lấy một loại điển hình công thành trận thế gạt ra. Đế Tuấn bốn phía thô sơ giản lược nhìn một chút, cái này Tam Nhãn tộc trước mắt có thể nhìn thấy, cần phải có 15 vạn nhân. Mà chính mình nội thành có thể chiến đấu có 10 vạn người. Nhân số nhiều hơn một nửa, nhưng là thủ thành so công thành lại là lớn hơn nhiều, trừ phi công thành địa phương nhân số vượt qua thủ thành địa phương gấp 3 trở lên, nếu không thì sẽ không tạo thành áp lực quá lớn. Xem ra, Tam Nhãn tộc hoặc là cũng là còn có viện quân hoặc là cũng là còn có hậu thủ. Đang cân nhắc, chỉ thấy nam hướng cửa thành chậm rãi bay lên một bóng người. Làm này người bay đến cùng Đế Tuấn cùng cao thời điểm, liền dừng lại. Sau đó hướng về Đế Tuấn chắp tay nói: Tại hạ Tam Nhãn tộc Diệt Diễm thành thành chủ, Dương Hiền. Nghe qua Chiến Yêu thành thành chủ Yêu Hoàng Đế Tuấn đại danh, hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời a. Không dám không dám, trong tầm mắt, hôi phi yên diệt, Dương thành chủ mới thật sự là uy phong. Không biết hôm nay Dương thành chủ chỉ huy đông đảo tộc nhân đến đây cần làm chuyện gì a? Ha ha, cũng không phải cái đại sự gì. Nghe nói mấy ngày trước đây Đông Hoàng Thái Nhất các hạ tại ta Diệt Diễm thành phụ cận đúc hồn rừng rậm từng cứu hai người không biết nhưng có việc này a. Nghe cái này Dương Hiền nói chuyện, Đế Tuấn đã biết rõ đạo chuyện gì xảy ra. Đáng chết, khẳng định là Tôn Ngộ Không trước đó sử dụng trấn giới thiên bi bị cái này Tam Nhãn tộc nhân phát giác. Bây giờ đại quân áp cảnh, Tam Nhãn tộc khẳng định là quyết tâm muốn đoạt đi trấn giới thiên bi. Hừ, thật sự chính là lấn ta yêu tộc không người a. Chẳng qua Đế Tuấn lại không có nổi giận, mà chính là cười ha ha nói, Dương thành chủ khẳng định nhìn lầm. Ta phó thành chủ Đông Hoàng Thái Nhất, gần đây một mực đang nội thành bế quan. Cũng không từng qua đến cái gì đúc hồn rừng rậm a. Dương Hiền mi đầu hơi động một chút, sau đó cũng là cười nói, Đế Tuấn thành chủ thật chẳng lẽ muốn cùng ta Tam Nhãn tộc khai chiến thì vì hai cái không biết tên tiểu quỷ. A tiểu quỷ ta còn thực sự không biết có cái gì tiểu quỷ, còn mời Dương thành chủ nói rõ ràng mới tốt. Hừ, mấy tháng trước, ngươi yêu tộc một tên tiểu quỷ băng cùng nhân tộc một tên tiểu quỷ, giết ta Tam Nhãn tộc tộc nhân. Về sau chạy án đến đúc hồn rừng rậm, mấy ngày trước đây nhưng lại bị Đông Hoàng Thái Nhất cứu đi. Ngươi dám nói không có việc này. Ha ha, không nghĩ tới ta yêu tộc nhân phách lối như vậy à, ha ha, dám ở ba mắt thành phụ cận giết Tam Nhãn tộc tộc nhân. Chậc chậc, đợi ta hỏi một chút ta. Sau đó Đế Tuấn bỗng nhiên hướng về phía dưới đáy vô số đại quân nói, yêu tộc nghe lệnh, ba mắt thành thành chủ nói, mấy tháng trước, chúng ta yêu tộc có cái một văn tiểu quỷ giết bọn họ hai vị bốn văn thánh giả, việc này, đến cùng là ai làm a là ai thì tranh thủ thời gian đứng ra. Dưới đáy yêu tộc sững sờ. Có chút không hiểu Đế Tuấn là có ý gì. Chẳng qua Đế Tuấn sau đó lại nói, là ai nhanh lên thừa nhận, chỉ cần ngươi đứng ra, ta lập tức phong ngươi làm ta yêu tộc đại tướng quân. Ha ha ha, nhân tài như vậy, ta yêu tộc định sẽ rất hưng thịnh, ha ha ha. Yêu tộc đại hưng, phạm ta thần uy, tới tất chu, tới tất chu. Vốn cho là đế tuấn thật sợ, thế nhưng là không nghĩ tới đế tuấn lời nói xoay chuyển, nhất thời liền đem yêu tộc sĩ khí đẩy lên đỉnh phong, mà ngược lại, tam nhãn tộc làm theo sĩ khí giảm nhiều. Người ta một cái mới một văn tiểu quỷ thì có thể giết ta nhóm hai vị bốn văn thánh giả, cái này, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Diệt Diễm Thành thành chủ Dương Hiền tức giận đến xanh mặt, chăng qua lại là nhịn xuống. Mà chính là hừ lạnh về sau phi thân trở về trong đại quân. Chăng qua ngay tại hắn một lúc xoay người, đế tuấn bỗng nhiên bay người lên trước, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm trống rông xuất hiện. Sau đó nhất kiếm đánh xuống. Đã lên, cũng không cần đi xuống. Đế tuấn dự định rất đơn giản, cái kia chính là cuốn lấy cái này Dương Hiền. Chỉ cần cuốn lấy hắn, phía dưới tam nhãn tộc đại quân quần long vô thủ mà lại là công thành, vậy khẳng định sẽ loạn phân tức. Mà lại chính mình một phương này còn có một vị cựu văn chí tôn, coi như tam nhãn tộc nhân số lại nhiều, không có thì cựu văn chí tôn, cũng vô pháp tạo thành quá lớn uy hiếp. Hiển nhiên, ba mắt thành thành chủ cũng không ngờ rằng đế tuấn vậy mà lại trực tiếp xuất thủ. Nguyên cơ thoáng có chút không kịp phản ứng, chẳng qua lại cũng không có quá mức chật vật. Quay người, trong tay một cây trường thương xuất hiện, hoành ngân quá mức, ngăn trở đế tuấn một kiếm này. Chẳng qua đế tuấn cũng không có cho hắn thời gian nào, mà là tiếp tục như người, trường kiếm trong tay bổ chém không đứt. Hai người cùng là cựu văn chí tôn, thực lực không kém bao nhiêu, nguyên cớ nếu như một người hữu tâm chiến đấu, một người khác tại không có những người khác trợ giúp điều kiện tiên quyết là rất khó thoát thân. Nguyên cơ Dương Hiền mặc dù biết khẳng định như vậy gây bất lợi cho tam nhãn tộc, chẳng qua lại không có lo lắng quá mức. Mà chính là thừa dịp khe hở hướng về phía tam nhãn tộc bên dưới đại quân lệnh nói, toàn thể, tiến công, thể muốn bắt lại chiến yêu thành. Phát ra tiến công chỉ lệnh về sau, Dương Hiền lại quay đầu lại chuyên tâm cùng đế tuân chiến khởi đến, tựa hồ cũng không lo lắng đại quân không người tọa chấn chỉ huy. Dương Hiền ra lệnh một tiếng về sau, sở hữu yêu tộc đại quân nhất thời hóa thành mấy đạo dòng lũ sắt thép. Tam nhãn tộc cùng sở hữu 16 vạn người, vừa vặn chia làm 4 phương 8 hướng, một cái phương hướng 4 vạn người. Mà yêu tộc 10 vạn người, chẳng qua bởi vì có Đông Hoàng Thái Nhất tồn tại, nguyên cơ chỉ ở Nam Môn lưu 1 vạn binh lính cùng Đông Hoàng Thái Nhất trấn thủ, còn lại 3 cái cổng thành các 3 vạn người. 3 vạn đối với 4 vạn, nguyên bản chênh lệch liền không lớn, lại thêm một phương thủ thành một phương tiến công, ưu thế nhất thời thì nổi bật mà ra. Tuy nhiên tam nhãn tộc nhân sông rất mạnh thậm chí hoàn toàn không để ý sinh tử, thế nhưng là yêu tộc địa lý ưu thế thực sự quá rõ ràng. Không nói cái kia mấy trăm mét cao sơn, cũng là cái kia chừng 100 mét thành tường đã để tam nhãn tộc khó mà vượt qua. Yêu tộc thành tường chẳng những cao, mà lại 10 phần bao quát, phía trên có thể đủ đứng lên 10 mấy hàng binh sĩ. Những binh lính này lại phân làm thuẫn vệ cùng cường công, thuẫn vệ cũng là những cái kia trời sinh phòng ngự lực mạnh mẽ yêu quái, cường công cũng là có viễn trình công kích yêu quái. Hai loại binh chủng phối hợp với nhau, làm cái kia trăm thước cao thành tường trở thành tam nhãn tộc tử vong khu vực. Chiến đấu như vậy, có thể bảo hoàn toàn là nghiêng về một bên. Thậm chí Tôn Ngộ Không chỉ huy yêu tôn tiểu đội đều không có phát huy được tác dụng. Dựa vào những binh lính kia thì đủ để ngăn chặn. Mà lại tựa hồ đối phương trong đại quân cũng không có phát hiện Chí Tôn trở lên cường giả. Nguyên cớ tuy nhiên trước mắt tình thế chiếm thượng phong, chẳng qua Tôn Ngộ Không đám người cũng không có buông lòng cảnh giác. Nếu như tam nhãn tộc thành chủ không phải người ngu, vậy khẳng định còn có hậu chiêu. Không có khả năng chỉ bằng những người này đến mưu toan tấn công một tòa thành trì. Lúc trước đế tuấn cùng Đông Hoàng, thế nhưng là khoảng chừng 25 vạn yêu tộc mới đánh xuống cái này tông thành trì, mà lúc đó đạo tộc nhân cũng mới miễn cưỡng 10 vạn. Cứ như vậy, yêu tộc vẫn là tổn thất tiếp cận 10 vạn người. Nguyên cớ người sáng suốt đều biết, trận chiến đấu này, hiện tại vẹn vẹn cái làm nóng người. Nếu như không sai, ngay tại cái này 15 vạn tam nhãn tộc nhân tổn thất gần nửa thời điểm, sở hữu tam nhãn tộc đống nhiên bắt đầu rút lui. Nhìn lấy không có dấu hiệu nào bắt đầu rút lui tam nhãn tộc nhân, Tôn Ngộ không biết, tiếp đó, mới thật sự là đại chiến. Vừa rồi cái này 15 vạn tam nhãn tộc, chỉ là phá hôi, vì tiêu hao yêu tộc thủ thành vật tư cùng tại ngọn núi cùng trên tường thành mở có thể cung cấp nhân leo bậc thang. Nếu như không sai, ngay tại yêu tộc binh lính nhìn chăm chú giữa, tam nhãn tộc đã đẩy lên một cái rất dựa vào sau vị trí. Sau đó, chiến yêu thành đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng đông nhiên chuyển đến một loại cực kỳ to lớn chấn động, cảm giác kia, tựa hồ có vô số chiến mã đang lao nhanh. Sau đó, sở hữu yêu tộc binh lính trong mắt thì xuất hiện dạng này một màn. Vô số tiếp cận cao 10 mét nham thạch cự nhân gánh vác lấy một cái cùng nhân loại hình dạng cơ hồ không khác biệt nhân cấp tốc hướng về chiến yêu thành chạy mà đến. Nhìn thấy cái này vô số to lớn người đá, thân giữa không trung cùng Dương Hiển chiến đấu đế tuấn cùng cửa nam đông hoàng thái nhất đông nhiên đồng tử co rụt lại. Một loại cực độ cảm giác xấu truyền đến. Cao Sơn cự nhân tộc cùng đạo tộc bọn họ làm sao lại đến cùng một chỗ, chẳng lẽ lần này là tam tộc hợp mưu? Kỳ thực nhìn thấy cái kia gánh vác lấy đạo tộc người to lớn người đá, Đế Tuấn tâm lý đã biết. Xem ra, vì đạt được chấn giới thiên bi, bọn họ thật đúng là bỏ được a, tam tộc liên thủ, chỉ sợ yêu tộc nguy hiểm. Mà lại đã có ba cái chủng tộc, cái kia Cửu Văn Chí Tôn, chỉ sợ cũng không ngừng một vị. Mà trên tường thành yêu tộc binh lính nhìn thấy cái này thế như kinh hồng quần quận mà tới thạch đầu cự nhân, trong lòng của mỗi người lại có chút chột dạ. Cao Sơn cự nhân, lấy cực kỳ khủng bố phòng ngự lực mà nổi danh. Một tên Tam Vân Cao Sơn cự nhân hoàn toàn có thể để phòng ngự rất nhiều chủng tộc bốn văn thánh giả công kích. Khủng bố như thế phòng ngự lại thêm trên lưng đạo tộc người khủng bố đạo thuật công kích, cái này còn thế nào giữ công kích của mình phá không người ta phòng ngự, người ta công kích mình có không phòng được. Nhất thời, sở hữu yêu tộc tâm lý đều có chút dao động. Nhìn lấy đã gần trong gang tấc thậm chí có chút đã bắt đầu leo núi to lớn người đá, Tôn Ngộ Không mặt không thay đổi vung tay lên, đồng thời nói, yêu tôn tiểu đội, nên chúng ta biểu diễn thời điểm. Chương 131, chương 129, không được cho phép tồn tại. Theo Tôn Ngộ Không ra lệnh một tiếng, 72 vị yêu tộc chí tôn cường giả trong nháy mắt biến mất cùng nguyên địa. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hai người liếc nhau, sau đó mấy cái lên xuống cũng hướng về cửa nam phương hướng lao đi. Yêu tôn tiểu đội, 72 tên thành viên, mấy cái có lẽ đã là yêu tộc toàn bộ đỉnh cấp chiến lực, Tôn Ngộ Không mục đích, cũng là trảm thủ. Đối phương đại quy mô như vậy công thành, khẳng định sẽ có rất nhiều tướng quân hoặc là quân sư loại hình nhân vật chỉ huy, chỉ muốn chém giết những người này, vậy cái này công thành đại quân cũng liền không đủ đáng sợ. Ngay tại Tôn Ngộ Không chỉ huy yêu tôn tiểu đội đến cửa nam thời điểm, đáng lẽ tại cửa nam trấn thủ Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên một tiếng gầm thét, sau đó phóng lên tận trời. Đồng thời, có khác hai bóng người theo sát Đông Hoàng Thái Nhất bay lên. Giữa không trung chiến đấu Đế Tuấn cùng Dương Hiền hai người cũng trong nháy mắt tách ra. Nhìn người tới, Đế Tuấn là gương mặt tâm trầm, mà Dương Hiền lại là mười phần đắc ý cùng phách lối. Chậm rãi cùng Đông Hoàng Thái Nhất dựa chung một chỗ, Đế Tuấn thấp giọng hỏi, thế nào còn có thể hay không chiến? Đông Hoàng Thái Nhất một tay bưng bít lấy bên trái phần eo vị trí, một bên cấp tốc ăn vào mấy hạt khôi phục linh hồn đan dược. Lúc này mới thở một hơi thật dài nói, thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng là không thể quá lâu. Vừa mới người kia binh khí vậy mà bôi phệ hồn ăn phách, bây giờ bị ta áp chế. Nghe Đông Hoàng nói xong, Đế Tuấn tâm lý giật mình. Xem ra cái này tam tộc, coi là thật đến có chuẩn bị a. Ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Không bọn người vừa mới đến đầu tường thời điểm, bởi vì là thứ nhất sóng tam nhãn tộc lui bước mà Đông Hoàng buông lỏng một hơi thời điểm, mặt đất đông nhiên hai cỗ thi thể bạo khởi, bất luận là tốc độ còn có là cường độ công kích, tất cả đều chứng minh cái này hai cỗ thi thể tuyệt đối là Cửu Văn Chí Tôn. Bất ngờ không đề phòng, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ tới kịp lấy tay giữa thanh đồng chung lớn đẩy ra một người công kích, sau đó cũng cảm giác phần eo đau đớn một hồi. Dưới sự phẫn nộ thanh đồng chung lớn trong nháy mắt hoành nện xuống, chẳng qua người kia một kích thành công sớm đã cấp tốc lui lại, vì không cho hai người tiếp tục vây công cơ hội, Đông Hoàng đành phải bay lên. Mà lại rất nhanh Đông Hoàng liền phát hiện, người kia binh khí vậy mà bôi có kịch độc phệ hồn ăn phách. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, ha ha, cũng không gì hơn cái này a. Hôm nay, ta tam tộc liên thủ, ngươi yêu tộc, tất diệt. Ngay tại ba người kia cười ha ha thời điểm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất khẽ quát một tiếng, đồng thời một trái một phải xuất thủ. Đế Tuấn trong tay một thanh đại kiếm bỗng nhiên thả ra ngàn vạn đạo kim quang, mà khi kim quang tán đi về sau, thanh đại kiếm kia đã biến bộ dáng. Đầu tiên là thân kiếm thay đổi 10 phần dày đặc, mà lại kiếm tích phía trên, cũng xuất hiện 4 chữ lớn. Chính diện sách, Hiên Viên. Mặt sau sách, Hoàng Đế. Mà Đông Hoàng Thái Nhất chuông lớn màu xanh cũng là trong nháy mắt phát ra vạn đạo kim quang tán đi, nguyên bản chuông lớn màu xanh cũng thay đổi thành một tòa vàng rực phong cách cổ xưa chuông lớn. Sau đó, yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, mang theo vô cùng khí thế, hung hăng đến đâm vào cái kia ba trên thân thể người. Bất quá, dù sao đối phương cũng là Cửu Văn Chí Tôn, tuy nhiên kinh ngạc hai người này trước đó vậy mà ẩn giấu thực lực, chẳng qua lại cũng không thành một hiệp thì thụ thương, nhưng vẫn còn có chút chật vật. Thì ở trên trời năm vị Chí Tôn cường giả đại chiến thời điểm, phía dưới yêu tộc cũng cùng địch nhân mới bắt đầu đưa trước hỏa. Song phương giao chiến trong nháy mắt, yêu tộc cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Đạo tộc, quả nhiên là vũ trụ pháp tắc chiếu cấu người. Đồng dạng thực lực cảnh giới, đạo tộc có thể lĩnh ngộ pháp tắc cơ hội so rất nhiều chủng tộc cao cấp một số. Trừ đạo tộc cùng những đặc thù đó chủng tộc bên ngoài, còn lại sở hữu chủng tộc, một văn đến tam văn, có thể lĩnh ngộ là sơ cấp pháp tắc, bốn văn đến lục văn là cao cấp pháp tắc, bảy văn đến cửu văn, thì là pháp tắc chân lý. Đây cũng là ba cái giai đoạn thực lực sai biệt to lớn quan hệ. Chẳng qua đạo tộc, lại có thể tại một văn thời điểm thì lĩnh ngộ cao cấp pháp tắc. Trên lệch như vậy, là rất khủng bố. Đặc biệt là đạo tộc phần lớn am hiểu cự ly xa công kích, nguyên bản dạng này đặc biệt cũng không thích hợp dùng trong công thành chiến. Bởi vì đạo tộc phòng ngự rất yếu. Chẳng qua tại có thạch cự nhân thủ hộ hạ, vậy đơn giản thì là có tính chất hủy diệt công kích. Nhìn thấy yêu tộc binh lính không ngừng thương vong, Tôn Ngộ Không hai mắt đã bốc hỏa. Người chỉ huy 72 yêu tôn, trực tiếp từ cửa nam đầu tường ra nhảy đi xuống. Chẳng qua lại không có trực tiếp rơi xuống mặt đất, mà chính là cứ như vậy hai chân đứng tại thành tường khía cạnh, cùng thành tường hiện lên 90 độ. Yêu tôn tiểu đội nghe lệnh, theo ta công kích người nào, các ngươi thì toàn bộ tập trung sở hữu công kích người kia. Chẳng qua đừng dùng toàn bộ lực lượng. Tê chiếu, tiến vào ẩn thân, tập sát đạo tộc. Tuy nhiên 72 chí tôn không hiểu Tôn Ngộ Không dụng ý, nhưng là mỗi người đều rất tốt chấp hành xuống tới. Sau đó, Tôn Ngộ Không sở hữu lĩnh ngộ pháp tắc trong nháy mắt nổ tung, đồng thời song trưởng hợp lại, sau đó lại tách ra thời điểm, hai bàn tay tâm đều có một cái chữ chấn áp. Đây chính là Tôn Ngộ Không mượn từ chấn giới thiên bi lĩnh ngộ lục văn pháp tắc, chấn hồn. Sau đó, lấy Tôn Ngộ Không làm tiến đầu, sau lưng 72 chí tôn lập tức hình thành một cái tam giác chiến trận. Theo sát Tôn Ngộ Không sau lưng. Rất nhanh chóng hướng phía dưới chạy vội Tôn Ngộ Không thì gặp được cái thứ nhất cự thạch nhân cùng đạo tộc người tổ hợp. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không bọn người mới vừa xuất hiện, những thứ này đạo tộc nhân liền phát hiện, đồng thời khởi xướng đạo thuật công kích, chẳng qua đến một lần Tôn Ngộ Không bọn người nhân số ít, mà tới đây 72 người thế nhưng là toàn bộ đều là chí tôn, nguyên cớ một bên trốn tránh một bên phòng ngự, trừ mấy cái không may điểm thụ thương, còn lại toàn bộ không tổn hao gì. Nguyên cớ xông lên phía trước nhất đạo tộc nhân thì trơ mắt nhìn Tôn Ngộ Không mang theo một mặt điên cuồng biểu lộ, sau đó nhất trưởng ấn dưới thân thể thạch đầu cự nhân trên thân. Sau đó Tôn Ngộ Không trong nháy mắt lướt ngang, nhìn lấy cái này mạc danh kỳ diệu nhất trưởng, đạo tộc nhân cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Chẳng qua sau một khắc hắn thì tuyệt vọng, bởi vì dưới thân thạch đầu cự nhân chợt nhưng bất động, mà nên hắn muốn nhảy xuống thời điểm phát hiện thân thể của mình cũng không thể động. Lại sau đó, hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc nhìn thấy chính là vô số chói lọi công kích. Lục văn pháp tắc chấn hồn, thế nhưng là chấn nhiếp linh hồn pháp tắc. Cùng mình cảnh giới giống nhau, chấn nhiếp 3 giây, cũng chính là lục văn chấn nhiếp 3 giây, 7 văn chấn nhiếp 2 giây, 8 văn chấn nhiếp 1 giây. Chấn nhiếp, có thể trực tiếp hiểu thành chấn áp phong ấn. Bất quá khi Tôn Ngộ Không phát hiện 72 người công kích toàn bộ dùng để công kích một người thời điểm, đột nhiên cảm giác được có chút lãng phí. Hiện tại bắt đầu, 10 người một tổ. 8 người công kích thạch đầu cự nhân, 2 người công kích đạo tộc. Tê chiếu kiểm tra lần cuối chưa chết người cho một kích cuối cùng. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không công kích quỷ dị kia, tất cả mọi người đều tâm lý run lên. Đó là cái gì công kích có thể phong bế địch nhân động tác mà lại căn cứ vừa rồi công kích tới nhìn, bị phong bế nhân thậm chí không thể tiến hành phòng ngự chỉ có thể bằng vào tự thân phòng ngự đến chống cự. Cái này quá kinh khủng. May mắn này người là yêu tộc, bằng không, ngẫm lại đều không rét mà run. Sau đó, trên chiến trường thì xuất hiện một màn quỷ dị. Lấy Tôn Ngộ Không cầm đầu, sau lưng phân thất tổ theo 72 vị trí tôn. Tôn Ngộ Không chỗ đến, tất cả mọi người trong nháy mắt bị phong ấn, bất luận là thực lực gì cảnh giới gì, chỉ cần một bị phong bế, đằng sau rời đi có vô số đạo công kích đánh tới, liền xem như trời sinh phòng ngự cường hãn thạch đầu cự nhân, vẫn như cũng bị trong nháy mắt miểu sát. Mà Tôn Ngộ Không bằng vào trấn nguyên bồ đề bảo thụ cùng ngự chi pháp tắc lại thêm ngũ thải thần thạch giam cầm cùng khôi phục, quả thực như là hổ vào bầy dê. Cái này cảnh tượng, nơi xa nhìn Tôn Ngộ Không bọn người tựa như một dòng lũ lớn, bao phủ tới đó, nơi đó đạo tộc nhân thì nhao nhao rơi xuống. Trong lúc nhất thời, 72 yêu tộc chí tôn quả thực đem Tôn Ngộ Không phụng như thiên thần. Trước kia tuy nhiên cũng đánh qua thủ thành trận chiến, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một lần giống như bây giờ thống khoái cùng lưu loát. Bất luận là lục văn vẫn là bảy văn thậm chí tám văn, bất luận là một người vẫn là một tiểu đội, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, tất cả đều không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thế giới. Toàn bộ mặt phía nam ngọn núi cùng vách tường lại bị dọn dẹp sạch sẽ. Phía dưới còn có dự định tiếp tục leo lên nhìn thấy cái này kinh khủng chẳng cảnh, trong lúc nhất thời toàn bộ do dự. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại không có để ý những thứ này, nhìn một chút trên trời chiến đấu, sau đó mang theo 72 chí tôn trực tiếp rơi xuống thành tường dưới đáy, sau đó đem chấn giới thiên bi tế ra đồng thời phong đại, sau đó hoanh một tiếng đứng ở cửa nam phía trước. To lớn bia đá, đem cửa nam hoàn toàn phong kín. Sau đó Tôn Ngộ Không trực tiếp hướng về cửa đông chạy đi. Cứ như vậy, một đường thế như trẻ tre, sau một canh giờ, Tôn Ngộ Không đã trở lại nam thành chỗ cửa. Tuy nhiên thời khắc này Tôn Ngộ Không bọn người tất cả đều thở hồng hộc đồng thời sắc mặt tái nhợt, mà 72 người cũng chỉ còn lại có 40 mấy nhân, Tôn Ngộ Không càng là toàn thân trọng thương, thậm chí ngay cả trấn nguyên bồ đề bảo thụ đều bị đánh chỉ còn lại có một gốc rễ cây. Nhưng là cùng đạo tộc tổn thất quả thực không đáng giá nhắc tới. Lần này tam tộc liên thủ. Tam nhãn tộc xuất binh 15 vạn, đạo tộc 12 vạn, cao sơn cự nhân tộc 13 vạn, tổng cộng 400.000 người. Nhưng là bây giờ, tính cả tàn tật, tam tộc chung vào một chỗ cũng liền miễn cưỡng 15 vạn nhân. Nói cách khác vừa mới cái này một canh giờ, Tôn Ngộ Không bọn người hết thể diệt sát 10 khoảng 5 vạn người. 72 người một canh giờ diệt sát 15 vạn, hơn nữa còn là thực lực cảnh giới xê xích không nhiều tình huống dưới, một trận chiến này, Tôn Ngộ Không dương danh hoàng tuyển thế giới. Có thể nói, Tôn Ngộ Không một người thì tan rã tam tộc liên quân tiến công. Chỉ cần Tôn Ngộ Không không chết, phía dưới đạo tộc cùng Cao Sơn cự nhân tộc cũng không dám tiến công. Mà giữa không trung năm vị cửu văn chí tôn, đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt. Trái tim tất cả mọi người để ý toàn bộ là chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy nhiên ở đây 5 người, mỗi người đều có thực lực diệt sát 15 vạn cửu vân một chút cường giả, thế nhưng là cái kia Tôn Ngộ Không cũng chỉ có lục văn A, vượt cấp đánh giết đã rất thật không thể tin, thế nhưng là hắn chẳng những vượt cấp, mà lại là vượt cấp về sau càng là một canh giờ diệt sát 15 vạn. Tôn Ngộ Không, đã đủ để uy hiếp được hoàng tuyển thế giới thăng bằng. Một cái vẹn vẹn lục văn nhưng là trên chiến trường lại có thể phát huy cửu văn chí tôn cường giả thực lực, dạng này người, là gian lận, là sẽ không bị cho phép tồn tại. Nguyên cơ cái kia tam tộc cửu văn chí tôn đồng thời vứt bỏ Đế Tuấn cùng Thái Nhất, sau đó trực tiếp nhào về phía Tôn Ngộ Không. Có lẽ yêu tộc có thể bất diệt, trấn giới thiên bi có thể không muốn, nhưng là Tôn Ngộ Không, nhất định phải chết. Chương 132, chương 130, tháng. Nhìn lấy ba người kia một mặt sát ý hướng mình xông lại, Tôn Ngộ Không lại một mặt nhẹ nhõm ngồi dưới đất, không có trốn tránh cùng phòng ngự ý nghĩ, chỉ bất quá lại nhẹ nhàng mà hai mắt nhắm lại. Mà Đế Tuấn tại sững sờ trong tích tắc về sau, đột nhiên trợn quát một tiếng, cùng Thái Nhất nhao nhao liều mạng hướng về kia ba người đuổi theo. Bất quá, cựu văn chí tôn cường giả tốc độ sao mà cấp tốc, Tôn Ngộ Không vừa mới nhắm mắt lại trong nháy mắt, đã có thể cảm giác được kình phong đập vào mặt. Sau một khắc, khả năng thì là chân chính tử vong thời điểm. Mà giờ khắc này Đế Tuấn cùng Thái Nhất cự ly này ba người còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhìn lấy ba người kia một trước hai về sau, Đế Tuấn biết cái kia thoáng đằng sau hai người là vì phòng ngừa mình tại phía sau công kích. Nguyên cớ coi như mình xuất thủ công kích cũng không có khả năng liền phải Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ, ta yêu tộc hy vọng thật như vậy đoạn tuyệt. Sau một khắc, cái kia đạo tộc nhân cửu văn chí tôn toàn lực phát ra một đạo công kích, đã trực tiếp đánh vào Tôn Ngộ Không vị trí. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt. Không khỏi nhanh, làm khói bụi tán đi, tất cả mọi người liền phát hiện vừa mới một vị cửu văn chí tôn toàn lực nhất kích, vậy mà không có thương tổn đến Tôn Ngộ Không mảy may. Nhưng là đối với điểm này tất cả mọi người không có một chút kinh ngạc, nhiều nhất, có một tia ngạc nhiên. Bởi vì Tôn Ngộ Không cùng còn lại yêu tôn tiểu đội thành viên đỉnh đầu, chính nổi lơ lửng một mặt to lớn sơn tấm bia đá màu đen. Nguyên lai tại công kích đến nơi một khắc cuối cùng, nguyên bản bị Tôn Ngộ Không đặt ở cửa nam nơi cửa trấn giới thiên bi, đồng nhiên biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã nằm ngang ở Tôn Ngộ Không trên đầu, ngăn trở đạo tộc thành chủ toàn lực nhất kích. Nhìn lấy không bị thương chút nào Tôn Ngộ Không, tam nhãn tộc, đạo tộc, Cao Sơn cự nhân tộc tộc nhân nhãn lực sát ý lại biến mất, nhưng là cái kia cỗ tham lam lại không có dấu hiệu nào hiện hiện. Thật là trấn giới thiên bi, cựu văn chí tôn cường giả toàn lực nhất kích không thể gây tổn thương cho nó mảy may, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật trấn giới thiên bi. Chỉ có chiếm được hôm nay địa, đừng nói là một cái ngoại thành, cũng là hoàng tuyển thế giới sở hữu ngoại thành chung vào một chỗ cũng không có một khối trấn giới thiên bi có giá trị. Đạt được trấn giới thiên bi, cái kia chính là đạt được thông hướng cái kia cựu văn chí tôn phía trên cảnh giới kia đường tắt, mà lại bằng vào cái này trấn giới thiên bi, thật là có thể qua hoàng tuyển thế giới giới chủ nhất chiến. Coi như không thể thánh, nhưng là rời đi cái thế giới này xác thực dư xài a. Chỉ có chiếm được thiên bi, chỉ muốn lấy được, hết thệ cũng không thành vấn đề. Bất quá, ngay tại ba vị thành chủ vừa muốn động thủ thời điểm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất bỗng nhiên xuất hiện tại na thiên bi phía trước. Đồng thời Đế Tuấn tay khẽ vẫy, cái kia trấn giới thiên bi thì từ từ nhỏ dần, sau đó biến thành cao một thước lớn, sau đó bay đến Đế Tuấn trên tay. Nhìn lấy một màn này, tam tộc thành chủ con mắt đều muốn đột xuất đến. Này sao lại thế này, là sao trấn giới thiên bi sẽ tự động bay đến Đế Tuấn trên tay, chẳng lẽ hôm nay bia nguyên bản là Đế Tuấn muốn thật là như thế này, sợ lo sự tình liền phải bàn bạc kỹ hơn. Trấn giới thiên bi tại một cái lục văn thánh giả trong tay cùng tại một cái cửu văn chí tôn trong tay có thể phát huy ra huy năng, có thể là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như trấn giới thiên bi là Tôn Ngộ Không sử dụng, ba vị thành chủ mỗi người đều có lòng tin đoạt lấy, nhưng là bây giờ tại Đế Tuấn trong tay, vậy nếu như ba người còn muốn cứng rắn đoạt, chỉ sợ cũng cùng muốn chết không khác. Chẳng qua trong lòng ba người lại đều có một tia may mắn. Có lẽ Đế Tuấn cũng không thể sử dụng trấn giới thiên bi, có lẽ chỉ là cái kia lục văn tiểu quỷ giả vờ giả vị đâu. Nguyên cớ ba vị thành chủ mặc dù không có lập tức động thủ, nhưng lại cũng không có lập tức đào tẩu, mà lại càng là đồng thời chỉ huy còn lại tộc nhân liều lĩnh tiến công. Hôm nay tới mục đích, cũng là trấn giới thiên bi, có thể hay không cầm xuống Chiến Yêu Thành, cũng không trọng yếu. Mà lại hôm nay 40 vạn liên quân, chính xác tới nói, tất cả đều là vì có thể thuận lợi đoạt được Thiên Bi Pháo Hôi. Nguyên bản ba vị thành chủ kế hoạch là dựa vào nhân số ưu thế đánh hạ Chiến Yêu Thành, sau đó lại dùng những người còn lại tiêu hao Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, sau cùng ba người hợp lực, đánh giết Đế Tuấn cùng Thái Nhất, cướp đi trấn giới Thiên Bi. Đáng lẽ kế hoạch này rất hoàn mỹ, mà lại tam tộc cũng bố trí tỉ mỉ thật lâu, Quang Đạo tộc cùng Cao Sơn Cự Nhân tộc phối hợp lẫn nhau cùng luyện tập leo lên thì hoa gần 2 tháng, lại thêm vụng trộm vận binh, cơ hồ là tại Tam Nhãn tộc phát hiện Tôn Ngộ Không trong tay trấn giới Thiên Bi về sau thì lập tức tam tộc liên thủ. Nếu như lúc này Tam Nhãn tộc thành chủ biết ngày đó Tôn Ngộ Không chỉ là cùng tê chiếu lời của hai người, chỉ sợ hiện tại Dương Hiền biết thổ huyết. Chẳng qua cũng may mắn Tôn Ngộ Không cùng tê chiếu ngày đó lập tức tiến vào đúc hồn rừng rậm, không phải vậy chỉ sợ sớm đã bị Dương Hiền phái người cho bắt. Nhưng là hiện tại hết thể đều mượn, thậm chí, ba vị thành chủ liền chạy chối chết cơ hội đều mượn. Ngay tại ba người vừa mới cho tộc nhân mình hạ lệnh về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất lần nữa bỗng nhiên xuất thủ. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hỗn độn trung quang ra, sau đó hai tay pháp quyết liền động, chỉ gặp nguyên bản vàng óng ánh chuông lớn bỗng nhiên hóa thành 1.8 vạn ngồi, đồng thời Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đã lặng yên bố trí xuống. Lần này đại trận, không vì giết địch, chỉ là vì có thể ngăn cản ba vị thành chủ một lát. Bởi vì một bên khác Yêu Hoàng Đế Tuấn đã ném ra trấn giới Thiên Bi. Phía dưới Tôn Ngộ Không vốn cho là trấn giới Thiên Bi tại Yêu Hoàng Đế Tuấn trong tay biết có cái gì khác biệt thần thông, kết quả Tôn Ngộ Không im lặng phát hiện, Đế Tuấn vậy mà cũng là một tay vung ra liền đem Thiên Bi ném ra qua. Lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được, có lẽ trấn giới Thiên Bi cũng là nên như thế dùng. Chẳng qua Tôn Ngộ Không rất nhanh liền phát hiện, chính mình đập ra trấn giới Thiên Bi cùng Đế Tuấn nện đi ra, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mình bây giờ lục văn, thế nào đi ra trấn giới Thiên Bi nhiều nhất có thể thương tổn đến 7 văn, 8 văn cường giả hoàn toàn có thể tránh né hoặc là chống đỡ. Mà Đế Tuấn cái này một bia đá, trực tiếp liền đem Tam Nhãn tộc thành chủ tay phải tính cả cánh tay cùng nửa cái bả vai nện cái phân thúy. Đây là Dương Hiền phản ứng nhanh mà thôi tế ra một kiện phòng ngự tính thần khí về sau kết quả, không phải vậy, chỉ sợ hiện tại đã chết. Tuy nhiên tạm thời không có chết, chẳng qua tiếp đó, ngày bình thường cao cao tại thượng ba vị cựu văn chí tôn thành chủ, giờ phút này lại quả thực như là chó mất chủ, đào tẩu chạy không thoát, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể nhìn thân thể của mình bị trấn giới Thiên Bi một lần lại một lần xuyên thủng, đánh nát. Nguyên bản đang chuẩn bị tiến công ba tổ liên quân, nhìn thấy chính mình thành chủ bị người ta đánh như là chó, tất cả đều ngây ngốc đứng tại chỗ, gương mặt thật không thể tin. 400.000 người đánh người ta 10 vạn người, kết quả liên thành đầu đều không đi lên. Ba vị cựu văn chí tôn vây công hai vị, kết quả bây giờ bị người ta đại trận vây khốn, giết chi như đồ heo chó. Kết quả như vậy, tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận. Chẳng qua lại không có bất kỳ biện pháp nào, cựu văn chí tôn chiến đấu, không phải bọn họ có thể nhúng tay. Nhìn lấy ba vị thành chủ sau cùng chỉ còn lại có Cao Sơn Cự Nhân tộc thành chủ về sau, không biết là ai đột nhiên hô to một câu tiếp đó xoay người liền chạy, sau đó phảng phất một cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, có một cái chạy trốn, liền sẽ có cái thứ hai cái thứ ba, rất nhanh, đối với sợ hãi tử vong thì chiến thắng thành chủ uy nghiêm, dù sao, thành chủ đã chết. Bất quá khi vừa mới xuất hiện chạy trốn hiện tượng thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất đã hạ lệnh mở cửa thành ra, sở hữu yêu tộc tướng sĩ toàn lực truy kích. Cứ như vậy, 10 vạn người đối với 15 vạn người đại truy sát liền bắt đầu. Diệt sát vị cuối cùng Cao Sơn Cự Nhân tộc thành chủ, thân giữa không trung Đế Tuấn đông nhiên không có dấu hiệu nào rớt xuống, may mắn Đông Hoàng Thái Nhất tay mắt lanh lẹ, một cái lắc mình tiếp được Đế Tuấn, chẳng qua đồng thời cũng khiên động thương thế của mình, sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch như tờ giấy. Bên cạnh mấy vị binh lính liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Đế Tuấn cùng Thái Nhất, đồng thời có nhân cũng đỡ dậy Tôn Ngộ Không bọn người hướng về nội thành đi đến. Một trận chiến này, thắng bại đã định. Nguyên cớ những người này nhiệm vụ cũng là nhanh nghỉ ngơi đồng thời khôi phục thương thế, bởi vì loại này công thành chiến về sau, là những thành thị khác tốt nhất đánh lén cơ hội. Nguyên cớ giờ phút này, một khỏa cựu văn chí tôn cấp linh hồn kết tinh khác, đặt ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Chương 131, đánh đi, ta yêu tộc không sợ. Sau đó 3 ngày, tất cả mọi người đang dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu trận chiến đấu này về sau có được chiến lợi phẩm đại lượng linh hồn kết tinh. Nguyên bản lần này ba tổ liên quân nhân số thì so yêu tộc muốn nhiều, mà lại sau cùng truy sát càng là chém giết hơn 5 vạn người. 40 vạn liên quân, sau cùng đào tẩu chỉ có 5-6 vạn, đây tuyệt đối là thảm bại. Yêu tộc 10 vạn người cũng gây tổn hại khoảng 3 vạn người. Bất quá, kết quả như vậy tuyệt đối là đại thắng. 7 vạn người, 30 vạn khỏa linh hồn kết tinh. Cơ hồ mỗi người có thể phân đến 4 khối cùng mình đẳng cấp tương đương linh hồn kết tinh, nếu như có thể toàn bộ thôn vệ dung hợp cái này 30 vạn nhanh linh hồn kết tinh, cái kia yêu tộc thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt mấy lần. Chẳng qua Đế Tuấn cũng không có đem sở hữu linh hồn kết tinh toàn bộ tiêu hao hết, mà chính là mỗi người phân 3 khối, còn lại gần 10 vạn khối, làm theo lưu làm để dành tư nguyên. Dù sao về sau khẳng định còn sẽ có đại chiến, có cái này 10 vạn khối linh hồn kết tinh, yêu tộc liền có thể lần nữa gia tăng gấp đôi chiến đấu lực. Nhìn bộ dạng này, Đế Tuấn là dự định đi tinh binh lộ tuyến. Mà Tôn Ngộ Không bởi vì công lao to lớn, nguyên cớ vậy mà thu hoạch được một khối cựu văn chí tôn cấp linh hồn kết tinh khác. Trong lúc nhất thời, để sở hữu yêu tộc đồng đều không ngừng hâm mộ, bất quá, cũng vẹn vẹn hâm mộ. Tất cả mọi người biết, lần này thắng lợi, có thể bảo hoàn toàn là Tôn Ngộ Không sáng tạo, nếu như không có hắn cái kia quỷ dị phong ấn năng lực, chỉ sợ giờ phút này chiến yêu thành đã muốn đổi tên đổi tính. Bởi vậy trên mặt của mỗi người đều tràn đầy một loại kiêu ngạo cùng tự hào. Ta yêu tộc chẳng những có hai đại cựu văn chí tôn, càng có như thế một vị mạnh mẽ tuyệt luân thiên tài, yêu tộc, có thể nào không thể. Nguyên cớ ngày thứ hai, chẳng những yêu tộc còn thừa tất cả chí tôn cường giả toàn bộ xuất hiện, thậm chí càng có hơn một vạn tướng sĩ tự phát quay chung quanh tại Tôn Ngộ Không nơi ở chung quanh, sau đó kết thành một cái thiên địa tỏa linh đại trận vì Tôn Ngộ Không hộ pháp. Đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, Tôn Ngộ Không đã lâu lần nữa dâng lên một loại gọi là cảm động tâm tình. Ma Tê Chiếu, tại ngày đó đi theo yêu tôn tiểu đội tiến hành thanh lý về sau, bởi vì hắn chỉ cần tại sau cùng bổ đao bảo đảm chân chính giết chết địch nhân, bởi vậy thể lực tương đối tốt hơn, chỗ lấy cuối cùng cũng tiếp tục tham gia cái kia một trận đại truy sát. Kết quả cuối cùng, cũng là Tê Chiếu một người một mình thu hoạch được 23 khỏa 8 văn chí tôn cấp bậc linh hồn kết tinh. Đây đều là Tê Chiếu một thân một mình chém giết, cũng không phải là đi theo Tôn Ngộ Không bọn người sau lưng nhặt lấy. Chẳng qua Tê Chiếu cũng không ai được hưởng, mà chính là chỉ để lại 3 khỏa, còn lại tất cả đều đưa cho yêu tôn tiểu đội thành viên. 3 ngày sau đó, Tôn Ngộ Không đã tại Vạn Yêu bố trí thiên địa tỏa linh đại trận trợ giúp hạ hấp thu xong cái kia cửu văn chí tôn cấp linh hồn kết tinh khác. Đương nhiên, bởi vì Tôn Ngộ Không quan hệ, Tê Chiếu cũng hưởng thụ được đại trận chỗ tốt. Chẳng qua để Tôn Ngộ Không thắng Tê Chiếu có chút kỳ quái là, hai người hấp thu to lớn linh hồn năng lượng, thế nhưng là vậy mà người nào đều không có đột phá đến 7 văn, toàn bộ kẹt tại lục văn đỉnh phong trạng thái. Mà lại hai người có thể rất rõ ràng cảm giác được linh hồn năng lượng đã đạt tới trạng thái bao hòa, thậm chí có tuyệt đại bộ phận năng lượng đều yên lặng tại thể nội vô pháp hấp thu. Đối với loại tình huống này, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều có chút không nghĩ ra. Nhưng là không thèm quan tâm đi, lại cảm thấy không ổn. Sau đó, hai người đành phải qua hỏi thăm Đế Tuấn. 3 ngày thời gian, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng toàn bộ hấp thu còn lại 2 khỏa linh hồn kết tinh. Giờ phút này hai người chính nhíu chặt lông mày không biết nói cái gì đó. Gõ gõ đại điện cửa điện, Đế Tuấn quay đầu thấy là Tôn Ngộ Không hai người, sau đó vây tay, lại không nói gì. Đợi Tôn Ngộ Không hai người đi vào, Đế Tuấn trực tiếp mở miệng nói, lục văn thăng 7 văn, cần không chỉ là to lớn linh hồn năng lượng, trọng yếu nhất chính là nhất định phải qua một cái tên là Chí Tôn Ao địa phương. Chỉ có đi qua Chí Tôn Ao tẩy lễ người, mới có thể tấn thăng 7 văn Chí Tôn. Đế Tuấn nói xong, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều là sức sở. Không nghĩ tới muốn tấn thăng 7 văn còn muốn phiền toái như vậy, chăng qua không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, Đế Tuấn tiếp tục nói, Ngộ Không, chúng ta yêu tộc, hiện tại tình thế rất nguy hiểm. Ta cùng Đông Hoàng ý tứ, là ngươi lập tức mang theo trấn giới thiên bi rời đi. Nhìn lấy Đế Tuấn nhíu chặt mi đầu, Tôn Ngộ Không biết chỉ sợ lại xảy ra chuyện. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Ta vốn cho là lần này chỉ là tam tộc liên quân, không nghĩ tới chính là, hôm qua thám tử đến báo. Vậy mà phát hiện chỉnh một chút 8 tòa thành trì đồng thời tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, theo tin tức đáng tin, mục tiêu của bọn hắn cũng là chúng ta yêu tộc. Ta cùng Thái Nhất phỏng đoán, rất có thể là 3 tổ liên quân trước đó tiết lộ tình báo, nguyên cơ cái kia 8 tộc hẳn là cũng biết chúng ta yêu tộc có một khối trấn giới thiên bi. Lại thêm lần này 3 tổ liên quân thảm bại, liền càng thêm khẳng định bọn họ phỏng đoán. Nguyên cơ chúng ta yêu tộc rất có thể muốn sắp đối mặt 8 tòa thành trì tấn công. Không phải có khả năng, là nhất định sẽ. Nhiều nhất còn có 3 ngày, tam tộc đại quân cơ hội đến chiến yêu thành dưới thành. Đối mặt tam tộc chúng ta có lẽ có thể chiến thắng thậm chí diệt sát 3 vị thành chủ. Thế nhưng là đối mặt tam tộc hơn 1 triệu binh lực, yêu tộc, tuyệt không khả năng chiến thắng. Đúng vậy à, hiện tại chiến yêu thành sở hữu tướng sĩ chung vào một chỗ cũng chỉ có hơn 7 vạn, 7 vạn đối với 1 triệu, đây là một trận thất bại chiến đấu. Thế nhưng là bị, chính mình thật có thể muốn Đế Tuấn nói như vậy. Mang theo trấn giới thiên bi đảo tẩu sao như cái chó mất chủ một dạng tại yêu tộc sinh tử tồn vong thời điểm đảo tẩu. Loại sự tình này, ta Tôn Ngộ Không làm không được. Tiền bối, ta Tôn Ngộ Không tuy nhiên thực lực thấp, nhưng là cũng không làm được loại này lầm trận chạy chối chết sự tình. Ta cũng là yêu tộc một viên, yêu tộc sinh tử tồn vong, cần phải có ta tham dự. huống chi bọn họ đều là vì ta trấn giới thiên bi mà đến, ta lại càng không có lý do đào tẩu. Hơi hơi thở dài một hơi, Đế Tuấn cùng Thái Nhất trước đó cũng đã nghĩ đến, dựa theo Tôn Ngộ Không tính cách, chỉ sợ thà rằng cùng yêu tộc cùng một chỗ chiến tử cũng sẽ không một mình bảo mệnh. Lúc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liếc mắt nhìn nhau, sau đó Thái Nhất đạo, các ngươi hai cái, đi theo ta. Nói xong, liền trực tiếp hướng đi phủ thành chủ hậu đường. Tôn Ngộ Không nhìn Đế Tuấn nhất nhãn, Đế Tuấn gật đầu. Sau đó hai người liền đi theo Thái Nhất mà đi. Tiến đại điện về sau, hai người một mực theo Đế Tuấn xuyên qua mấy chục đạo phức tạp hành lang, sau đó đến một cái tựa hồ là thư phòng địa phương. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Thái Nhất thẳng đi vào. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng đội vàng đuổi theo. Tiến thư phòng, Thái Nhất đi đến một cái mười phần lớn cái bàn phía trước, trên mặt bàn có rất nhiều quyển sách, thậm chí cái bàn góc trên bên phải còn có một phương thành chủ lớn tỷ. Bất quá, Thái Nhất lại là cầm lấy hai cái tinh xảo ngọc thạch hộp. Một lớn một nhỏ, một lớp 13 quát. Sau đó Thái Nhất đem cái kia cao một chút ngọc thạch hộp đưa cho Tôn Ngộ Không, bao quát một số đưa cho Tê Chiếu. Sau đó thật sâu nhìn một chút Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, nói, Tê Chiếu, ta biết lai lịch không đơn giản. Nhưng là bây giờ, hy vọng ngươi có thể trở thành ta bạn của yêu tộc. Ta tin tưởng Ngộ Không lựa chọn không có sai. Ngộ Không, đã ngươi không chịu rời đi, vậy liền làm tốt thể đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đồng thời trịnh trọng gật đầu. Mở hộp ra đi, trong này là ta chiến yêu thành chỉ có hai gian linh hồn pháp bảo. Ngộ Không ngươi, là một đôi lưu vân kim xí giày, sau khi mặc vào, có thể đem tốc độ của ngươi gia tăng đến cửu văn chí tôn trình độ, nhưng là đối với linh hồn lực lượng tiêu hao rất lớn. Tê Chiếu, chuyện của ngươi một kiện chết không giáp, có thể thông qua đối không gian trồng chất đạt tới ẩn thân mục đích. Cửu văn chí tôn một chút, tuyệt đối vô pháp khám phá. Đây là cho các ngươi bảo mệnh dùng. Mặt khác, mỗi người 5 viên 8 văn linh hồn kết tinh, dùng để khôi phục linh hồn lực lượng tiêu hao. Mở hộp ra, Tôn Ngộ Không nhìn thấy chính là một đôi màu trắng, thêu lên lưu vân hoa văn một đôi tinh mỹ giày. Mà Tê Chiếu thì là một kiện đen tuyền nửa người khải giáp. Hai người biết đây là bởi vì tiếp xuống đại chiến, khả năng cần năng lực của mình, bởi vậy cũng không có khách khí, nhao nhao thay đổi mới trang phục chuẩn bị. Nhìn lấy 10 phần xuất khí phong cách giày, Tôn Ngộ Không 10 phần ưa thích. Đừng nhìn Tôn Ngộ Không nhiều khi cười toe toét, chẳng qua lại là 10 phần thích trưng diện. Không phải vậy lúc trước cũng sẽ không xưng là Mỹ Hầu Vương, hơn nữa còn tại Long Vương nơi đó tìm tòi một thân xinh đẹp trang phục đây. Chẳng qua đẹp mắt về đẹp mắt, làm Tôn Ngộ Không mặc vào cái này lưu vân kim xí giày về sau, lập tức cũng cảm giác được loại kia tựa hồ chỉ muốn hơi vừa dùng lực nhân liền có thể bay lên cảm giác. Đã quá lâu không có thể sẽ tự mình phi hành cảm giác, sau đó Tôn Ngộ Không không kịp chờ đợi trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chạy đi ra bên ngoài quen thuộc cái này cựu văn chí tôn cấp tốc độ khắc qua. Mà đồng thời, Tê Chiếu cũng tử biến mất tại chỗ. Chỉ bất quá Tôn Ngộ Không là tốc độ quá nhanh, mà Tê Chiếu thì là triệt để ẩn thân. Chết không giáp, không là đơn thuần biến mất thân hình, mà chính là chế tạo một cái không gian gãy điểm, đem người bao trùm, hơn nữa còn có thể theo người hành động mà tiến hành không gian di động, cũng chính là bình thường trên ý nghĩa nói thuần di. Không gian cùng thời gian, đó là vũ trụ trí cao pháp tắc, đó là chỉ có cửu văn chí tôn mới có thể tiếp xúc đồ vật. Nguyên cơ tại Hoàng Tuyền thế giới, cũng chỉ có cửu văn chí tôn mới có thể ngự không phi hành. Nhìn lấy hai người này, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Coi như liều rơi yêu tộc hết thảy mọi người, cũng không thể để Tôn Ngộ Không thụ đến bất kỳ thương tổn. Chương 134, chương 132, hai người chiến trường. Rốt cục, tại ngày đó tam tộc liền quân công thành chiến đi qua ngày thứ bảy, chiến yêu thành sắp lần nữa đứng trước một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Nếu như trận chiến đấu này yêu tộc có thể thắng lợi, cái kia toàn bộ Hoàng Tuyển thế giới bên trong, yêu tộc đem sẽ trở thành một cỗ không người có thể thử kỳ phong mang thế lực. Chẳng qua đây hết thệ tiền đề, đều là yêu tộc phải sống sót. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đi theo Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu Hoàng Đế Tuấn, đứng tại cửa nam trên đầu thành. Nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ đại quân, mỗi người đều là một trận nặng nề. Chỉ một chút 1 triệu A, 8 cái thành trì liên hợp, quả nhiên đại thủ bút. Tại Hoàng Tuyển thế giới, đã bao nhiêu năm chưa từng có khổng lồ như thế quân đội tác chiến, bởi vì Hoàng Tuyển thế giới đặc thu tính, mỗi cái thành trì nhân khẩu cũng sẽ không quá nhiều, ngoại thành bên trong người miệng nhiều nhất cũng không đến 20 vạn, thậm chí có một ít thành trì chỉ có mấy vạn người. Mà nội thành nhân số càng ít, thập đại nội thành bình quân xuống tới mỗi cái thành trì chỉ có đại khái 1 vạn người. Nguyên cớ muốn gom góp 1 triệu quân đội, chỉ có liên quân. Mà muốn liên quân, trừ phi là có thập phần cường đại cơ hồ là khó mà chống lại địch nhân chung. Dưới tình huống như vậy mới có thể xuất hiện liên quân. Mà lại Hoàng Tuyền thế giới giới chủ cũng đối với liên quân khống chế tương đương nghiêm ngặt. Hoàng Tuyền thế giới thành chủ chuẩn tắc, có thể tấn công người khác thành trì, nhưng là không thể thông qua liên quân diệt đi tất cả thành trì. Hoàng Tuyên thế giới giới chủ là hy vọng thông qua cạnh tranh mà càng ngày càng cường đại, cũng không phải để một ít chủng tộc thông qua liên hợp mà chiếm đoạt sở hữu thành trì. Bởi vậy, Hoàng Tuyên thế giới thành chủ, nhiều nhất tối đa cũng chỉ là đồng thời nắm giữ 3 tòa thành trì, lại nhiều, thì lại nhận thập đại nội thành can thiệp, thậm chí trực tiếp diệt tộc cũng có khả năng. Nguyên cớ lần này 8 tộc liên quân, thế nhưng là bước lên cực đại nguy hiểm. Chẳng qua cầu phú quý trong nguy hiểm, tất cả mọi người ôm chỉ cần mình đạt được chân giới thiên bi, cái kia coi như thập đại nội thành nhân thật đến cũng có thể nhất chiến tâm thái. Nhìn đến phía dưới to lớn quân đội cùng đối phương đồng thời bay lên không 8 vị cựu văn chí tôn, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến xem ra nghe đồn thật không đáng tin a, trước đó Tôn Ngộ Không vừa tới Hoàng Tuyển thế giới thời điểm, nghe được là 108 ngồi nội thành thành chủ chỉ có 7 văn hoặc là 8 văn, chỉ có thập đại nội thành thành chủ mới là cựu văn chí tôn. Bây giờ xem ra, cái này 108 ngồi ngoại thành thành chủ cũng đã là cựu văn chí tôn, cái kia thập đại nội thành đâu? Chẳng lẽ bọn họ vẫn như cũ cũng là cựu văn chí tôn? Nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra cái thế giới này còn có rất nhiều bí mật chính mình cần phải đi tìm kiếm a. Bất quá, dưới mắt vẫn là muốn làm sao độ qua cửa ải này đi. 7 vạn yêu tộc đối với 1 triệu liên quân, 2 vị cựu văn chí tôn đối với 8 vị cựu văn chí tôn. Thấy thế nào, yêu tộc tựa hồ chỉ có một con đường chết. Vô vô Tôn Ngộ Không bả vai, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng nhao nhao lên không. 5 ngày thời gian, hai người thương thế cũng sớm đã hoàn toàn khôi phục, mà lại yêu tộc 7 vạn người thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, thậm chí rất nhiều người thực lực đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Chẳng qua 7 văn trở lên chí tôn, lại không có gia tăng. Nhìn lấy giữa không trung 10 vị chí tôn, Tôn Ngộ Không trong lòng nổi lên một cỗ đối với thực lực cực độ khát vọng. Từng có lúc, Tôn Ngộ Không cũng là như thế cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Tê Chiếu tựa hồ cảm giác được Tôn Ngộ Không tâm tình, sau đó cũng vô vô Tôn Ngộ Không bả vai. Sau đó tiến đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, đưa lô thai nói, hầu tử, có dám hay không chơi một món lớn. Ân lớn lớn bao nhiêu nghe được Tê Chiếu là lạ ngữ khí, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi nhất động. Đối với Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không tâm lý biết hắn khẳng định có lấy chính mình không biết cố sự. Chẳng qua nếu là bằng hữu mà lại hắn không muốn nói, Tôn Ngộ Không cũng không có hỏi. Mà lại Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy, Tê Chiếu thực lực tựa hồ cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hắc hắc, hai người đối với 1 triệu, ngươi có dám hay không? Ngươi nói là hai ta qua đánh phía dưới 100 vạn người. Tê Chiếu không nói gì, mà chính là yên lặng xuất ra cái kia đối với kỳ quái binh khí, vô tướng tuyệt tung. Đồng thời, biến mất thân ảnh. Nếu là không muốn yêu tộc từ đó diệt tộc, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Thừa dịp lấy bọn hắn 8 vị thành chủ giữa không trung cùng Đế Tuấn hai người giằng co, hai ta giết đi vào. Hai ta phối hợp, chỉ cần không phải cựu văn chí tôn đều có thể miểu sát, chỉ phải chú ý không bị vây quanh, sau đó giết bọn hắn tất cả chí tôn cường giả, đến lúc đó quân lòng vừa loạn, yêu tộc thì còn có cơ hội. Tuy nhiên hoàn toàn cảm giác không thấy Tê Chiếu tồn tại, nhưng lại có thể nghe được Tê Chiếu thanh âm. Mà Tê Chiếu một lời nói, để Tôn Ngộ Không cũng 10 phần động tâm. Đúng vậy a, trước mắt loại tình huống này, nếu như không có kỳ tích, chỉ sợ yêu tộc thì xong. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cảm thấy Đế Tuấn cùng quá 1-2 người hẳn là sẽ có hậu thủ gì, chẳng qua chính mình lại không thể ở chỗ này chết chờ. Có lẽ, Tê Chiếu phương pháp, thật có thể. Hung hăng gật đầu, được, ta lão Tôn lúc nào sợ qua ta trước trấn áp, sau đó ngươi nhất kích chí mệnh. Chú ý, ngàn vạn muốn công kích đến đối diện linh hồn kết tinh. Nếu là nhất kích không chết, hai ta chỉ sợ cũng về không được. Tốt, xuất phát. Để bọn hắn nhìn xem, huynh đệ chúng ta hai, làm sao lấy hai người đối kháng 100 vạn người. Sau đó, Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy xuống thành tường, dưới chân Lưu Vân Kim Xí Dày toàn lực phát động, đồng thời Hỏa Nhãn Kim Tinh cùng trên thân sở hữu pháp tắc toàn bộ vận dụng ngược lại ra, sau cùng Ngũ Thải Thần Thạch cùng Chấn Giới Thiên Bi cũng tế ra. Chẳng qua Chấn Giới Thiên Bi lại hóa thành một cái lớn chừng bàn tay thiết bài. Tôn Ngộ Không không dám trực tiếp sử dụng Chấn Giới Thiên Bi, thế nhưng là Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ lại không thể dùng, không có phòng ngự chi vật, chỉ sợ không đợi chính mình xông đi vào thì bị người ta đánh chết. Nguyên cớ bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể mạo hiểm. Làm Tôn Ngộ Không theo vách núi hướng phía dưới chạy thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy. Giữa không trung 10 vị cựu văn chí tôn, chiến yêu thành được 7 vạn yêu tộc, chân núi 1 triệu liên quân. Thế nhưng là trừ 7 vạn yêu tộc đối với Tôn Ngộ Không khủng bố hiểu rõ, còn lại sở hữu phát hiện cái này lao xuống yêu tộc chỉ có lục văn thực lực thời điểm, tất cả mọi người coi là Tôn Ngộ Không là điên. Đối mặt 1 triệu địch quân, thu không được chúng áp lực mà điên mất, chuyện này rất bình thường. Nguyên cớ mắt thấy Tôn Ngộ Không hướng về 1 triệu trận địa sẵn sàng đón quân địch, dựa theo 8 cái thành trì phân biệt rõ ràng quân đội xung lại, tất cả mọi người không để ý đừng nói là lục văn, coi như thì cửu văn chí tôn cường giả, đối mặt 1 triệu địch nhân, cũng sẽ không như thế tùy tiện vọt tới người ta trong chiến trận. Đây quả thực là muốn chết. Thế nhưng là đối mặt 1 triệu tinh nhuệ chi sư, Tôn Ngộ Không không có một chút bối rối cục e ngại, ngược lại tốc độ dưới chân lần nữa gia tăng 3 phần. Không khỏi rất nhanh lại hạ, mà lại tựa hồ chợt trái chợt phải, có chút do dự. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không dạng này, cái kia 100 vạn liền quân coi là Tôn Ngộ Không gần như vậy nhìn thấy 100 vạn đại quân nguyên cơ sinh lòng khiếp đảm, nhưng là lại không có ý tứ trở về chạy, nguyên cớ đang do dự. Chẳng qua Tôn Ngộ Không nơi này, lại là bởi vì nghe được Tê Chiếu để hắn chậm một chút, tốc độ quá nhanh Tê Chiếu theo không kịp. Có chút im lặng, chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng biết, không thể khinh thường. Bởi vậy hạ xuống tốc độ về sau đồng thời chợt trái chợt phải để đối diện không mò ra chính mình đường tấn công. Mà giữa không trung 8 vị thành chủ, đem đây hết thể cũng đều nhìn ở trong mắt, bất quá bọn hắn lại có thể trông thấy cái kia ẩn thân Tê Chiếu. Nhưng là coi như có một người ẩn thân, nhưng cũng là một cái lục văn tiểu quỷ. Không đáng giá nhắc tới. Ai cũng không có cảm thấy, hai cái lục văn tiểu yêu, có thể đối với mình 100 vạn đại quân tạo thành ảnh hưởng gì. Nguyên cớ, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu ngay tại tất cả mọi người khinh thị giữa, trực tiếp xông vào 100 vạn đại quân trong chiến trận. Sau đó, rất nhiều nhân thì hối hận. Bất luận là lục văn 7 văn vẫn là 8 văn, bất luận là chủng tộc gì, Tôn Ngộ Không vừa đối mặt toàn bộ đều sẽ bị định trụ, mà lại một thân phòng ngự mất hết. Mất đi phòng ngự linh hồn, tại Tê Chiếu trước mặt, cơ hồ thì cùng dê đợi làm thịt không có gì khác biệt. Trong tay song hoàn một dao nộp, đầu người bay lên sau đó nhất kích, linh hồn kết tinh vỡ vụn. Hoàng Tuyền thế giới, trừ hồn thú còn lại sở hữu chủng tộc, cũng có một khỏa linh hồn kết tinh, đại đa số linh hồn kết tinh vị trí đều tại đầu, số ít đặc dị chủng tộc kết tinh lại ở ngực hoặc là địa phương khác. Chẳng qua một màn này, nhìn lấy trong mắt người khác, liền thành Tôn Ngộ Không dùng mắt thường khó phân biệt tốc độ lướt qua, sau lưng cũng là vô số đầu người bay lên, đồng thời biết trong nháy mắt vỡ vụn, triệt để tử vong. Này người thật chỉ có lục văn. Ngay tại tất cả mọi người khác biệt trong ánh mắt, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, trình diễn một chỗ sát lục phong bạo. Chỗ đến, đầu người bay lên, bạo liệt, thân tử. Không có có dư thừa trình tự, không có người có thể chống cự. Lục văn vũ thánh như thế, 7 văn trí tôn như thế, 8 văn trí tôn cũng giống như thế. Chẳng qua nói cứng có khác nhau, cái kia chính là rất nhiều 8 văn trí tôn đầu lâu cũng không có bạo liệt, đây không phải là nhân tử, thế nhưng là Tê Chiếu giữ lại vùng lên đảo qua linh hồn kết tinh. Một trận hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu, một trận hoàn toàn không cách nào lý giải chiến đấu, một trận hai người đối với 100 vạn người chiến đấu, một trận, đơn phương đổ sát. Nhìn thấy này quỷ dị chẳng cảnh, giữa không trung 8 vị thành chủ đồng thời nổi giận. Chẳng qua ngay tại 8 người chuẩn bị xuống qua diện sát Tôn Ngộ Không thời điểm, Đế Tuấn bỗng nhiên ném ra trong tay hiên viên kiếm, cái kia thanh hoàng đế từng sử dụng binh khí. Ném ra đồng thời, Đế Tuấn hét lớn một tiếng, sau đó hiên viên kiếm bỗng nhiên vỡ vụn. Sau đó, 8 vị thành chủ đống nhiên thì sững sờ, bởi vì bọn hắn cảm giác được một cỗ làm cho người kinh hồn táng đảm khí thế kia, là chỉ có Hoàng Tuyển thế giới giới chủ mới có. Chẳng lẽ, giới chủ đến? Chương 135, chương 134, giết hại. Nhưng là lập tức, 8 vị thành chủ cũng cảm giác được không đúng. Cỗ khí thế này tuy nhiên cùng giới chủ đại nhân vô cùng tương tự, chẳng qua lại cũng có được khác biệt rất lớn. Cảm giác tương tự, là bởi vì cỗ khí thế này cường đại là cùng giới chủ cùng một cấp bậc. Đều là loại kia siêu việt cửu văn chí tôn cảnh giới. Mà lại 8 vị thành chủ cũng rất nhanh liền nhìn thấy tại cái kia thanh thần khí cấp bảo kiếm khác vỡ vụn về sau, những cái kia kiếm phái phiến hình thành một bóng người hư ảo. Bóng người này mấy người cũng không nhận thức, chẳng qua đây là nhưng cũng yên lòng. Bởi vì vừa rồi cố khí thế này, rõ ràng là bóng người này phát ra, nói cách khác, đây là một cái có giới chủ đại nhân thực lực hư ảnh. Nếu quả như thật là giới chủ đại nhân đến, mấy vị kia thành chủ chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự xoay người chạy. Bởi vì Hoàng Tuyền thế giới giới chủ đại nhân thực lực, đã tại mỗi vị thành chủ trong đầu có thật sâu lạc ấn. Loại kia cường đại, là một loại vô pháp chống lại cường đại. Liên như là một văn thực lực người đối mặt cửu văn chí tôn cảm giác. Nhưng là trước mắt cái này hư ảnh, tuy nhiên cùng giới chủ đại nhân thực lực tương tự, chẳng qua dù sao cũng là hư ảnh, trọng yếu nhất chính là, bóng người này không có chấn giới thiên bi. Bởi vì vô tri, nguyên cơ không sợ. Bởi vì không sợ, nguyên cớ, 8 vị thành chủ cùng nhau tiến lên. 8 người, lúc này tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, giải quyết hết người trước mắt ảnh, sau đó giết yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, sau cùng tìm tới khối kia chấn giới thiên bi. Mà yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất càng là nhất định phải liều mạng, trong lòng 2 người rõ ràng, cái này hư huyền bóng người mặc dù có siêu việt cửu văn chí tôn khí thế, nhưng là nếu như muốn ngạnh kháng 8 vị cửu văn chí tôn, chỉ sợ kiên trì không bao lâu. Nguyên cớ 2 người cho dù chết cũng phải ngăn chặn 8 người này. Chỉ cần không cho cái này tám vị thành chủ nhúng tay, sau đó cho Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu một chút thời gian, có lẽ, bại không nhất định là yêu tộc. Đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt Tôn Ngộ Không, tuy nhiên tâm lý cực độ chấn kinh, nhưng là cũng không có ảnh hưởng tốc độ của mình. Ngược lại bởi vì cái kia hư huyễn bóng người xuất hiện, Tôn Ngộ Không thể nội bỗng nhiên bỗng dưng sinh ra một cỗ tựa hồ là dùng mãi không cạn lực lượng. Cỗ lực lượng này để Tôn Ngộ Không tốc độ lần nữa gia tăng gấp đôi có thừa. Bởi vì Tôn Ngộ Không bạo tăng tốc độ, thậm chí để Tê Chiếu đã tới không kịp công kích thì có nhân thoát khỏi trấn áp, chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không biết lần nữa trở lại, lại là nhất trưởng in vào, sau đó này người lần nữa bị trấn áp, chờ đợi lấy Tê Chiếu thu hoạch. Bạo tăng tốc độ để Tôn Ngộ Không mỗi giây cơ hồ có thể định trụ chừng 3000 nhân. Tốc độ này đã siêu việt cửu văn chí tôn cường giả cần phải có. Về sau bởi vì tốc độ quá nhanh, Tôn Ngộ Không thân hình đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chỉ một chút 100 vạn người, vậy mà chỉ có bị đánh phân, vậy mà không có mảy may sức hoàn thủ. Tê Chiếu bởi vì chiếc không giáp quan hệ, đến nay vẫn chưa có người nào có thể phát hiện nó tồn tại, mà Tôn Ngộ Không lại bởi vì tốc độ nhanh đến tất cả mọi người mắt thường đều không thể bắt. Nguyên cơ 100 vạn đại quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân đội bạn hoặc là tộc nhân liên miên đổ xuống, nhưng là cũng là không nhìn thấy địch nhân. Khủng hoảng, đối mặt loại tình cảnh này, tất cả mọi người tâm lý chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là khủng hoảng. Nếu như địch nhân là loại kia thấy được sơ được, coi như thực lực mạnh hơn, mọi người cũng có lòng tin bằng vào biển người chiến thuật đem đánh bại. Coi như cửu văn chí tôn cường giả cũng vô pháp cùng 1 triệu binh sĩ chống lại. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Vừa mới bắt đầu còn có thể thấy là Tôn Ngộ Không tại công kích, thế nhưng là về sau đã không nhìn thấy địch nhân. Tuy nhiên không nhìn thấy ngược lại là địch nhân lại là chân chân chính chính tồn tại, mà lại càng là dùng một loại quỷ dị phương pháp mảng lớn đổ sát lấy người một nhà. Mỗi một lần hô hấp, đều có ngàn vạn nhân đầu người bỗng nhiên bạo bay mà lên sau đó trong nháy mắt thân tử. 100 vạn người, vậy mà chỉ có bị tàn sát phần. Cuộc chiến này phải đánh thế nào còn có thể đánh sao đây rốt cuộc là quái vật gì thực lực như vậy? Chỉ sợ chỉ có thành chủ mới có thể ngăn cản. Sau đó, tất cả mọi người là một mặt chờ mong nhìn lấy giữa không trung 8 vị thành chủ. Trái tim tất cả mọi người bên trong chỉ còn lại có cái cuối cùng suy nghĩ, thành chủ tranh thủ thời gian xuống tới, địch nhân như vậy quá kinh khủng. Thế nhưng là bọn họ nhìn thấy, không phải 8 vị thành chủ đem yêu tộc 2 vị cửu văn chí tôn đánh té cứt té đái, ngược lại là 8 vị thành chủ đang cùng một bóng người hư ảo đánh cho quên cả trời đất. Thành chủ đến cùng đang làm gì vì cái gì không nhanh chút giải quyết địch nhân tới cứu chúng ta chẳng lẽ thành chủ là dự định vứt bỏ chúng ta sao? Ban đầu nguyên bản lòng tin tất thắng, dần dần biến thành kinh ngạc, chấn kinh, càng về sau Tôn Ngộ Không biến mất về sau sợ hãi, hoảng sợ. Làm phát hiện bên người tộc nhân càng ngày càng ít thời điểm, hoảng sợ biến thành khủng hoảng. Hiện tại, nhìn thấy thành chủ vậy mà vứt bỏ chính mình tại không để ý thời điểm, khủng hoảng thì biến thành tuyệt vọng. Sau đó, mang theo tuyệt vọng, bị Tê Chiếu gọt đi đầu lâu. Đồng thời, loại khủng hoảng này cùng tuyệt vọng đang nhanh chóng lan tràn. Tuy nhiên sớm đã có quân đội bắt đầu kết thành đủ loại phòng ngự trận thế, có thể là vô dụng. Bất luận là phương pháp gì, tất cả đều chẳng có tác dụng gì có. Bất kỳ phòng ngự chỉ cần bị cái kia vô hình bóng người đụng chạm lấy, thì sẽ lập tức tán loạn sau đó bị định trụ, lại sau đó cũng là bị mạc danh kỳ diệu giết chết. Ma quỷ, đây tuyệt đối là ma quỷ. Mà chiến yêu thành trên yêu tộc, đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm. Bất luận là khi còn sống tại thế giới cũ vẫn là sau khi chết đến cái thế giới này, người nào đều chưa từng gặp qua loại này quỷ dị chẳng cảnh. Hai người, chỉ dựa vào 2 cái lục văn cảnh giới nhân, cũng dám chính diện ngạnh hám 1 triệu đại quân, mà lại hiện tại càng là lấy mỗi giây mấy ngàn tốc độ của con người đổ sát lấy. 1 triệu à, đó là cái gì khái niệm đứng tại đầu tường, căn bản là không thể nhìn thấy phần cuối. Coi như 100 vạn người đứng đấy bất động để yêu tộc 7 vạn người chém giết. Chỉ sợ cũng có thể đem tuyệt đại bộ phận nhân mệt mỏi gần chết. Nhưng là, đây hết thể thật không thể tin, lại chân thực tại trong mắt xuất hiện. Mỗi cái yêu tộc nhìn qua không ngừng ngã xuống dị tộc liên quân, tâm lý không ngừng mà có một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng tại sinh sôi. Đồng thời loại này cuồng nhiệt cũng đang nhanh chóng lan tràn, làm đến cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, đống nhiên thì có một người như vậy cao giọng hô lớn, Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh. Theo thanh âm của một người vang lên, rất nhanh. Tất cả mọi người tại nhiệt huyết sôi trào dùng lực lượng lớn nhất hô lên câu nói này. Đinh Hai nhức óc hò hét, Đế Tuấn đương nhiên nghe được. Nhìn thấy yêu tộc mỗi cái chiến sĩ trong mắt kia chiến ý thiêu đốt cùng sôi trào kiêu ngạo, Đế Tuấn đang chiến đấu chống không hướng về phía dưới 7 vạn yêu tộc hô, yêu tộc 7 vạn nhi lang, các ngươi muốn làm gì? Chiến, 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 chiến. Chỉnh tề thanh âm, sông hoàn toàn vân tiêu. Các ngươi chỉ có 7 vạn người, đối phương có 1 triệu, còn muốn chiến sao? Chiến. Chiến, chiến, chiến. Vậy thì tốt, toàn thể yêu tộc nghe lệnh, ra khỏi thành, đồ sát 100 vạn địch quân. Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, yêu tộc 7 vạn chiến sĩ chợt buộc phát ra chấn thiên hô to, cảm giác kia, tựa hồ bọn họ không phải 7 vạn người, mà chính là chừng 700 vạn. Cửa nam ầm vang rơi xuống, sở hữu yêu tộc toàn bộ cởi trần lấy nửa người trên, hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp dẫm lên vách núi hướng về chạy vội. Rõ ràng chỉ có 7 vạn người, thế nhưng là đối mặt gấp 10 lần so với địch nhân của mình, y nguyên điên cuồng tấn công xuống. Ngươi dù có 100 vạn đại quân như thế nào, ta 7 vạn nhiệt huyết nhi lang cũng dám chiến chi. Nguyên bản đã bị Tôn Ngộ Không dọa đến không có hồn 8 tộc liên quân, nhìn lấy cuồng sông xuống yêu tộc, vậy mà bắt đầu lui lại. 7 vạn người tấn công, dọa lùi 100 vạn nhân. Thế nhưng là khi bọn hắn muốn lui ra phía sau thời điểm, lại phát hiện đằng sau căn bản không có đường. 1 triệu người, thực sự quá nhiều, tại không có một cái nào hữu hiệu người chỉ huy phát ra mệnh lệnh thời điểm, tất cả mọi người căn bản không làm rõ ràng được tình huống. Người phía trước bị Tôn Ngộ Không giết sợ mất mật, lại thêm nhìn thấy thành chủ đối với mình không quan tâm, sau đó liền bắt đầu rút lui. Thế nhưng là phía sau đại quân lại không phát ra gì, chỉ cảm thấy phía trước có chút rối loạn, nhưng là không có thành chủ phát ra mệnh lệnh lại không nhân có thể bay lên, nguyên cớ căn bản không biết phía trước làm sao. Sau đó, trước mặt dị tộc liên quân ngay tại cái kia bất lực cùng tuyệt vọng ánh mắt bên trong, đầu tiên là bị Tôn Ngộ Không đánh vỡ trận hình, sau đó lại bị 7 vạn người xông lên. Nhất thời, quân lính tan rã. Lúc này, điên cuồng bên trong Tôn Ngộ Không đống nhiên hơi vung tay, một khối tay cỡ bàn tay lệnh bài màu đen đống nhiên bay về phía giữa không trung Đế Tuấn. Chương 136, chương 134, Trấn giới thiên bi uy năng. Đáng lẽ đã 10 phần vội vàng sao động 8 vị thành chủ, khi nhìn đến 1 triệu nhân mã lại bị 7 vạn người cái tách ra, nhất thời tức giận đến giận sôi lên. Cắn răng một cái, 8 vị thành chủ biết nếu như không thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cái này hư ảnh, chỉ sợ lần này sẽ thảm bại. 100 vạn nhân bị 7 vạn người đánh bại, 8 vị trí tôn bị 2 vị trí tôn đánh bại. Đây là vô cùng nhục nhã, thất bại như vậy, tuyệt đối có thể cho 8 tộc không có bất kỳ cái gì thể diện sinh tồn ở thế giới này. Thế nhưng là ngay tại 8 vị thành chủ chuẩn bị thiêu đốt linh hồn bạo phát chiến lực mạnh nhất thời điểm, chợt thấy cái kia từ phía dưới bay bắn lên lớn chừng bàn tay đen nhánh lệnh bài. 8 vị thành chủ bực nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra cái kia không phải cái gì lệnh bài, rõ ràng cũng là trấn giới thiên bi. Thế nhưng là mặc dù biết thiên bi đang ở trước mắt, nhưng lại không kịp cấp đoạt. Đế Tuấn tay vồ lấy, liền đem thu nhỏ trấn giới thiên bi nắm ở trong tay. Phạm ta yêu tộc uy nghiêm người, chu diệt. Nhìn thấy Đế Tuấn chuẩn bị dùng thiên bi đại khai sát giới, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lộ ra một cỗ lo âu nồng đậm, chẳng qua cũng biết hiện tại là cơ hội tốt nhất. Sau đó cũng không dài dòng, hét lớn một tiếng, toàn thân bỗng nhiên cuốn nổi lên kim sắc quang mang. Đồng thời trong tay hỗn độn trung quang ra, chu thiên tinh đấu đại trận thình lình bày ra. Lần này, hỗn độn trung trong nháy mắt phân hóa 180 triệu phân thân cùng nhau bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Đế Tuấn, nhanh lên, ta thiêu đốt linh hồn, kiên trì không bao lâu. Dù sao cũng là 8 vị cựu văn chí tôn cường giả, muốn vây khốn bọn họ, không trả giá một chút là không được. Mà lại liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất thiêu đốt linh hồn, cũng không có cách nào kiên trì quá lâu. Bởi vì ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân nổ tung ngọn lửa màu vàng đồng thời, cái kia 8 vị thành chủ trên thân cũng đồng thời bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Người nào cũng không nghĩ tới, nguyên bản một trận tất thắng chiến đấu, bây giờ lại bước đến bọn hắn cần phải thiêu đốt linh hồn mới có thể miễn cưỡng nhất chiến. Loại khuất nhục này, để 8 vị thành chủ toàn bộ điên cuồng. Một vị cầm trong tay trấn giới thiên bi cựu văn chí tôn, loại kia cường hãn không phải phổ thông cựu vân có thể lý giải. Đông Hoàng Thái Nhất mang theo toàn thân ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bố trí xuống chu thiên tinh đấu đại trận, đồng thời, Đế Tuấn trong tay trấn giới thiên bi cũng rời khỏi tay. Trấn giới thiên bi đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một khối cao hơn 10 mét cự đại thạch địa, đồng thời đang bị Đế Tuấn vung ra về sau, lần này thiên bi vậy mà phát sinh một số biến hóa. Dĩ vãng, bất luận là Tôn Ngộ Không vẫn là Đế Tuấn, đều là coi thiên bi là thành một loại cứng rắn lợi khí trực tiếp ném ra. Bởi vì thiên bi đặc thù thần thông, bị đập trúng người, liền xem như cựu văn chí tôn cũng sẽ thu đến bị thương không nhẹ. Thế nhưng là lần này, đập ra trấn giới thiên bi đang bay đến giữa không trung thời điểm, đống nhiên theo trời trên tấm bia tuôn ra đại lượng đất cát. Những thứ này đất cát nhìn, tựa hồ là trấn giới thiên bi mặt ngoài phân hóa đi ra, cảm giác kia, tựa như trấn giới thiên bi nguyên bản là từ đất cát tạo thành, mà bây giờ những đất cát đó đến rơi xuống. Tuy nhiên nhìn có chút quái dị, nhưng là mọi người ở đây đối với trấn giới thiên bi người nào đều không hiểu, chỉ là biết thiên bi rất thần kỳ, nhưng là cụ thể có nào thần thông lại không phải rõ ràng như vậy. Mặc dù biết hôm nay trên tấm bia phân hóa ra đồ vật khẳng định không đơn giản, nhưng là cũng không có quá coi trọng. Bất quá là một số đất cát, đối với cựu văn chí tôn cường giả tới nói, liền xem như thần vật cựu thiên tức nhưỡng đối với bọn hắn cũng bất quá phàm là thổ mà thôi. nguyên cơ 8 người đem càng nhiều chú ý lực vẫn là tập trung ở đập tới chân giới thiên trên tấm địa, đối với những kim sán đó rực rỡ đất cát, chỉ là thoáng làm chút phòng ngự mà thôi. Sau đó, to lớn thiên bi ầm vang rơi đập. Tại đụng chạm lấy thiên bi trong nháy mắt, 8 vị thành chủ đông nhiên có loại cảm giác không thật. Bởi vì nhìn như to lớn chân giới thiên bi lại bị mấy người phòng ngự lồng ánh sáng cho trực tiếp bắn ra. Chẳng lẽ truyền thuyết này bên trong chân giới thiên bi, vậy mà như thế trông thì ngon mà không dùng được vẫn là nói 8 người phòng ngự đã cường hãn có thể ngạnh kháng chân giới thiên bi. Ngay tại 8 vị thành chủ nghi hoặc cùng không dám tin thời điểm, đồng nhiên có một vị thành chủ phát ra 10 phần tiếng kêu thê thảm. Còn thừa mấy cái trong lòng người nhảy một cái, đột nhiên quay đầu, phát hiện vừa mới còn tại cùng mọi người cùng một chỗ bố trí phòng ngự vị thành chủ kia. Giờ phút này lại bị một đoàn vàng óng ánh đất cắt cho hoàn toàn bao trùm, liền thân trên thiêu đốt linh hồn sinh ra linh hồn chi diễm đều bị bao khỏa tại tầng kia nhìn như thật mỏng trong đất cát. Còn lại 7 vị thành chủ toàn bộ nhảy ra, nguyện vốn có chút khinh thường đất cát, bây giờ lại phát huy năng lực kinh khủng như vậy, cái này khiến mấy vị thành chủ cảm giác được có chút khó có thể tin thậm chí có loại hoảng sợ. Bất luận là người bình thường vẫn là cựu văn chí tôn, đối mặt không biết sự vật, đều sẽ tâm tồn hoảng sợ. Đặc biệt là loại vị trí này sự vật đang dùng một loại thật không thể tin phương pháp thôn phệ lấy tính mạng của bọn hắn. Chú lên, điên cùng lấy, còn lại 7 vị thành chủ bắt đầu triệt để thiêu đốt linh hồn. Chẳng qua cái này triệt để thiêu đốt linh hồn có được lực lượng khổng lồ cũng không có dùng để tiến công đế tuấn hoặc là công kích cái kia quỷ dị đất cát, mà lại toàn bộ điên cùng công kích chung quanh chu thiên tinh đấu lại trận. 7 vị thành chủ, sợ, là thật sợ. Tại tử vong trước mặt, cái gì chấn giới thiên bi, cái gì chiến yêu thành. Hết thể không đáng giá nhắc tới. Chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là, khi bọn hắn minh bạch đạo lý này thời điểm, lại hơi trễ. Vẹn vẹn 3 cái hô hấp, vị kia bị vàng óng ánh đất cắt bao trùm thành chủ, hiện tại cũng chỉ còn lại có một khối linh hồn kết tinh. Sau đó, tại còn lại 7 vị thành chủ cơ hồ sụp đổ trong ánh mắt, cái kia đất cắt lần nữa để thi cái trước nhân. Một tiếng hét thảm, sau đó mất đi khí tức. Liên tục 2 người quỷ dị tử vong, để cái kia 6 vị thành chủ gần như sụp đổ. Bọn họ là ai bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng cửu văn chí tôn cường giả, là 108 ngồi ngoại thành thành chủ, là hoàng tuyển thế giới đỉnh cấp chiến đấu lực. Nhưng là bây giờ, lại bị người ta khốn tại một tòa đại trận bên trong chờ đợi bị cái kia kinh khủng đất cắt thôn phệ. Loại cảm giác này, mấy người vô pháp tiếp nhận cũng không thể thừa nhận. Nhìn lấy cùng thực lực mình tương tự cửu văn chí tôn không có năng lực phản kháng chút nào bị đất cắt cuốn lên, thôn phệ, 3 cái hô hấp chỉ có cũng chỉ thừa một cái linh hồn kết tinh. Thế nhưng là đáng chết đại trận, đáng chết Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này chu thiên tinh đấu đại trận vậy mà như thế khó chơi, 8 vị thành chủ, còn lại 5 người, ngay tại vừa rồi, lại có một người bị đất cắt thôn phệ. Hoảng sợ, điên cuồng, hối hận, không cam lòng, đủ loại cảm xúc tiêu cực chồng chất cùng một chỗ, rốt cục, có nhân thủ không? Sau đó tại một tiếng thê thảm gọi giữa, vành một tiếng, tự bạo. Nguyên bản tại mấy người điên cuồng trong công kích Đông Hoàng Thái Nhất liền đã kiên trì 10 phần miễn cưỡng, mà người này tự bạo. Trở thành đệ sập lạc đà sau cùng một con cỏ. Cửu văn chí tôn cường giả tự bạo, cái kia uy lực quả thực vô pháp tưởng tượng. Chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt bị tắc nước, vô số hỗn độn trùng phân thân bị dư âm nổ mạnh thôn phệ. Mà Đông Hoàng Thái Nhất càng là phun ra một miệng lớn linh hồn huyết dịch, sau đó trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, đã hôn mê. Mà hỗn độn trung tức thì bị nổ ra mấy đạo vết nước, cũng theo Đông Hoàng Thái Nhất cùng nhau rơi xuống. Thậm chí cái kia tự bạo uy lực, càng là đem cái kia quỷ dị đất cắt cho nổ tung một chút. Chẳng qua bên trong bao khỏa cửu văn chí tôn cũng đã thân tử. Bởi vì có chấn giới thiên bi trước người bảo hộ, nguyên cơ đế tuấn cũng không nhận được thương tổn, hơn nữa còn có dư lực khống chế chấn giới thiên bi ngăn cản người kia tự bạo uy lực. Không phải vậy dưới đáy yêu tộc, sợ rằng sẽ thương vong hơn phân nửa. Tuy nhiên dị tộc liên quân khẳng định so yêu tộc bị chết nhiều, nhưng là yêu tộc cũng chỉ có cái này 7 vạn chiến sĩ, mà lại đi qua vừa mới cái kia một vòng tấn công cùng đổ sát, 7 vạn yêu tộc cũng chỉ có hơn 5 vạn người. Nguyên cơ đế tuấn tổn thất không nổi. Làm tự bạo dư âm tán đi, giữa không trung chỉ còn lại có cái kia một đoàn đất cắt vòng quanh 3 khỏa linh hồn kết tinh lặng lặng nổi lơ lửng. Sâu thở một hơi, đế tuấn cố nén ngất, từ từ rơi xuống cửa nam trên đầu thành. Đồng thời dùng một điểm cuối cùng lực lượng khống chế chấn giới thiên bi thu hồi đoàn kia đất cắt đồng thời thu hồi 3 khối cựu văn chí tôn linh hồn kết tinh. Sau đó, cũng ngất đi. Trông coi cổng thành binh sĩ nhanh chóng đỡ dậy đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó mấy người hợp lực cong 2 người qua hướng nội thành phủ thành chủ nghỉ ngơi. Bất luận trận đại chiến này kết cục như thế nào, 2 người đều không có khí lực qua tham gia triển lãm. Thậm chí Đông Hoàng Thái Nhất đại lượng thiêu đốt linh hồn mà lại bị tự bạo phản vệ, đã uy hiếp được sinh mệnh. Chẳng qua cái này tự do yêu tộc bác sĩ đi cứu trị, tạm thời không để cập tới. Dưới cửa thành đại chiến, lúc này cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tại 70000 như lang như hổ nhiệt huyết yêu tộc tham chiến về sau, đồ sắt càng thêm rõ ràng. Tuy nhiên yêu tộc cũng gây tổn hại 20000 người, nhưng là cái này 20000 người đổi lấy, lại là trọn vẹn 50000 dị tộc liên quân tử vong. Cùng nói cái này 20000 người là chiến tử, không bằng nói là mệt chết. Tuy nhiên dị tộc liên quân không có đấu trí bắt đầu tán loạn, thế nhưng là dù sao nhân số quá nhiều mà lại không có Tôn Ngộ Không chấn nhiếp, nguyên cớ dị tộc liên quân là có nhất định phòng ngự năng lực. Mà 70000 yêu tộc muốn đồ sát, thường thường cần công kích rất nhiều lần mới có thể giết chết. Nguyên cớ những cái kia xông quá gần phía trước rất nhiều đều là kiệt lực về sau bị dị tộc giết chết. Bất quá, trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. 8 vị thành chủ, thân tử 3 vị, 5 vị trọng thương chạy trốn. 100000 đại quân bị tàn sát chỉ có 50000, mà lại cái này 50000 là bởi vì là tại đứng quá mức dựa vào sau, truy giết rất khó khăn nguyên cớ bọn họ mới ý đào mệnh. Nhìn lấy 50000 nhân cùng một chỗ tán loạn chạy trốn, hơn nữa còn là mang theo gương mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đứng tại yêu tộc còn thừa 50000 đại quân phía trước, càn rỡ cười. Chương 137, chương 135, kiếp nạn. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không cười xong, cả người đột nhiên thì hướng về sau thẳng tắp ngã xuống. May mắn một bên Tê Chiếu tay mắt lanh lẹ tranh thủ thời gian đỡ lấy Tôn Ngộ Không, thế nhưng là Tê Chiếu vừa mới đụng phải Tôn Ngộ Không, đột nhiên cảm giác Tôn Ngộ Không thân thể 10 phần nặng nề, bất ngờ không đề phòng lại bị Tôn Ngộ Không đè dưới thân thể. Đáng lẽ Tê Chiếu cái này một trận điên cuồng sát lục, thân thể cũng có chút thoát lực, chính mình cũng chính là miễn cưỡng có thể đứng thẳng mà thôi. Bị Tôn Ngộ Không như thế một đập, nhất thời thì đứng không dậy nổi. Sau lưng tướng sĩ nhìn thấy hai vị đại công thần đống nhiên ngã xuống, vội vàng tiến lên đem hai người nâng đỡ. Cũng may mắn lúc này dị tộc liên quân đã chạy đến rất xa, không phải vậy nhìn thấy Tôn Ngộ Không đổ xuống, sợ rằng sẽ lập tức giết trở lại tới. Không có Tôn Ngộ Không uy hiếp, 50000 đối với 50000 người khẳng định không chút huyền niệm. Tại binh lính nâng đỡ, Tê Chiếu miễn cưỡng đứng lên, nhìn lấy đã hoàn toàn ngất Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu không khỏi có chút khóc cười. Cái này Tôn Ngộ Không, quả nhiên không đơn giản à, vốn cho là hai người nhiều nhất thì giết cái mấy vạn người tạo thành một số khủng hoảng, không nghĩ tới cái này Tôn Ngộ Không chẳng biết tại sao đống nhiên bạo tẩu, vậy mà một bộ phá tan 100000 đại quân. Chẳng những là sở hữu yêu tộc, ngay cả Tê Chiếu tâm lý đều có chút không thể tin. Thậm chí Tê Chiếu đã làm tốt dùng một chiêu kia chuẩn bị, chẳng qua cũng nhiều thua thiệt Tôn Ngộ Không, nếu không mình cố nhiên có thể trong nháy mắt diệt đi 100000 đại quân, chẳng qua chính mình tồn tại khẳng định cũng sẽ bị phát giác, đến lúc đó sợ rằng sẽ phiền toái hơn. Xem xét một chút Tôn Ngộ Không thân thể, phát hiện cũng chỉ là linh hồn lực lượng tiêu hao quá độ, chẳng qua ngay tại Tê Chiếu vừa định xoay người một khắc này, đông nhiên ổ một tiếng. Sau đó đi đến Tôn Ngộ Không trước người, lấy thần niệm cẩn thận dò xét tra một chút. Mà phía sau sắc đống nhiên thay đổi thập phần cổ quái. Tựa hồ là phát hiện vật gì không thể tin một dạng. Không khỏi nhanh Tê Chiếu thì khôi phục bình thường, tốt giống không phát hiện chút gì một dạng. Tại binh lính nâng đỡ hướng đi nội thành phủ thành chủ, Tôn Ngộ Không đồng dạng bị binh lính quá gần trong thành chủ phủ. Còn lại binh sĩ tuy nhiên đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi, chẳng qua lại muốn đánh quét chiến trường. Đem yêu tộc tử trận thi thể binh lính từng cái lựa đi ra, sau đó chôn đến chiến yêu thành một nơi đặc thù. Mỗi một tòa thành thị đều sẽ có một nơi đặc thù, cái kia chính là Táng Các. Bất luận là chủng tộc gì, đều sẽ có một chỗ như vậy. Nơi này là bản tộc hoặc là bản thành binh lính chết trận để đặt thi thể địa phương. Bởi vì hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người kỳ thực đều là linh hồn thể, nguyên cơ chết về sau linh hồn thì sẽ từ từ tiêu tán, sau đó những linh hồn này năng lượng làm theo lại ở một nơi nào đó ngưng tụ thành hồn thú. Nhưng là để đặt tại táng trong các linh hồn thi thể, kỳ linh hồn tiêu tán về sau, linh hồn lực lượng không lại phát ra đến hoàng tuyển thế giới, mà chính là sẽ bị táng cắt cho hấp thu chuyển hóa thành một loại tinh khiết năng lượng, hoặc là cung cấp hộ thành đại trận, hoặc là dùng cho dụng ý khác. Tóm lại ở cái này thế giới đặc thù bên trong, mọi người cũng sớm đã học sẽ như thế nào mức độ lớn nhất lực lượng hết thể năng lượng để cho mình tốt hơn sinh tồn được. Mà dị tộc thi thể, đồng dạng biết bị thu tập, có làm theo sẽ đem thi thể của địch nhân chôn dưới đất, để thi thể của địch nhân biến thành cường đại linh hồn lực lượng tư nhuận đại địa. Cũng có sẽ đem thi thể của địch nhân dùng một loại phương pháp đặc thù luyện chế thành chiến đấu khôi lỗ, tuy nhiên thực lực sau đó hàng một cái cấp bậc, nhưng là thắng ở khôi lỗ không sợ bị thương không sợ tử vong. Đương nhiên, cũng có thành chỉ sẽ đem thi thể luyện chế thành có thể khôi phục linh hồn năng lượng đan dược. Chẳng qua chiến yêu thành cũng sẽ không như thế làm, mà chính là đem cái kia 50000 địch người thi thể, trong đó chừng 20000 vùi sâu vào chiến yêu thành bốn phía, đem còn lại 30000, dùng đại trận phong lên, chuẩn bị về sau toàn bộ luyện chế thành chiến đấu khôi lỗ. Cái thế giới này bản chất cũng là sát lục, luyện chế chiến đấu khôi lỗ loại phương pháp này tại bản cổ giới là tất cả mọi người ghét cay ghét đắng, thế nhưng là ở cái thế giới này đây cũng là 10 phần bình thường. Sở dĩ trước kia chiến yêu thành không có luyện chế chiến đấu khôi lô, là bởi vì mỗi lần thủ thành chiến đều quá mức kịch liệt, mà lại công thành địa phương nhân số cũng không phải là đặc biệt nhiều, nguyên cớ sau mỗi lần chiến đấu thi thể của địch nhân hoặc là cũng là vỡ vụn 10 phần nghiêm trọng yếu sao cũng là số lượng quá ít, dù cho luyện chế thành công cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực. Mà lần này không giống nhau, trọn vẹn 50 vạn thi thể, xuất ra trong đó 30 vạn, coi như tỷ lệ thất bại cao hơn một số, đoán chừng sau cùng cũng có thể đạt được tháng 2 năm 1 năm vạn khoảng chừng chiến đấu khôi lỗ quân đoàn. Cái này đem là một cỗ 10 phần lực lượng khổng lồ. Có nhiều như vậy chiến đấu khôi lô nơi tay, chiến yêu thành tuyệt đối sẽ nhảy lên trở thành ngoại thành bên trong chiến đấu lực 10 vị trí đầu thành trì. Ngày thứ 2, đế tuấn đầu tiên khôi phục lại. Kỳ thực một trận chiến này thụ thương nặng nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, nhẹ nhất cũng là Tê Chiếu, mà Tôn Ngộ Không cùng đế tuấn đều là có chút thoát lực. Đang dùng thời gian một ngày hấp thu một khối cửu văn chí tôn linh hồn kết tinh về sau, đế tuấn đã khôi phục lại. Chẳng qua từ hắn vẫn như cũ 10 phần mặt tái nhợt trên cùng gầy gò rất nhiều thân hình thượng, vẫn là có thể nhìn ra đế tuấn cũng không có khôi phục như vậy triệt để. Đầu tiên là chấn vỡ hiên viên kiếm phóng xuất ra bên trong cái kia có lấy giới chủ thực lực cường đại hư ảnh, về sau lại thôi động chấn giới thiên bi diện hóa xuất 3.000 hoang thổ, tuy sau đó tới kịp thời thu hồi cái kia hư ảnh cùng 3.000 hoang thổ, chẳng qua vẫn cho đế tuấn linh hồn tạo thành khó nói lên lời bị thương. 3.000 hoang thổ là chấn giới thiên bi hoang thổ tam hào đặc thù thần thông. Sở dĩ khối này chấn giới thiên bi được xưng là hoang thổ tam hào, cũng là bởi vì thiên bi bên trong ẩn chứa vũ trụ cấp thần vật, hoang thổ. Loại này thổ, chuẩn xác mà nói loại này sa thổ, là theo hạt phân. Nguyên cơ đế tuấn lấy lớn lao đại giới có thể khống chế chấn giới thiên bi diện hóa xuất 3.000 hoang thổ, cũng chính là 3.000 hạt sa thổ. Cũng là cái này 3.000 hạt sa thổ, liền có thể tại ba cái hô hấp bên trong hòa tan hết một cái cửu văn chí tôn thân thể chỉ để lại một khối linh hồn kết tinh. Mà đây là đế tuấn cố ý khống chế kết quả, không phải vậy chỉ sợ linh hồn kết tinh cũng sẽ không lưu lại. Nhưng là, 3.000 hoang thổ, chỉ là chấn giới thiên bi châu có thần thông bên trong bèo bọt nhất một cái. Bởi vậy đó có thể thấy được, mỗi một khối chấn giới thiên bi đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà cái kia từ hiên viên kiếm bên trong xuất hiện linh hồn hư ảnh, đồng dạng cần đế tuấn lấy tiêu hao linh hồn làm đại giá mới có thể miễn cưỡng chỉ huy, mà lại bởi vì thực lực không đủ thậm chí vô pháp phát huy cái kia hư ảnh toàn bộ thực lực. Tuy nhiên nhìn đế tuấn cũng không có thiêu đốt linh hồn, nhưng là linh hồn hao tổn cũng khá là nghiêm trọng. Chẳng qua cũng may đế tuấn không có ngất đi, nguyên cớ còn có thể thông qua hấp thu linh hồn kết tinh đến khôi phục. Đế tuấn đầu tiên phải đi nhìn Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tôn Ngộ Không, hai người đều tại yêu tôn tiểu đội thủ hộ hạ từ từ hấp thu linh hồn kết tinh lực lượng đồng thời còn đang từ từ hấp thu táng các chuyển hóa tới tinh khiết linh hồn năng lượng. Hai người đều đang chậm rãi khôi phục bên trong. Mà Tê Chiếu bởi vì cơ hồ không bị thương tích gì, nguyên cớ hiện tại cơ bản đã khôi phục lại. Tại xem qua Thái Nhất cùng Ngộ Không về sau, đế tuấn phái người gọi Tê Chiếu đến thư phòng của mình. Một lát sau, Tê Chiếu tại binh lính chỉ huy hạ đi tới. Lần này, đa tạ ngươi. Không phải vậy yêu tộc, chỉ sợ đã bị diệt tộc. Chủ yếu là Ngộ Không công lao, coi như không có ta cũng giống như nhau. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã lĩnh ngộ ra chân giới thiên bi một số thần uy. Ha ha, may mắn mà thôi. Không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì. Ta một cái thất bại giả, cái kia sẽ còn có tính toán gì a? Bất quá, tiếp xuống chỉ sợ yêu tộc muốn đại nạn lâm đầu. Giật mình, liên quan tới thân phận của Tê Chiếu, đế tuấn tâm lý tựa hồ lại có một ít suy đoán. Dùng ánh mắt quái dị nhìn Tê Chiếu nhất nhãn, sau đó đế tuấn thật sâu thở dài, nói, ngươi nói không sai, xem ra ngươi thật thật không đơn giản. Chẳng qua làm yêu tộc ta ân nhân, ta cũng không đi hỏi nhiều cái gì. Lần này gọi ngươi tới, là nhờ ngươi một sự kiện. À chuyện gì? Trong lòng ngươi cũng đã biết. Mang theo Tôn Ngộ Không lập tức đào tẩu, lần này yêu tộc chỉ sợ thái kiếp khó thoát. Coi như yêu tộc toàn diện, cũng không thể để Tôn Ngộ Không xảy ra chuyện. Thế nhưng là ta cùng Thái Nhất lại không thể rời đi nơi này, nguyên cớ chỉ có ngươi có thể dẫn hắn đi. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ dẫn hắn đi. Ngươi yêu tộc sự tình, xem ở Ngộ Không trên mặt mũi ta đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không để Tôn Ngộ Không chết. Vậy liền nhờ ngươi, ta yêu tộc thân vô trường vật. Hiện tại duy nhất đem ra được, cũng chỉ có thanh này hiên viên kiếm. Có lẽ thanh kiếm này đã không có tác dụng gì, nhưng là bên trong hư ảnh vẫn có một ít trợ giúp. Bóng người kia, cũng là hắn đi bất quá vẫn là tính toán, kiếm này đối với ta vô dụng, ngươi vẫn là giữ lại phòng thân đi. Ta muốn Ngộ Không khẳng định không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện. Nói xong, Tê Chiếu trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại liền rời đi thư phòng. Trực tiếp hướng đi Tôn Ngộ Không nghỉ ngơi địa phương. Nhìn lấy Tê Chiếu lãnh ngạo bóng lưng, Đế Tuấn trong lòng từng đợt bất đắc dĩ. Vào đêm, một bóng người có một đạo khác tựa hồ hôn mê bóng người, mấy cái lên xuống ở giữa, đã rời đi chiến yêu thành. Chương 138, chương 136, ngòi nổ. Trong bầu trời đêm, nhìn lấy đã đi xa hai người, Đế Tuấn trong mắt, lâu ra một cô như thả phụ trọng cảm giác. Đế Tuấn cùng Tê Chiếu đều biết, lần này đánh lui tám tộc liên quân, đây không phải kẻ thắng lợi cuối cùng, mà chính là một tràng tai nạn bắt đầu. Hoàng Tuyền thế giới 108 ngồi ngoại thành, mỗi cái thành thành trì đều có đại lượng thành trì khác thay mắt, cho nên khi lần thứ nhất tam tộc liên quân tấn công yêu tộc chiến yêu thành thời điểm, chỉ sợ toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới sở hữu thành trì đều sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Chỉ bất quá vì nghiệm chứng tin tức này chân thực tính, nguyên cớ cơ hồ tất cả thành trì đều tại án binh bất động. Trấn giới thiên bi cố nhiên lớn, cần phải là tùy tiện xuất binh, cái này vạn nhất nếu là cái bầy dập nguyên bộ, vậy coi như bồi phu nhân lại gây binh a. Chẳng qua cũng không phải là sở hữu thành trì cũng không có động làm, trong đó có 8 tòa thành trì bởi vì ở đâu ba ngồi thành trì bên trong có dù sao đáng tin trong đất dây, nguyên cớ lấy được tin tức muốn so cái khác thành trì muốn nhiều. Bởi vậy, tại ba tổ liên quân sau khi xuất phát, cái kia 8 tộc liền bắt đầu âm thầm liên hợp thuận tiện xem chừng. Nếu như tam nhãn tộc tam tộc đại quân có thể công phá chiến yêu thành đồng thời đạt được chân giới thiên bi, vậy cái này 8 tộc liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất xuất kích. Thừa dịp cái kia tam tộc đại chiến qua đi mỏi mệt nhất cử tiêu diệt. Nếu như vậy chẳng những có thể lấy đạt được chấn giới thiên bi thậm chí có thể lại nhất cổ tác khí đoạt lấy cái kia tam tộc hai tòa thành trì. Chẳng qua làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, cái này yêu tộc vậy mà có thể bằng vào 10 vạn người cứ thế mà đánh bại ba tổ liên quân 400 ngàn người. Từ đó thành công giữ vững chiến yêu thành. Kết quả như vậy, hiển nhiên là tám tộc cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chẳng qua cũng không quan hệ, chỉ bất quá lúc đầu chặn được biến thành công thành. Sau đó tám tộc thành chủ vừa thương lượng, liền suốt đêm gom góp quân đội, đại quân trực chỉ chiến yêu thành. Nhìn thấy ba tổ liên quân thất bại về sau vậy mà lập tức có xuất hiện một cái tám tộc liên quân, còn lại cái khác thành chỉ coi như ngồi không yên. Trấn giới thiên bi cũng không phải thứ bình thường, thừa dịp hiện tại thập đại nội thành không có nhúng tay, ngoại thành sở hữu thành chủ chỉ nếu là không có bế chết quan viên, toàn bộ bắt đầu phái người liên hợp xung quanh so sánh hữu hảo thành chỉ sau đó kết minh đồng thời liên quân. Ngay tại còn lại 90 mấy tòa thành trì toàn bộ đều tìm tốt minh hữu của mình thời điểm, tất cả mọi người thám tử vậy mà lần nữa truyền tới một tin tức. Yêu tộc bằng vào 7 vạn tàn binh, vậy mà đánh tan 8 tộc liên quân 100 vạn đại quân. Mà lại yêu tộc vẹn vẹn thương vong 2 vạn người, 8 tộc liên quân lại trọn vẹn tổn thất 50 vạn. Đồng thời, Tôn Ngộ Không đại danh cùng Đế Tuấn bằng vào chân giới thiên bi nhất cử diệt sát 6 vị cựu văn chí tôn cường giả hành động vĩ đại cũng cấp tốc lan tràn ra. Sau đó, nguyện vốn đã kết minh thành trì lại bắt đầu một lần đại quy mô hơn kết minh. Kết quả cuối cùng, cũng là đi ra ngoài 8 tộc cùng tam nhãn tộc bên ngoài 92 tòa thành trì, đương nhiên, có một ít thành trì cũng không có tham dự cuộc hôn chiến này. 72 tòa thành trì, sau cùng làm 3 cỗ thế lực. Trong đó lớn nhất một cỗ là từ 30 tòa thành trì tạo thành binh chiến liên minh. Liên minh tổng cộng đại quân 400 vạn, nó minh chủ vì Tần Vương, chính là quỷ binh tộc thành chủ, cựu văn chí tôn cường giả. Cỗ thứ hai thế lực là từ 22 tòa thành trì tạo thành Quang Minh quân, công kích 300 vạn nhân. Từ Quang Minh tộc thành chủ Diêu Quang chỉ huy, Quang Minh tộc chính là một loại chuyên môn tu luyện thần thánh hệ pháp thuật chủng tộc kỳ lạ, sở hữu tộc nhân tất cả đều tại một đoàn thất thải quang mang kiện hàng phía dưới. Sau cùng một thế lực, chỉ có 20 tòa thành trì, lấy Quỷ Vương thành Thương Minh Quỷ Vương vi tôn. Đại quân 240 vạn, trong đó đa số vì đủ loại yêu ma tà vật. Ba cỗ thế lực, chung 940 vạn đại quân. Tiếp cận ngàn vạn. Mà cái này đem gần 10 triệu đại quân, nó mục đích chỉ có một cái, diệt yêu tộc cướp đi chân giới thiên bi. Đồng thời có thể nói thuận tiện thu mấy cái tòa thành trì. Dù sao lớn như vậy quân sự hành vi, nếu như không có điểm thực tế lợi ích, là không nói được. Nguyên cớ, tại Đế Tuấn khôi phục thương thế trước tiên thì tiếp vào tiềm phục tại các đại thành trì bên trong thám tử đến báo. Nguyên cớ Đế Tuấn biết, lần này yêu tộc thai kiếp khó thoát. 7 vạn người đối mặt 10 triệu, cái này đã không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Tại khổng lồ như vậy quân lực trước mặt, yêu tộc không có chút nào hy vọng. Nguyên cơ Đế Tuấn mới có thể để Tê Chiếu mang theo Tôn Ngộ Không cấp tốc thoát đi, chỉ cần Tôn Ngộ Không không chết, yêu tộc thì còn có hy vọng. Mà lại Đế Tuấn trong lòng cũng rõ ràng, chỉ sợ lần này, Hoàng Tuyền thế giới muốn có một lần đại thanh tẩy. Mà chính mình yêu tộc, vừa lúc thành lần này đại thanh tẩy dây dẫn nổ. Không phải vậy trấn giới thiên bi tuy nhiên chân quý, nhưng là cũng không có khả năng để cơ hồ gần trăm thành chỉ toàn bộ điên cuồng. Huống chi Hoàng Tuyền thế giới 108 ngồi ngoại thành lẫn nhau tranh đấu đã vô số năm, nếu như không có sớm kế hoạch, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể hoàn thành liên minh sau đó tập kết đại quân. Chỉ sợ tại Tôn Ngộ Không còn không có đi vào cái thế giới này thời điểm, bọn họ đã đang chuẩn bị. Chỉ bất quá một mực không có một cái nào tốt lấy cớ có thể xuất binh, không phải vậy trực tiếp đánh lấy liên quân đổ thành diệt tộc chiêu bài, chỉ sợ còn không có xuất phát cơ hội bị nội thành nhân cho diệt đi. Có lẽ người khác không biết 10 tòa nội thành thực lực, thế nhưng là các đại ngoại thành thành chủ thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Thập đại nội thành, trong đó 5 tòa thành chỉ là từ trong vũ trụ cường đại nhất ngũ đại cao cấp thế giới nhân tạo thành. Cái này ngũ đại nội thành không còn là mỗi một chủng tộc khống chế mà chính là từ một cái cao cấp thế giới đến khống chế. Mặt khác 5 tòa, thì là từ 5 đại thần quốc trực tiếp trưởng quản. Tuy ý một tòa nội thành, đều có thể nhẹ nhõm diệt đi 10 cái trở lên ngoại thành. Bất quá lần này thì không giống nhau, tam đại thế lực đều đánh lấy hoặc là vì 8 tộc liên quân báo thù, hoặc là vì 3 tổ liên quân báo thù chiêu bài, đến thảo phạt yêu tộc. Mặc dù mọi người tâm lý đều rõ ràng, cái gì 8 tộc cái gì tam tộc. Người nào quản sống chết của các ngươi a, tuy nhiên lại người nào đều không có, thậm chí ngay cả thập đại nội thành đều không có cách nào xuất thủ. Mà Đế Tuấn hiển nhiên đã sớm thấy rõ điểm ấy, nhưng là Đế Tuấn vẫn không có để tộc nhân chạy trốn. Yêu tộc có thể diệt tộc, chiến yêu thành có thể diệt thành, nhưng là, yêu tộc không thể trốn, chiến yêu thành không thể trốn. Phạm ta yêu tộc người, thất chu. Cái này không chỉ là một câu khẩu hiệu, càng là một loại quyết tâm, một loại tín ngưỡng. Tam tộc 400.000 người, ta yêu tộc dám chiến. Bát tọa 100.000 người, ta yêu tộc dám chiến. Bách tộc 10 triệu nhân, ta yêu tộc ý nguyên dám chiến. Nguyên cơ tại Tê Chiếu mang theo Tôn Ngộ Không rời đi về sau, Đế Tuấn hạ lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Nguyên bản 50 vạn địch nhân xuất ra 40 vạn chế tác bạo liệt khôi lỗ, còn thừa 10 vạn toàn bộ vùi sâu vào chiến yêu thành bốn phía, lấy cung cấp hộ sơn đại trận năng lượng. Bạo liệt khôi lỗ cùng chiến đấu khôi lỗ không thống, chế tác lên 10 phần đơn giản. Chẳng qua bạo liệt khôi lỗ không thể chiến đấu. Tác dụng duy nhất cũng là tự bạo. Chỉ cần gặp được hơi cường một điểm công kích cơ hội trong nháy mắt tự bạo. 40 vạn bạo liệt khôi lỗ, cũng là 40 vạn nhân hình tạc đạn. Mà chiến yêu thành hộ sơn đại trận, là Đông Hoàng Thái Nhất căn cứ Chu Thiên Tinh đấu đại trận cải tiến một loại chuyên môn dùng để bảo vệ đại trận. Phòng hộ năng lực rất mạnh. Sau cùng, Đế Tuấn cùng Thái Nhất vừa thương lượng, càng là đem năm đó tỉnh cờ tới 18 tòa lôi hỏa trích viêm pháo cũng rời ra ngoài. Lôi hỏa trích viêm pháo là đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử ba đại thần quốc bên trong tòa nào đó thần quốc bảng hiệu vũ khí. Mỗi lần nã pháo cần tiêu hao hết một khỏa chí tôn cấp linh hồn kết tinh khác. Mà uy lực là gấp 3 tại linh hồn kết tinh nổ tung năng lực. Chỉ bất quá cái này lôi hỏa trích viêm pháo là đã từng minh lệnh cấm chỉ đồ vật, ở đâu cái thần quốc bị tiêu diệt về sau, sở hữu còn sót lại lôi hỏa trích viêm pháo toàn bộ bị tiêu hủy. Bởi vì thứ này uy lực quá lớn, đã có thể tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Mà cái kia thần quốc cũng chính bởi vì loại này lôi hỏa trích viêm pháo uy lực quá mạnh uy hiếp được còn lại thần quốc, cho nên mới sẽ bị còn lại thần quốc liên hợp diệt đi. Ngay tại tam đại thế lực phân ba phương hướng hướng về chiến yêu thành mà đến thời điểm, chiến yêu thành cũng tại toàn quân chuẩn bị chiến đấu lấy. Mà Tôn Ngộ Không, lại tại Tê Chiếu gánh vác hạ, càng chạy càng xa. Chuyến đi này, rất có thể cũng là vĩnh biệt. Đồng thời, lục đại thần quốc một trong, sang thế thần quốc, hỗn độn tộc đại địa. Thành chủ, trước mấy ngày ta bỗng nhiên cảm giác cũng có nhân đang sử dụng ta trước kia lưu lại một đạo phân thân hư ảnh, chỉ sợ lúc trước ta lưu tại cái kia địa phương tiểu thế giới chấn giới thiên bi ra biến cố, nguyên cớ ta dự định đi một chuyến hoàng tuyển thế giới. Chấn giới thiên bi quyết không thể để hoàng tuyển thế giới mượn nhờ đạt được. Đi thôi, ngày mai ta sẽ vì ngươi mở ra sáng thế chi môn. Nhưng là phải cẩn thận, chỉ sợ còn lại mấy cái đại thần quốc lao ra hỏa cũng đều phát giác được khối kia thiên bi khí tức. Hết thệ cẩn thận. Nói xong, một người dáng dấp 10 phần bóng người cao lớn đi ra cung điện kia. Nay người hình dạng 10 phần tuấn lãng, bắp thịt cả người hở ra, phía sau có một thanh một người cao to lớn chiến phủ. Chương 139, chương 137, Hoàng Tuyền Loạn, yêu tộc hãm. 3 ngày sau, chiến yêu thành nên đón trương một thế lực, tại Tần Vương chỉ huy dưới binh chiến liên minh 400 vạn đại quân. Lúc đầu 8 tộc 1 triệu liên quân nhìn đã là trùng trùng điệp điệp vô biên vô hạn, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy cái này 400 vạn đại quân, mới biết được trước đó vậy cũng là tiểu đà tiểu nháo. Mà lại trước đó 8 tộc liên quân cũng không phải thật sự là tinh nhuệ, trong đó 7 văn trở lên chí tôn cường giả rất ít. Dù sao còn muốn lưu lại phần lớn nhân mã lưu thủ thành trì. Không phải vậy tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng rất có thể sẽ bị người bưng nhà. Thế nhưng là lần này không giống nhau à, gần 100 cái thành trì, tất cả mọi người thành trì tất cả đều là tinh nhuệ ra hết. Đặc biệt là Tần Vương chỉ huy binh chiến liên minh trong đó cơ hồ liền không có 4 văn một chút. Cho dù có, cái kia cũng là bởi vì có nó đặc biệt năng lực. Cái này 400 vạn đại quân gặp núi khai sơn, gặp nước lấp nước, vậy mà tại Chiến Yêu Thành chính nam địa phương mở ra một khối đủ có thể khiến 4 triệu người nghỉ ngơi đất trống. Phải biết cái chỗ kia nguyên bản thế nhưng là một tòa núi cao cùng một tòa rừng nhiệt đới a, thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, những thứ này đều không chịu nổi một kích. Dưới sự chỉ huy của Tần Vương, 400 vạn thành hiện lên là cái phương trận gạt ra. Trọn vẹn 30 vị cựu văn chí tôn cường giả cùng Tần Vương cùng nhau đứng tại chiến trận phía trước, xa xa nhìn qua cái kia tọa lạc tại chỗ giữa sườn núi Chiến Yêu Thành. Kỳ thực tại cựu văn chí tôn bên trong, cũng có được rất lớn thực lực sai biệt. Cường hãn cựu văn chí tôn hoàn toàn có khả năng một chiêu thì diện sát những nhỏ yếu đó cựu văn chí tôn. Mà cân nhắc cựu văn chí tôn cường lược, cũng là xem bọn hắn chô dung hợp pháp tắc. Tấn thăng làm đạo văn cường giả về sau, không có đề bạt một văn đều sẽ lĩnh ngộ một đạo vũ trụ pháp tắc. Những thứ này pháp tắc đủ loại, có cao cấp có hạ cấp, có thần bí có phổ thông. Trừ phi giống Tôn Ngộ Không như thế tình huống đặc biệt, nếu không tuyệt đại đa số người đến cựu văn chí tôn thời điểm đều sẽ lĩnh ngộ được 9 đạo vũ trụ pháp tắc. Mà lĩnh ngộ liền đến vũ trụ pháp tắc trở thành cựu văn chí tôn thời điểm, đó cũng không phải điểm cuối. Nếu muốn ở cựu văn chí tôn tiếp tục tăng thực lực lên, lúc này liền muốn dung hợp pháp tắc. Cũng là đem trước đó lĩnh ngộ được 9 đạo vũ trụ pháp tắc toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, không thành công dung hợp một đạo, thực lực thì biết tăng lên gấp bội. Làm đem 9 đạo vũ trụ pháp tắc tan làm một đạo thời điểm, cơ hội tiến vào một tầng khác, cũng chính là lục đại thần quốc giới chủ cảnh giới kia. Thế nhưng là pháp tắc dung hợp cực kỳ khó khăn, liền xem như vạn năm khó gặp thiên tài cũng rất có thể dừng bước tại này. Liền xem như Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cũng vẹn vẹn dung hợp top 3 đạo vũ trụ pháp tắc. Chẳng qua coi như thế, bên ngoài thành 108 vị thành chủ bên trong, cũng thuộc về trung đẳng mức độ. Càng nhiều thành chủ thậm chí chỉ dung hợp một văn cùng hai văn thời điểm lấy được vũ trụ pháp tắc. Mà Tần Vương thì là dung hợp phía trước 7 đạo vũ trụ pháp tắc, chỉ cần lại đem đạo thứ 8 đạo thứ 9 dung hợp, vậy liền sẽ trở thành hoàng tuyển thế giới một cái khác nắm giữ giới chủ thực lực cường giả. Bất quá, không có chấn giới thiên bi, vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của giới chủ. Nguyên cớ, Tần Vương mới có tư cách trở thành 30 tòa thành trì liên quân minh chủ, thống lĩnh 400 vạn đại quân. Ngay tại Tần Vương chỉ huy đại quân vừa mới gạt ra trận thế, tại Chiến Yêu Thành phía đông phương hướng, một cỗ thế lực khác cũng đã đạt tới. 300 vạn nhân, đội ngũ chỉnh tề, trong đó càng có rất nhiều toàn thân tản ra thần thánh khí tức chủng tộc, chính là Diêu Quang chỉ huy Quang Minh quân. Quang Minh quân tuy nhiên nhân số so binh chiến liên minh ít có 100 vạn người, thế nhưng là y nguyên không sợ hai chút nào cùng binh chiến liên minh đối chọi gay gắt. Không vì cái gì khác, đơn giản là Quang Minh quân chỉnh thể thực lực cùng cầm binh tác chiến năng lực so binh chiến liên minh mạnh lên không ngừng một điểm. Tuy nhiên chỉ có 300 vạn nhân, nhưng là nếu là thật đánh nhau, chỉ sợ kẻ thắng lợi cuối cùng rất có thể lại là Quang Minh quân. Cái này chẳng những là bởi vì Quang Minh trong quân có đại lượng thần thánh chủng tộc, càng là bởi vì bọn hắn có một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng, mỗi cái cùng bọn hắn chiến đấu qua người, bất luận thắng bại thời điểm đều sẽ lòng còn sợ hãi. Loại kia không sợ chết điên cuồng, không có bất kỳ người nào muốn cùng bọn hắn chiến đấu. Chỉ bất quá thiếu sót duy nhất, cũng là Diêu Quang cá nhân thực lực. Bởi vì Diêu Quang tuy nhiên cũng là thiên túng kỳ tài, nhưng là chỉ dung hợp lục đạo nửa vũ trụ pháp tắc. Thực lực so Tần Vương kém hơn như vậy một số. Quang Minh quân vừa mới đến không đạt được nửa khắc giữa, Chiến Yêu Thành phía tây, ăn mặc một thân đen nhánh chiến giáp, dơ cao giữ tợn Quỷ Vương, cờ Thương Minh Quỷ Vương cũng xuất lĩnh 240 vạn đại quân đến. Nếu như nói binh chiến liên minh là số người nhiều nhất mà lại nắm giữ hoàng tuyển thế giới tối cường giả thế lực, cái kia Quang Minh quân cũng là chiến đấu lực mạnh nhất, mà Thương Minh Quỷ Vương xuất lĩnh xích quân, chỉ sợ sẽ là quỷ dị nhất kinh khủng nhất một thế lực. Bởi vì lần này Thương Minh Quỷ Vương liên hợp 20 cái thành trì, tất cả đều là đủ loại quỷ thành cùng tà ma ma thành. Đáng nhắc tới chính là, cùng Thương Minh Quỷ Vương có khắc cốt cửu hận, không phải Diêu Quang Thần Thánh Quang Minh Quân, ngược lại là Tần Vương binh chiến liên minh, hoặc là càng chuẩn xác mà nói pháp, là Tần Vương Quỷ binh thành. Bởi vì Tần Vương đã từng thì là Quỷ Vương thành Thương Minh Quỷ Vương phó thành chủ, một lần được xưng là U Minh Tần Vương. Chỉ bất quá về sau hoàng tuyển thế giới chẳng biết tại sao bỗng nhiên sinh ra một cái ngự quỷ ấn, vì đạt được một phương này ngự quỷ ấn, Thương Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương ra tay đánh nhau. Mà kết quả cuối cùng cũng là U Minh Tần Vương đánh bại Thương Minh Quỷ Vương đạt được phía kia ngự quỷ ấn, sau đó chỉ huy thân binh của mình thoát ly Quỷ Vương thành, đồng thời nhiều hạ khác một tòa thành trì, tự xưng Quỷ binh thành. Mà đạt được ngự quỷ ấn về sau, mượn nhờ kỳ lực lượng, Tần Vương tu vi bạo tăng, ngắn ngủi vài chục năm liền trở thành hoàng tuyển đệ nhất thế giới cường giả, đồng thời nó thống lĩnh Quỷ binh thành càng là trở thành 108 ngôi ngoại thành đệ nhất thành. Bất quá, Thương Minh Quỷ Vương cũng không phải là bị bại rối tinh rối mù, ngay tại Thương Minh Quỷ Vương chiến bại năm thứ hai, ngay tại tất cả mọi người coi là Thương Minh Quỷ Vương đã thời điểm chết, thậm chí đã có nhân chiếm cứ Quỷ Vương thành thành chủ vị trí thời điểm, Thương Minh Quỷ Vương chợt cường thế trở về. chẳng những thực lực tăng lên tới dung hợp lục văn pháp tắc cảnh giới, càng là không biết làm thế nào chiếm được một cái chấn ma tỷ. Cái này chấn ma tỷ là cùng cái kia ngự quỷ ấn đồng cấp bảo vật khác, mà thương minh quỷ vương cũng chính là bằng vào chấn ma tỷ lần nữa trở thành quỷ vương thành thành chủ, đồng thời không ngừng mở rộng lãnh thổ. Sau cùng hoàng tuyển thế giới sở hữu quỷ tộc cùng tà ma tộc toàn đều trở thành thương minh quỷ vương minh hữu hoặc là bộ hạ. Chẳng qua nhiều năm như vậy, thương minh quỷ vương cùng u minh tần vương lại chưa bao giờ có chính diện giao phong, tối đa cũng là một số cỡ nhỏ ma sát. Cho tới bây giờ, hai phe thế lực rốt cục bắt đầu lần đầu tiên đối kháng chính diện. Cứ như vậy, yêu tộc chiến yêu thành ba mặt, phân biệt bị tần vương chỉ huy binh chiến liên minh, diêu quang chỉ huy hạ quang minh quân cùng thương minh quỷ vương xích quân gắt gao vây quanh. Bất quá, ba phe thế lực lại tựa hồ như rất có ăn ý một dạng người nào đều không có tiến công, mà chính là cứ như vậy vây khốn. Tựa hồ tại chờ đợi cái này cái gì? Ngay tại ba phe thế lực đến nơi ban đêm hôm ấy, yêu hoàng đế Tuấn phân biệt thu đến tam phong gần như giống nhau thư tín. Đều là nói để đế Tuấn chỉ huy yêu tộc chính mình một phương này đội ngũ, sau đó nội ứng ngoại hợp đến lúc đó nhìn tình huống công kích cái khác hai phe thế lực. Mà lại trong thư tất cả đều cho thấy chính mình sở tại thế lực binh lực cùng thực lực, đồng thời ngữ khí mười phần thành khẩn. Chẳng qua đế Tuấn bực nào nhãn lực, chỉ là một cái ý niệm trong đầu chuyển động thì đoán được đây chỉ là ba phe thế lực không muốn bởi vì dẫn đầu công kích trước mà trở thành cái khác hai phe thế lực đánh cùng lúc chim đầu đàn. Mà một khi chính mình đáp ứng trong đó mỗi nhất phương thế lực, cái kia cái này nhất phương thế lực khẳng định thì sẽ lập tức tuyên thành chính mình là yêu tộc mời tới viện thủ. Nếu như vậy, cái này nhất phương thế lực thì rất có thể thủ lấy được trước chấn giới thiên bi. Bởi vì theo tam đại thế lực, yêu tộc chỉ là 7 vạn người, là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng tam đại thế lực khai triển. Đối với yêu tộc tới nói, nếu như không muốn diệt tộc, biện pháp tốt nhất cũng là mỗi nhất thế lực sau đó giao ra chấn giới thiên bi. Chỉ cần có thể đạt được chấn giới thiên bi, bằng vào chấn giới thiên bi uy năng coi như mặt khác lưỡng đại thế lực liên thủ cũng không đáng sợ. Nếu như vận khí tốt thậm chí có thể diệt một cái trong đó thế lực từ đó đoạt lấy cái kia phe thế lực thành trì. Kết quả như vậy, là tốt nhất, cũng là ba phe thế lực không có lập tức tiến công nguyên nhân. Yêu tộc tuy nhiên chỉ có 7 vạn người, bất quá vạn nhất thật bức gấp người ta dùng 7 vạn người huyết tế đến phát động chấn giới thiên bi, chỉ sợ đối với bất kỳ bên nào thế lực đều là một tràng tai nạn. Thế nhưng là làm đế Tuấn xem hết tam phong tin về sau, tại cùng Đông Hoàng Thái Nhất thương lượng một chút về sau, liền liên tục viết tam phong hồi âm, đồng thời phái người phân biệt đưa cho ba phe thế lực trong tay. Cho Tần Vương trên thư, viết, ta yêu tộc nguyện ý nghe Tần Vương hiệu lệnh, trước cùng nhau diệt quỷ vương. Sau đó ta yêu tộc giao ra chấn giới thiên bi trợ Tần Vương diệt Diêu Quang. Cho thương minh quỷ vương trên thư, viết, ta yêu tộc nguyện ý nghe quỷ vương hiệu lệnh, trước cùng nhau diệt Diêu Quang. Sau đó ta yêu tộc giao ra chấn giới thiên bi trợ quỷ vương diệt Tần Vương. Cho Diêu Quang trên thư, làm theo viết, ta yêu tộc nguyện ý nghe quang minh vương hào lệnh, trước cùng nhau diệt Tần Vương. Sau đó ta yêu tộc giao ra chấn giới thiên bi trợ quang minh vương diệt quỷ vương. Chương 140, chương 138, yêu tộc khủng bố. Một đêm này, là hỗn loạn một đêm, ba phe thế lực thám báo, thám tử, hai mắt toàn bộ phát động. Thế nhưng là mãi cho đến hừng đông, đều không có đạt được tin tức hữu dụng gì. Chẳng qua Tần Vương, Quỷ Vương cùng Quang Minh Vương Diêu Quang cũng không hề hoàn toàn tin tưởng đế Tuấn lá thư này trên nói tới. Nhưng là đã oanh oanh liệt liệt đến, vậy làm sao nói cũng không có khả năng chỉ là ở chỗ này mọi người cùng nhau phơi nắng. Cho nên khi hắc ám thối lui trước tiên, Tần Vương trận doanh thì thổi lên tiến công kèn lệnh. Trọn vẹn 4 triệu người. Chưa lại 100 vạn người đến phòng ngự phía Đông Quang Minh quân, còn lại 300 vạn tướng sĩ tại Tần Vương chỉ huy hạ, hiện lên một cái tam giác hình mũi khoan chiến trận hướng về phía Tây Quỷ Vương chỗ quân đội phóng đi. Suy tư một đêm, Tần Vương vẫn là quyết định dẫn đầu tiến công Quỷ Vương, dù sao mình cùng Thương Minh Quỷ Vương cừu hận đã đến vô pháp hóa giải cấp độ, cũng sớm đã là không chết không thôi cục diện. Sở dĩ một mực không có động thủ, chẳng qua là sợ hãi hai phe giao chiến tổn thất quá mức nghiêm trọng mà để Diêu Quang tay trái ngư ông chi lợi. Bất quá hôm nay, quỷ này vương là nhất định phải đánh. Bởi vì nếu như mình bất luận là công kích trước Diêu Quang Quang Minh quân vẫn là tiến công chiến yêu thành, chỉ sợ đều cùng lúc gặp Diêu Quang cùng quỷ vương liên thủ. Mà chính mình trước không thèm quan tâm yêu tộc, trước tấn công quỷ vương, nếu như vậy, Diêu Quang có cực lớn có thể sẽ không nhúng tay mà chính là dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ chiến yêu thành đoạt chân giới thiên bi. Bất quá, hắc hắc, cái này yêu tộc cũng không phải dễ dàng như vậy đánh, mà chân giới thiên bi cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Hoặc là nói, Tần Vương ban đầu không có ý định đạt được khối kia chấn giới thiên bi, độ cao khác nhau nhìn thấy đồ vật là khác biệt. Đối với chấn giới thiên bi Tần Vương tuy nhiên cực độ khát vọng, thế nhưng là hắn biết, thiên bi, còn không phải bọn họ có thể nhúng chạm. Nguyên cớ ngay từ đầu Tần Vương mục đích, cũng là diệt đi quỷ vương xích quân, sau đó cướp đoạt quỷ vương trong tay chấn ma tỷ. chỉ muốn lấy được chấn ma tỷ lại thêm chính mình ngự quỷ ấn, cái này hoàng tuyển thế giới trừ vị giới chủ kia đại nhân cùng 10 vị nội thành thành chủ, sợ rằng sẽ không người nào có thể đánh bại chính mình. Giới chủ đương nhiên không cần phải nói, dùng có chấn giới thiên bi hắn, là cái thế giới này trí cao vô thượng người thống trị. Mà cái kia 10 vị nội thành thành chủ, nghe nói toàn bộ đều là dung hợp 8 đạo pháp tắc cường giả, còn kém một bước liền có thể đạt tới cảnh giới kia. Ngay tại Tần Vương đại quân vừa động thời điểm, Quỷ Vương Xích quân cũng lập tức hành động lên. Mà lại mục tiêu vậy mà cũng không phải yêu tộc mà chính là Tần Vương. Đương nhiên, Diêu Quang Quang Minh quân cũng không lạc hậu, cơ hồ là cùng Thương Minh Quỷ Vương Xích quân đồng thời hành động, mà mục tiêu chính là giữa sườn núi chiến yêu thành. Trong lúc nhất thời, ba phe thế lực gần 10 triệu đại quân đồng thời thúc đẩy. Không đến nửa khắc giữa, Thương Minh Quỷ Vương Xích quân cùng U Minh Tần Vương binh chiến liên minh đã chém giết đến cùng một chỗ. Mà Quỷ Vương cầm trong tay chấn ma tỷ cũng đã cùng cầm trong tay ngự quỷ ấn Tần Vương đưa trước tay. Tại hai người giao thủ thời điểm, Diêu Quang Quang Minh quân cũng đã leo đến chỗ giữa sườn núi, bởi vì 300 vạn nhân thực sự quá to lớn, không chịu có thể tất cả mọi người đều leo đến sườn núi, nguyên cơ không sai biệt lắm chỉ có hơn 1 triệu người đứng tại dưới tường thành, còn lại hoặc là cũng là tại trên vách núi đá leo lên hoặc là cũng là tại chân núi chờ đợi. Mà Đế Tuấn cũng đã sớm mệnh lệnh thủ hạ mở ra hộ sơn đại trận. Một cái toàn bộ từ ngôi sao trầm tạo thành to lớn màn sáng đem chiến yêu thành hoàn toàn che đậy ở bên trong, chính là cái kia bị Đông Hoàng Thái Nhất thiếu lược sửa đổi Chu Thiên Tinh đấu hộ sơn đại trận. 300 vạn nhân đối với 5 vạn người công thành chiến, ngay tại Đế Tuấn gầm lên giận dữ giữa bắt đầu. Mà Đế Tuấn mệnh lệnh thứ nhất, cũng là mệnh lệnh yêu tộc đem cái kia 30 vạn cỗ bạo liệt khôi lỗ toàn bộ ném mạnh đi xuống. Bởi vì thời gian quá vội vàng, 5 vạn người ngày đêm không ngừng cũng chỉ làm 30 vạn cỗ bạo liệt khôi lỗ. Địch quân ý nghĩ rất đơn giản, nhìn trước mắt hình thức ba phe thế lực bởi vì lẫn nhau cố kỵ, cũng không cùng lúc công thành, mà chính là Diêu Quang một phương Quang Minh quân tiến công, Tần Vương cùng Quỷ Vương làm theo bắt đầu hô khác. Nếu như vậy, yêu tộc còn sẽ có một số đường sống. Không phải vậy ba phe thế lực nếu là vừa ngoan tâm trực tiếp công kích chiến yêu thành phía dưới Đại Sơn, chỉ sợ chính mình những thứ này phòng ngự thủ đoạn đều sẽ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đế Tuấn trong lúc suy tư, chỉ một chút 30 vạn bạo liệt khôi lô đã toàn bộ ném xuống. Hậu quả như vậy, thì là trước kia trọn vẹn 1 triệu quang minh quân cơ hồ thương vong hầu như không còn. Tuy nhiên cái này 1 triệu quân tiên phong thực lực là quang minh trong quân kém nhất, thế nhưng là liền xem như kém nhất cũng có được 4 văn đến ngũ văn thực lực. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới yêu tộc vậy mà lại có nhiều như vậy bạo liệt khôi lỗ, phải biết bạo liệt khôi lỗ chế tác thủ pháp mấy cái có lẽ đã thất truyền, cái này yêu tộc lại từ đâu bên trong lấy được. Sắc mặt tái nhợt nhìn lấy giữa sườn núi chiến yêu thành. Chính mình tổn thất gần 1 triệu thế nhưng là liền người ta một bên đều không có đụng phải. 300 vạn đại quân trong nháy mắt cũng chỉ có 200 vạn, nguyện vốn có thể cùng Tần Vương tranh phong binh lực bây giờ lại thành hạng chót tồn tại. Chủ soái, làm sao bây giờ mới vừa đối mặt chúng ta thì tổn thất 1/3 binh lực. Cái này yêu tộc, đã vậy còn quá khủng bố. Ra lệnh tất cả mọi người, toàn bộ công kích ngọn núi. Chúng ta đem ngọn núi này phá hủy, nhìn hắn thành chỉ có thể hay không đổ xuống tới. Ra lệnh một tiếng. Quang Minh quân toàn thể không sau đó rút lui, sau đó 2 triệu người làm 5 cái phương trận, tại Diêu Quang dẫn đạo hạ bắt đầu chuẩn bị một chiêu hợp kích Quang Minh đại đế ấn. Đây là chỉ có Diêu Quang Quang Minh quân đặc hữu chiêu thức, tập hợp tất cả mọi người Quang Minh lực lượng hội tụ đến Diêu Quang một cái kỳ lạ thủ ấn bên trong, sau đó nhất cử đánh ra. Nếu như một kích này thuận lợi hoàn thành, đừng nói là một tòa núi lớn, chỉ sợ liền toàn bộ chiến yêu thành đều sẽ trở thành cho bụi. Chẳng qua cái này kinh khủng nhất kích đại giới cũng rất lớn. 2 triệu người chỉ sợ sẽ có đồng dạng nhân thoát lực. Nhưng là hiện tại Diêu Quang đã không để ý tới những thứ này, trong nháy mắt bị diệt 1 triệu đại quân, đã để Diêu Quang mất lý trí. Thậm chí giờ này khắc này Diêu Quang đã không có ý định đoạt được chấn giới thiên bi. Ngay tại 200 vạn quang minh quân vừa mới bắt đầu tụ lực thời điểm, chỗ giữa sườn núi chiến yêu thành trên đầu thành, đột nhiên thêm ra 18 cái đen nhánh động khẩu. Lôi hỏa trích viêm pháo, mục tiêu, quang minh quân, nã pháo. Đông Hoàng Thái Nhất ra lệnh một tiếng. 18 ngồi lôi hỏa trích viêm pháo đông nhiên cùng nhau hiện lên một đạo hồng quang, sau đó 18 đạo giống như sao băng quang mang trực tiếp đánh vào 200 vạn quang minh đại quân chính giữa. Sau đó, cũng là vang vọng chân trời kêu rên cùng nổ hống. Thế nhưng là cái này vẹn vẹn cái khúc nhạc dạo, sau đó thời gian bên trong, 18 tôn lôi hỏa trích viêm pháo, mỗi một vị bắn ra 20 phát pháo đạn, 18 tôn cũng là 360 phát. Làm chấn thiên tiếng oanh minh tán đi về sau. Nguyên bản hiện lên 5 cái phương trận sắp hàng chỉnh tề 200 vạn quang minh quân, giờ phút này vậy mà không đủ 1 triệu. Mà lại liền xem như may mắn còn sống sót quang minh quân, cũng phần lớn đều là hoặc nhiều hoặc ít bị thương nặng. Yêu tộc không hư hại một người, quang minh quân thương vong 200 vạn. Ngay cả nguyên bản cùng chết Tần Vương cùng Quỷ Vương cũng đều dừng tay, ngơ ngác nhìn đầy đất bừa bộn cùng khắp nơi trên đất chân cụt tay đứt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi dâng lên vạn phần nghĩ mà sợ. Lôi hỏa trích viêm tháo. Yêu tộc lại còn có thứ này, cái này yêu tộc đến cùng lai lịch ra sao, phương nào thần thông chẳng những có chấn giới thiên bi, mà lại liền đã sớm thất truyền bạo liệt khôi lỗi phương pháp luyện chế đều có. Hiện tại, vậy mà lại khiêng ra 18 tôn lôi hỏa trích viêm tháo. Cái đồ chơi này thế nhưng là lục đại thần quốc công nhiên cấm đoán đồ vật a. Chẳng qua sau một khắc, Tần Vương cùng Quỷ Vương trên mặt đồng thời dâng lên một cỗ tham lam. Sau đó hai người đồng thời hạ lệnh hai phe ngưng chiến, sau đó nhìn nhau gật đầu. Nguyên bản còn có đang chém giết lẫn nhau hai phe nhân mã trong nháy mắt biến thành hợp tác liên minh. Lôi hỏa trích viêm pháo tuy nhiên khủng bố, chẳng qua tiêu hao càng khủng bố hơn. Hai người tin tưởng, trải qua qua vừa rồi cái này một đợt công kích, yêu tộc khẳng định đã không có mấy khối tám văn linh hồn kết tinh. Thậm chí hai người còn phát hiện, lôi hỏa trích viêm pháo phía sau hơn 200 phát pháo uy lực của đạn rõ ràng hạ xuống, vậy khẳng định là yêu tộc tám văn linh hồn kết tinh tiêu hao hết, nguyên cơ dùng 7 văn cùng lục văn. Thế nhưng là 7 văn cùng lục văn linh hồn kết tinh cũng không thể phát huy nhiều ít uy lực. Lôi hỏa trích viêm pháo có cái kỳ quái đặc điểm, 8 văn trở lên linh hồn kết tinh nó có thể phát huy ra gấp 3 thậm chí uy lực lớn hơn, mà nếu như là 7 văn tối đa cũng thì phát huy 2/3 uy lực, lục văn chỉ có một nửa. Mà lục văn một chút, căn bản là không có cách thôi động lôi hỏa trích viêm pháo nã pháo. Đế Tuấn đứng ở cửa thành thượng, Tần Vương cùng Quỷ Vương bỗng nhiên liên hợp, gần 6 triệu người đại quân giống giận hướng về chiến yêu thành vọt tới. Đế Tuấn trên mặt, lộ ra một cỗ tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ thần thái. Bạo liệt khôi lâu cùng linh hồn kết tinh toàn bộ tiêu hao, mà hộ sơn đại trận tuy nhiên cường, nhưng là tại đại quân trước mặt đoán chừng cũng kiên trì không bao lâu. Một khi hộ sơn đại trận bị phá, yêu tộc 5 vạn người đều không đủ người ta nhét cái răng. Thế nhưng là, ngay tại Quỷ Vương cùng Tần Vương đại quân vừa mới bò lên trên cái kia giữa sườn núi thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái khe. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi cùng cái kia rõ rỉ ra khí tức mạnh mẽ thời điểm, một khối màu cam cơ hồ có cao hơn 10 mét lớn thiên bi bỗng nhiên từ cái kia trong cái khe xuất hiện đồng thời trực tiếp rơi vào chiến yêu thành trước cửa thành. Khối này thiên bi đồng thể hiện lên màu cam, nhìn 10 phần mỹ lệ hoang tưởng. Mà hôm nay bia chính diện, lại viết, chấn giới thiên bi chấn hồn ngũ hảo. Chương 141, chương 139, phong hồi lộ chuyển. Nhìn qua khối này bỗng nhiên xuất hiện thiên bi, bất luận là Thương Minh Quỷ Vương vẫn là U Minh Tần Vương, bất luận là yêu hoàng đế Tuấn vẫn là cái kia vô số đại quân. Tất cả đều sững sờ nhìn lấy khối kia thiên bi trên tản ra huy áp, làm cho tất cả mọi người cũng không dám vọng động. Sau đó, tại cái kia vết nứt dần dần biến mất thời điểm, tại vết nứt bên cạnh chỗ hư không đống nhiên xuất hiện một đạo trường 100 mét cao lớn thiên quốc chi môn. Cả đại môn không biết là dùng tài liệu gì chế thành, chẳng qua mỗi người đều phát hiện, chỉ cần mình nhiều nhìn lên một cái phảng phất linh hồn đều muốn bị đại môn kia hút đi vào. Cảm giác được đại môn này quỷ dị, tất cả mọi người nhao nhao không còn dám nhiều nhìn lên một cái. Mà giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người bên trong đã rõ ràng, cái này chấn hồn số 3 thiên bi cùng đạo này thiên quốc chi môn, tất cả đều tiêu chí lấy đem có một người sẽ xuất hiện, này người cũng là hoàn toàn thế giới giới chủ bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyển. Nếu như không sai, cái kia đạo thiên quốc chi môn xuất hiện về sau, Quỷ Vương cùng Tần Vương bỗng nhiên đồng thời đẳng không mà lên, sau đó một trái một phải, đồng thời phát lực, cái kia to lớn thiên quốc chi môn, liền bị hai người cho đẩy ra. Mở cửa lớn ra về sau. Hai người liền vào hư không chỗ quỳ đi xuống. Mà theo hai người quỳ xuống, ở đây tất cả mọi người, bất luận là yêu tộc vẫn là xích quân, toàn bộ mảng lớn quỳ xuống. Thậm chí có chút còn tại trèo leo thành tường nhân càng là trực tiếp nhảy rơi xuống, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất. Cung nên giới chủ đại nhân. Cung nên giới chủ đại nhân. Khi tất cả nhân quỳ xuống về sau, trước là Quỷ Vương cùng Tần Vương cao quát một tiếng, sau đó tất cả mọi người theo đồng thời hô to. Tiếng hô tán đi. Cái kia thiên quốc chi môn được đống nhiên truyền đến trận trận tiên nhạc, mà theo tiên nhạc vang lên, cái kia trong cửa lớn vậy mà bay ra mười mấy cái mỹ mạo cực điểm tiên nữ. Những thứ này tiên nữ có cầm trong tay cánh hoa, có cầm trong tay ngọc lộ, không ngừng mà reo rắc đi xuống. Ngay tại tất cả tiên nữ cũng bay ra đại môn đồng thời phân lập cùng đại môn hai bên thời điểm, một vị thân mặc bạch y, tóc bạc ngân mâu tuấn mỹ thiếu niên. Gánh vác lấy tay, đi từ từ đi ra. Làm cái này tuấn mỹ thiếu niên vừa đi ra khỏi thiên quốc chi môn thời điểm, tất cả mọi người nhất thời quần tình xúc động, nhao nhao dùng lớn nhất thanh âm hét to nói, cung nên giới chủ đại nhân, cung nên giới chủ đại nhân. Hoàng Tuyền thế giới đánh giới chủ, bạo quân, Nguyệt Hoàng Tuyền. Hắn cũng là tất cả mọi người thần, chí cao vô thượng còn sống thần. Nhìn thấy tất cả mọi người hô to, Nguyệt Hoàng Tuyền nhẹ nhàng ép một chút tay. Nhất thời thanh âm tán đi, không có người nào tái phát ra một điểm thanh âm. Sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền đầu tiên là nhìn xem Chiến Yêu Thành được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người, sau đó lại nhìn xem chân núi cái kia đã biến thành đất khô cằn Diêu Quang 300 vạn quang minh quân, sau đó lại nhìn một chút quỷ gối hai bên Quỷ Vương cùng Tần Vương. Sau cùng, lại là ngẩng đầu nhìn một chút cái nào đó phương xa. Cuối cùng nói, Thương Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương nghe lệnh, đình chỉ tiến công yêu tộc Chiến Yêu Thành. Lập tức thu thập còn sót lại bộ đội, Diêu Quang quang minh quân chỗ 22 ngồi ngoại thành, người hai nhân mỗi người 10 tòa. Yêu tộc Đế Tuấn nghe lệnh, lập tức phái người thi. Vê quản còn lại 2 tòa ngoại thành. Chuyện lần này, cứ như vậy đi. Thương Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, trong ngàn năm, không được xâm chiếm yêu tộc mảy may. Nói xong, đón đến nói, sở hữu hoàng tuyển thế giới sinh linh nghe lệnh, từ nay về sau đối với yêu tộc mưu đồ làm loạn người, chém. Có nhục yêu tộc uy nghiêm người, chém. Yêu tộc tộc nhân ỷ thế hiếp người người, chém. Tự mình tranh đoạt thành trì người, diệt nó thành. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Thương Minh Quỷ Vương, U Minh Tần Vương, toàn lực tăng thực lực lên, chuẩn bị 50 năm sau lục quốc chiến. Mặt khác, tất cả mọi người từ bỏ trấn giới thiên bi cướp đoạt. Như có gặp được một tên gọi là Tôn Ngộ Không yêu tộc, cho hắn ủng hộ lớn nhất cùng viện trợ, không thể làm khó. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền hướng về phía khối kia trấn hồn số 3 phất phất tay. Nguyên bản đứng ở Chiến Yêu Thành chỗ cửa thành trấn giới thiên bi bỗng nhiên bỗng dưng bay lên, phiêu phủ ở Chiến Yêu Thành trên cùng. Sau đó, Nguyệt Hoàng Tuyền hướng về phía xa xa đánh một cái búng tay. Sau đó trấn giới thiên bi bỗng nhiên quang mang hào phóng, màu cam quang hoa trong nháy mắt thì khuyết tán đến phạm vi ngàn dặm. Sở hữu tại cái phạm vi này được sinh linh, tất cả đều cảm giác được trước đó bị thương tại lấy một cái như bay tốc độ tại khỏi hàng người, mà lại không có có thụ thương càng là cảm giác được thực lực đang thong thả tăng lên. Tất cả mọi người nguyện ngồi xếp bằng, các ngươi đem đạt được trấn giới thiên bi một khắc đồng hồ tẩy lễ. Nghe được Nguyệt Hoàng Tuyền, tất cả mọi người mừng rỡ như điên, ngay cả Tần Vương Quỷ Vương cùng Đế Tuấn Thái Nhất đều không ngoại lệ. Trấn giới thiên bi tẩy lễ, có thể để tiếp lễ rửa tội nhân trực tiếp ngộ đến càng cao tầng thứ vũ trụ pháp tắc. Hơn nữa còn có thể tịnh hóa chính mình linh hồn thể tạp chất. Chỗ tốt như vậy, là liền dung hợp 7 đạo pháp tắc Tần Vương đều không thể coi nhẹ. Phải biết, trừ phi là dung hợp 9 đạo pháp tắc, không phải vậy bất luận ngươi làm sao tăng thực lực lên, linh hồn được đều sẽ có nhất định tạp chất. Cái này tạp chất có thể là tâm hồn sơ hở, tỉ như đối với người nào đó căm hận cùng e ngại, đối với chuyện nào đó chấp nhất hoặc là tiếc nuối, đối với một cái đồ vật tham lam hoặc là yêu cầu xa vời. Hơn nữa còn có một số người tại cảm ngộ vũ trụ pháp tắc thời điểm từ nguyên nhân nào đó dẫn đến pháp tắc có thiếu hụt hoặc là hấp thu linh hồn năng lượng thời điểm hấp thu một số vô ích lại không cách nào tịnh hóa rơi đồ vật. Tình huống như vậy quả thực nhiều không kể xiết. Nguyên cớ đạt được trấn giới thiên bi tẩy lễ, đó là sở hữu hoàng tuyển thế giới sinh linh lớn nhất khao khát. Rất nhanh, tẩy lễ kết thúc. Tất cả mọi người đều có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Mọi người ở đây còn có đang cảm thán tẩy lễ thần diệu thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Thanh âm này lăn như lôi đỉnh, thực lực hơi kém một số người kém chút thì ngất đi. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu, chỉ gặp giữa không trung vậy mà lại bị xé nứt một vết nứt. Mà lại cái này khe nứt 10 phần to lớn, từ đó tản ra vũ trụ phong bạo đồng dạng lực lượng làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Về phần dạng này sao có muốn hay không ta giúp ngươi một cái a? Hừ, Nguyệt Hoàng Tuyền, nói ít ngồi châm trọng, nếu không phải vừa mới gặp được vũ trụ phong bạo, ta làm sao lại chật vật như vậy? Đang khi nói chuyện, một đạo trừng cao hơn 10 mét to lớn bóng người thì xuất hiện. Bóng người này ăn mặc một thân áo vải phục, nhất trưởng mặt chữ quốc trên mày kiếm mắt sáng, một đầu có chút hơi tóc dài bị tùy ý buộc ở sau. Chẳng qua nhìn kỹ lại đó có thể thấy được người này quần áo có chút tổn hại, lộ ra nhân có chút chật vật. Có đang lúc đại môn ngươi không đi, nhất định phải cậy mạnh xé rách không gian. Ngươi cái này có thể quái đến người nào? Ta thả rằng để vũ trụ phong bạo thổi, cũng không đi ngươi cái kia phá đại môn. Ai mà thèm a, lần này tới, chuyện gì vì trấn giới thiên bi đi. Không tệ, trước mấy ngày ta cảm giác được ta lưu tại bản cổ thế giới cố kia phân thân khí tức, nguyên cớ cảm giác được khối kia thiên bi khả năng ra chút vấn đề. Về sau ta đại ca thôi toán ra thiên bi vậy mà tại ngươi nơi này. Nếu không phải hai ta quan hệ tốt, chỉ sợ ta đều cho là ngươi là đem thiên bi cho đoạt. Ta có thể không có thèm, khối kia thiên bi cũng là khoai lang bỏng tay, ta cũng không muốn tự tìm phiền toái. Chẳng qua thiên bi đúng là tại ta chỗ này, nhưng là tại một cái yêu tộc thiếu niên trong tay. Mà lại cái kia yêu tộc thiếu niên, trên thân nhưng còn có lấy khí tức của ngươi đây. Chậc chậc, không phải là ngươi con riêng đi. Đánh rắm, ta liền lão bà đều không có, ở đâu ra con riêng. Tranh thủ thời gian mang ta đi tìm người kia, không phải vậy bị còn lại thần quốc nhân phát hiện, coi như phiền phức. Nguyệt Hoàng Tuyền hiển nhiên cũng biết chuyện trình độ trọng yếu, cũng không nhiều lời, quay người liền muốn bay đi. Chẳng qua lúc này cái kia to lớn bóng người chợt ngăn trở Nguyệt Hoàng Tuyển, tiếp đó xoay người hướng về phía người phía dưới nói ra, là ai làm phân thân của ta a, mau ra đây để ta xem một chút. Mặt trầm lặng yên một chút, Đế Tuấn cầm trong tay Hiên Viên kiếm đẳng không mà lên, sau đó nói, không biết tiền bối nói thế nhưng là ta nói xong, vung tay lên, chấn vỡ Hiên Viên kiếm, sau đó kiếm thoái phiến hội tụ thành một cái đồng dạng chừng 10 thước bóng người cao lớn. Mà lúc này Đế Tuấn mới phát hiện, kiếm này bên trong hư ảnh tướng mạo vậy mà cùng người kia giống như lúc, trừ sau lưng không có gánh vác cái kia thành to lớn chiến phủ bên ngoài, liền quần áo trên người đều hoàn toàn tương tự. Nhìn thấy cái này hư ảnh xuất hiện, người khổng lồ kia bỗng nhiên một tiếng than thở nói, nghĩ không ra ngươi thật vẫn lạc, ai, chẳng qua may mắn, đây cũng là hoàng đế tiểu tử kia phong lớn a, tính toán tiểu tử kia có ánh mắt, không phải vậy ta không phải đánh cho hắn một trận. Đúng, cái kia đóa tiểu hoa đâu? Sau đó Đế Tuấn nhìn thấy cái kia hư ảnh miệng khép khép mở mở nhưng lại không có âm thanh, liền biết cái này hư ảnh cần phải sử dụng một loại phương pháp đặc thù cùng người kia giao lưu, chẳng qua đột nhiên, một đạo thiểm điện lược qua Đế Tuấn trong lòng. Cái này hư ảnh nhưng mà năm đó khai thiên tích địa bản cổ đại thần ý niệm thực thể a, năm đó bị hoàng đế lấy đại thần thông phong ấn tại trong kiếm. Bây giờ cái này cao lớn cự nhân cùng cái này hư ảnh giống như lúc, đây chẳng phải là nói người khổng lồ này cũng là bản cổ chính mình lão tổ tông khai thiên tích địa bản cổ mà lại dựa theo lối nói của hắn, đạo hư ảnh này chỉ là phân thân của hắn một bộ phân thân thì có dạng này uy năng cái kia bản cổ thực lực. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn đông nhiên cùng trong hư không hai đầu gối quỳ xuống. Đồng thời hung hăng đập một cái đầu nói, yêu tộc Đế Tuấn gặp qua bản cổ đại thần. Chương 140, bản cổ. Ha ha, nguyên lai là Đế Tuấn tiểu quỷ này. Thái nhất tiểu tử kia đâu còn không ra gặp ta, cẩn thận ta đánh hai người một hồi. Bản cổ âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống hạ, Đông Hoàng Thái nhất vội vàng phi thân lên, sau đó cùng Đế Tuấn song song mà quỷ nói, Thái nhất gặp qua bản cổ đại thần. Cái này còn tạm được, đã ta cái này phân thân trong tay Đế Tuấn, vậy ta cũng sẽ không cần lo lắng. Chẳng qua ngươi thanh kiếm này lại không được tốt lắm, không phải vậy ta cái này phân thân thực lực còn có thể mạnh hơn trên 3 phần. Mặc dù chỉ là tàn hồn hư ảnh thực lực 10 không còn 1, chẳng qua khí thế lại là không có chút nào hạ xuống. Về sau dùng để chống đỡ giữ thể diện vẫn là có thể. Nói xong, tay khẽ vây, cái kia hư ảnh thì trở lại Hiên Viên kiếm bên trong, mà cái kia vô số toái phiến cũng đều lại lần nữa hóa thành một thanh kiếm. Đem Hiên Viên kiếm chiêu đưa tới tay, bàn cổ tay phải cầm kiếm, hơi chút suy nghĩ về sau. Tay trái đột nhiên nâng lên, sau đó giữ tại chỗ chuôi kiếm, sau đó theo kiếm nhận một vòng, bàn cổ lòng bàn tay trái bỗng nhiên mở ra một đạo vết thương thật nhỏ. Sau đó cái này trong vết thương, thấm ra hai giọt máu tươi. Trong đó một giọt rơi vào cái này Hiên Viên kiếm phía trên, một cái khác địa tắc bị bàn cổ tay nâng đến. Làm cái này một bàn cổ huyết dịch rơi xuống trên thân kiếm về sau, Hiên Viên kiếm bỗng nhiên rung động dữ dội lên. Lúc này bàn cổ lại vừa quay đầu nhìn về phía một bên Nguyệt Hoàng Tuyển. Nhìn thấy bàn cổ ánh mắt, Nguyệt Hoàng Tuyền bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó một chỉ điểm ra. Chỉ gặp một đạo vàng cam cam quang mang rót vào Hiên Viên kiếm bên trong, nguyên bản kịch liệt chấn động thân kiếm trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Nguyên bản màu bạc trắng thân kiếm cũng thay đổi thành đỏ như máu, chỉ bất qua kiếm tích bộ phận nhưng lại có một đạo vàng cam cam tia sáng. Đế Tuấn tiểu tử, thanh kiếm này, hảo hảo trưởng quản. Có kiếm này tại, có thể bảo vệ ngươi yêu tộc không ngại. Nói xong, còn có không đợi Đế Tuấn cấu tạ. Bản cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyển hai người trực tiếp thì lách mình tiến cái kia đạo Thiên Quốc Chi Môn. Chẳng qua tại Nguyệt Hoàng Tuyển thân ảnh sắp chui vào Thiên Quốc Chi Môn thời điểm, trong hai của mọi người lại chuyển tới một thanh âm, Quỷ Vương Tần Vương lập tức thu binh. Chiến yêu thành tấn thăng làm chính xác nội thành. Đều tán đi đi, chuyện hôm nay, không được nhắc lại. Thanh âm chưa dứt, người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia đạo cự đại Thiên Quốc Chi Môn cũng trong nháy mắt ẩn vào không trung. Đợi đến Thiên Quốc Chi Môn cùng bản cổ. Nguyệt Hoàng Tuyển khí tức hoàn toàn biến mất về sau, Tần Vương Quỷ Vương cùng Đế Tuấn Thái Nhất bọn người mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đứng lên. Đại gia lẫn nhau nhìn xem, Quỷ Vương trước nói, Đông Hoàng cùng Yêu Hoàng, lần này đã tội. Chờ ta trở về sau, ổn thỏa chuẩn bị hậu lễ lại tới bái phỏng. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Tần Vương nói, Tần Vương, ta cũng không muốn cùng ngươi lại so đo, hy vọng về sau nước giếng không phạm nước sông. Đợi đến lục quốc chiến thời điểm, tại một phần thắng bại đi. Lần nữa hướng về Đế Tuấn chắp tay một cái, Quỷ Vương trực tiếp quay người rơi vào xích quân bên trong, sau đó chỉnh bị quân đội, chuẩn bị đi tiếp thu Quang Minh quân thành trì. Nhìn thấy Quỷ Vương như thế gọn gàng, Tần Vương cũng có chút lăng, chẳng qua dù sao cũng là nhất phương tiêu hùng, biết hôm nay việc này khẳng định không có kết quả gì, cùng thả cái gì ngoan thoại, không bằng hướng Quỷ Vương như thế dứt dứt khoát khoát. Sau đó Tần Vương đồng dạng hướng về phía Đế Tuấn chắp tay một cái, nói, nhiều có đắc tội, ngày khác trở lại tiếp. Nói xong cũng là trực tiếp hạ xuống, bắt đầu kiểm kê nhân số đồng dạng chuẩn bị tiếp thu một nửa khác thành trì. 20 ngồi ngoại thành, một người 10 tòa, về phần hai người làm sao chia, Tần Vương cùng Quỷ Vương đều là người thông minh, trong lòng sớm đã có kết luận. Nhìn lấy nguyên bản khí thế hung hăng ngàn vạn đại quân, bây giờ lại là không nói một lời thu thập tàn quân chuẩn bị rút đi, trong lúc nhất thời, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều có chút cảm giác không chân thật. Nguyện vốn nên đã làm tốt tử chiến thậm chí diệt tộc chuẩn bị, hiện tại chẳng những mảy may không hư hại, hơn nữa còn bị giới chủ cho đề thăng làm chính xác nội thành. Thậm chí còn lão tổ tông bàn cổ đại thần càng là lại lần nữa tế luyện chính mình hiên viên kiếm. Đây mới thật sự là nhân họa đắc phúc. Chính xác nội thành, ý tứ cũng là chỉ có chiến yêu thành xuất hiện một tên dung hợp chín đạo pháp tắc cường giả thì sẽ lập tức tấn thăng làm nội thành. Mà trong thời gian này, chiến yêu thành hết thảy đều dựa theo nội thành tiêu chuẩn đến. Cái này mang ý nghĩa vô thượng vinh dự cùng địa vị còn có to lớn tư nguyên cùng. Có thể nói, từ nay về sau chiến yêu thành sẽ thành hoàng tuyển thế giới lại một phương bá chủ người. Mà thiếu hụt, chỉ là thời gian. Một trận đại chiến, cứ như vậy kết thúc. Mà phương xa Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không, lại không biết chút nào. Chỉ bất quá tại Nguyệt Hoàng Tuyển cùng bản cổ xuất hiện thời điểm khí tức khủng bố, tựa hồ để Tê Chiếu có cảm giác. Chẳng qua Tê Chiếu lại nghĩ không ra hai vị giới chủ cấp bậc cường giả không phải đến hủy diệt yêu tộc, mà chính là đến bảo trụ yêu tộc. Còn Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu một mực chạy vội 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên Tê Chiếu biết nếu như Hoàng Tuyển thế giới giới chủ xuất thủ, mình coi như chạy bao xa chỉ cần còn có ở cái thế giới này cái kia đều vô dụng, chẳng qua Tê Chiếu vẫn còn đang điên cuồng chạy trốn. Có lẽ trốn cũng vô dụng, tuy nhiên lại cũng không thể ngồi chờ chết. Mình không thể chết, mà Tôn Ngộ Không càng thêm không thể chết. Chẳng qua liền xem như Tê Chiếu thể lực, con Tôn Ngộ Không điên cuồng chạy vội sau 3 ngày 3 đêm, cũng có chút không chịu được nổi. Tuy nhiên bởi vì trăm thành gần ngàn vạn đại quân đều qua tấn công yêu tộc quan hệ, dẫn đến Tê Chiếu không có gặp được cái gì địch nhân. Chẳng qua hoàng tuyển thế giới một số hồn thú vẫn là có rất nhiều, hơn nữa còn đều rất cường đại. Nếu như đem lực lượng của mình tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ đến lúc đó gặp gỡ lợi hại hồn thú thì nguy hiểm. Nguyên cớ Tê Chiếu liền tìm một chỗ dựa vào nước địa phương dừng lại. Hoàng tuyển thế giới tuy nhiên không cần ăn đồ vật, nhưng vẫn là muốn uống nước, mà lại nơi này nước cũng không phải là bản cổ giới cái chủng loại kia nước, mà là một loại có thể vững chắc linh hồn trạng thái dịch thể. Nếu như hoàng tuyển thế giới nhân thời gian quá dài không uống nước, linh hồn thì sẽ từ từ tiêu tán tại thế giới bên trong. Cho Tôn Ngộ Không cho ăn chút nước sau, phát hiện Tôn Ngộ Không tựa hồ vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu, Tê Chiếu không khỏi có chút bận tâm. Theo lý thuyết, Tôn Ngộ Không chẳng qua là tiêu hao quá lớn, thế nhưng là đã 3 ngày, mà lại khối kia cựu văn chí tôn linh hồn kết tinh đều đã hoàn toàn hấp thu hết, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ đến trước đó Tôn Ngộ Không đống nhiên bạo tẩu, Tê Chiếu lo lắng Tôn Ngộ Không là làm bị thương linh hồn bổn nguyên. Vạn nhất thật là dạng này, cái kia chỉ là hấp thu linh hồn năng lượng đã vô sự vô bổ, chỉ có thể tìm kiếm một số thiên tài địa bảo cho Tôn Ngộ Không phục dụng. Đúng lúc này, Tê Chiếu đống nhiên cảm giác được giữa không trung có chút dị động. Trong nháy mắt triệu ra vô tướng tuyệt tung, đồng thời đem Tôn Ngộ Không hộ tại sau lưng. Sau đó, bầu trời thì không có dấu hiệu nào vỡ ra một khe hở khổng lồ, sau đó Tê Chiếu liền thấy một đạo cự đại đại môn tử trong cái khe xuất hiện. Cảm giác được loại này khí tức cường đại cùng như thế, Tê Chiếu biết rất có chịu có thể là hoàng tuyển thế giới giới chủ tìm tới mình cùng Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy đại môn kia thay đổi mở ra, Tê Chiếu trong lòng 10 phần bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Chính mình chăm chú sách lược lâu như vậy, lại cuối cùng muốn thất bại sao, chẳng lẽ ta thật không có cơ hội sao? Rất nhanh, đại môn kia liền đã mở ra. Nhất thời, một cỗ phô thiên cái địa cường hãn khí tức bao phủ xuống. Tê Chiếu có thể rất rõ ràng cảm giác được, đây tuyệt đối là trấn giới thiên bi khí tức, này người thật là hoàng tuyển thế giới giới chủ Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyển. Liên quan tới Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyển truyền thuyết, Tê Chiếu không chết trước kia liền biết rất nhiều. Cái này Nguyệt Hoàng Tuyển chính là hoàng tuyển thế giới thiên sinh thiên dưỡng linh hồn, người khác đều là sau khi chết mới đến hoàng tuyển thế giới, thế nhưng là Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyển lại là vừa ra đời ngay tại hoàng toàn thế giới. Mà lại từ hắn xuất sinh bắt đầu, thì bày ra kinh khủng thiên phú cùng thực lực. Tại hắn lúc 22 tuổi, thì đã trở thành cựu văn chí tôn. Đồng thời dùng thời gian 2 năm thì toàn bộ dung hợp 9 đạo vũ trụ pháp tắc, cũng chính là ở thời điểm này, hoàng tuyển thế giới chấn giới thiên bi hiện thế, đồng thời tự chủ bay đến Nguyệt Hoàng Tuyển trong tay. Từ nay về sau, hắn liền trở thành hoàng tuyển thế giới thần. Mà Bạo Quân cái danh xưng này, thì là tại một lần lục quốc chiến đến giữa, bằng vào một khối chấn giới thiên bi, Nguyệt Hoàng Tuyển tàn sát hết còn lại tứ quốc cường giả. Chỉ có sang thế thần quốc hỗn độn nhất tộc không biết nguyên nhân gì có thể mạng sống. Mà sau đó cũng là bởi vì sang thế thần quốc trợ giúp, hoàng tuyển thế giới mới không có bị còn lại thần quốc liên hợp lại công kích. dạng này người, quả thực cũng là chấn giới thiên bi đặc biệt tuyển lựa người thừa kế. Nếu như là Tê Chiếu toàn thịnh thời kỳ, đối mặt bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyển, Tê Chiếu hoàn toàn không sợ. Nhưng là bây giờ, chính mình chẳng những mất thân thể càng là liền chấn giới thiên bi đều không. Mà chính là thực lực càng là chỉ có Lục Văn mà thôi. Thực lực như vậy, đều không đủ Nguyệt Hoàng Tuyển một cái đầu ngón tay. Cho nên khi nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyển đi ra cái kia đạo đại môn thời điểm, Tê Chiếu không chút nghĩ ngợi thì phát động chính mình cái kia sau cùng tuyệt chiêu. Thế nhưng là không đợi Tê Chiếu làm ra động tác, cũng cảm giác trong đầu rung động, sau đó liền mất đi trí giác. Chẳng lẽ, ta cuối cùng khó thoát khỏi cái chết sao? Chương 143, chương 141, tìm kiếm chí tôn chỉ. Làm Tê Chiếu ung dung chuyển lúc tỉnh, phát hiện mình cũng chưa chết. Xoa xoa còn có chút đau đớn đầu, Tê Chiếu miễn cưỡng ngẩng đầu bốn phía nhìn xem. Vừa quay đầu, liền thấy ngồi ở một bên dù bận vận ung dung Tôn Ngộ Không. Lập tức Tê Chiếu có chút phản ứng không kịp, chính mình hẳn là bị Hoàng Tuyển thế giới vị giới chủ kia cho giết mới đúng á, chẳng lẽ không những mình chết, liền Tôn Ngộ Không đều chết. Có thể là mình đã là tại Hoàng Tuyển thế giới linh hồn, cái kia nếu như mình chết lại, không phải là hồn phi phách tán sao làm sao, còn có thể cảm giác được linh hồn của mình đã có thể cảm giác được linh hồn, vậy đã nói rõ chính mình không có chết. Lần nữa cảm giác một chút, phát hiện quả thật như thế. Hầu tử, ngươi cười cái gì? Nguyện vốn nên hơi kinh ngạc Tê Chiếu, khi nhìn đến Tôn Ngộ Không một mặt bộ dáng cười mị mị, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như rất thật không thể tin dáng vẻ, chẳng lẽ ngủ mơ tới chính mình chết? Tôn Ngộ Không nói đứng lên, tại sao lưng xuất ra một cái tảng đá cái chén đưa cho Tê Chiếu. Tiếp nhận tảng đá cái chén hơi ngửa đầu uống sạch bên trong nước, Tê Chiếu cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Ta có thể không nằm mơ. Đúng, thân thể ngươi thế nào? Ta rất tốt ta. Cảm giác có dùng không hết khí lực. Ngươi chấn giới thiên bi đâu? Còn ở đó hay không? Tay khẽ vẫy, chấn giới thiên bi trống rông xuất hiện. Nhìn lấy lớn chừng bàn tay chấn giới thiên bi phiêu phủ ở Tôn Ngộ Không trên bàn tay địa phương, Tê Chiếu buông lỏng một hơi. Xem ra không biết là nguyên nhân gì, cái kia bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyển cũng không có lấy đi chấn giới thiên bi. Đúng, không biết vì cái gì ta tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện ta đối với chấn giới thiên bi khống chế tăng cường rất nhiều. Trước kia ta chỉ có thể co lại đến lớn chừng bàn tay. Hiện tại ta có thể đem nó co lại thành so móng tay còn muốn nhỏ một khối, mà lại tối cao có thể cho nó biến thành ngàn mét cao. Mặt khác, ta ngũ hành hỗn độn thể cũng phát sinh biến hóa, hiện tại ta có thể dùng linh hồn thể biến thành ngũ hành hỗn độn thể. Thậm chí ta hỗn độn năm quyết đã có thể vận dụng đến thứ ba quyết. Hỗn độn năm quyết chính là sáng thế thần giới hỗn độn tộc tiêu chí chiêu số. Từ xưa đến nay chỉ có hỗn độn tộc người mới có thể học tập sử dụng cái này hỗn độn năm quyết. Mà lại hỗn độn năm quyết cực kỳ khó học. Liền xem như hỗn độn tộc nhân, trừ phi là những thiên túng kỳ tài đó, không phải vậy thành viên bình thường trong tộc nhiều nhất cũng chỉ có thể học hội trước hai thức, mà thức thứ ba là chỉ có 7 văn chí tôn trở lên cường giả mới có thể học tập, thức thứ tư cần 8 văn chí tôn, thức thứ năm cần 9 văn chí tôn. Chẳng qua truyền thuyết hỗn độn tộc trưởng đồng thời cũng là sáng thế thần giới giới chủ đã đem ngũ thức hợp nhất, uy lực quả thực quỷ thần khó lường. Chẳng qua Tôn Ngộ Không nhưng lại không biết nguyên nhân gì. Gần như chỉ ở Lục Văn thời điểm liền có thể học hội hỗn độn năm quyết bên trong ba thức đầu, tuy nhiên Tê Chiếu cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hẳn không phải là chuyện gì xấu. Nếu có người nào dùng loại phương pháp này hại người, vậy đơn giản quá ngu xuẩn. Chẳng qua nhất làm cho Tôn Ngộ Không để ý, không phải những thứ này, mà chính là một giọt máu tươi. Sau đó Tôn Ngộ Không ngón tay nhất động, một giọt tản ra khủng bố năng lượng tươi đẹp ướt át máu tươi xuất hiện tại Tôn Ngộ Không đầu ngón tay. Cái này, giọt máu này ngươi ở đâu ra cái này năng lượng? Quá kinh khủng. Nhìn lấy cái này giọt máu tươi, Tê Chiếu có chút chấn kinh. Không phải là bởi vì cái này giọt máu tươi năng lượng nhiều to lớn, mà chính là Tê Chiếu cảm giác được, cái này giọt máu tươi tuyệt đối là bản cổ tộc mới có. Hơn nữa nhìn cái này tán phát uy áp, rất có thể là hỗn độn tộc trưởng. Ta cũng không biết, ta khi tỉnh lại, cái này giọt máu tươi ngay tại đầu ta đỉnh nổi lơ lửng, mà lại ta cảm thấy là cái này giọt máu tươi mới có thể ta hỗn độn thể cùng hỗn độn năm quyết sinh ra biến hóa. Mà lại cái này giọt máu tươi còn có một mực đang truyền lại một thanh âm. Thanh âm gì? Ách, đại khái là đem ta ném ra bên ngoài. Ném ra bên ngoài có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này giọt máu tươi còn có lưu lại ý chí của mình? Ta cũng không biết, mà cái này cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, ta cũng không biết làm sao bây giờ, cho nên mới chờ ngươi tỉnh lại hỏi một chút ngươi. Trước đó chẳng qua là một thanh âm, hiện tại ta cảm giác cái này giọt máu tươi tựa hồ tại chính mình tránh ra khỏi tay của ta. Tình huống này xác thực rất quái lạ, nếu không, ngươi cảm giác một chút nó hướng về phương hướng nào đang động, sau đó, ném ra thử một chút. Nô! Tựa hồ là cái phương hướng này. Thoáng cảm thụ một chút, phát hiện trên ngón tay cái kia giọt máu tươi là hướng về bên trái một cái phương hướng tại tránh thoát. Tôn Ngộ Không nhìn Tê Chiếu nhất nhãn, tại Tê Chiếu gật đầu ra hiệu trong ánh mắt, con ngón búng ra, cái này giọt máu tươi vèo một tiếng bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp xẹt qua hư không, chẳng biết đi đâu. Chỉ để lại ngơ ngác Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, nhìn qua cái kia máu tươi biến mất phương hướng, tựa hồ không tin cứ như vậy xong việc. Trọn vẹn sững sờ một khắc đồng hồ thời gian, Tôn Ngộ Không đông nhiên quay đầu nói với Tê Chiếu, à, cái kia, cứ như vậy không có. Tê Chiếu tựa hồ cũng có chút không thể tin tưởng mà nói, tựa hồ, đại khái là vậy khả năng, thật không? Tê Chiếu ngươi nói, cái này giọt máu tươi nếu như hai ta một người một nửa dung hợp, thực lực có thể hay không để bà ta? Ta cảm thấy, khẳng định sẽ, chí ít có thể lấy tăng lên tới 7 văn thậm chí 8 văn. Cái kia giọt máu tươi, thế nhưng là giới chủ cấp bậc nhân vật mới có a. Vậy ngươi quyết định, ta có phải hay không nên đánh ngươi một chầu? Không cần ngươi đến, ta đều muốn đánh chính ta một hồi, cơ hội tốt như vậy, vật chân quý như vậy, nói thế nào ném thì ném đây. Ngươi cái này phá sản hầu tử a. Ngươi còn nói ta rõ ràng là ngươi để cho ta thử một chút. Nói, hai người liền dùng bèn, không lẫn nhau phát tiết một chút, chỉ sợ hai người sẽ đau lòng chết. Sớm biết dạng này, trực tiếp một người một nửa nuốt, cái kia còn dùng qua tìm cái gì chí tôn chỉ a. Nguyên bản tại trước mặt người khác có chút lãnh nạo Tê Chiếu, tại Tôn Ngộ Không trước mặt hoàn toàn là một cái cùng Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm bộ dáng. Cãi nhau ầm ĩ hi hi ha ha. Thật không biết, cái nào mới là chân thực Tê Chiếu. Đùa giỡn một hồi, hai người kỳ thực cũng đều là người thông minh, biết có nhiều thứ nếu là qua, vậy liền chứng minh thứ này không phải là của mình, mà lại Tôn Ngộ Không cũng xác thực đạt được rất nhiều chỗ tốt, tuy nhiên tiếc nuối, chẳng qua cũng không có quá nhiều để ý. Nghỉ ngơi một chút, hai người liền tiếp tục lên đường. Con đường tiếp theo còn có rất dài, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, mà lại hai người vừa mới kế hoạch một chút tiếp xuống hình thành. Bởi vì hai người cũng đã là lục văn đỉnh phong thực lực, nguyên cớ việc cấp bách là tìm được trước cái kia cái gọi là chí tôn chỉ, nghĩ biện pháp đạt được chí tôn chỉ tẩy lễ từ đó tấn thăng đến 7 văn chí tôn. Chờ đến 7 văn chí tôn thời điểm, lại đi tìm tương đối lớn trong rừng rậm liệp sắt một số hồn thú để bạt linh hồn năng lượng. Đợi tăng lên tới 8 văn thời điểm, liền có thể qua hoàng tuyển thế giới một ít cấm địa cùng tuyệt trong đất đi đi. Không phải vậy chỉ dựa vào thôn phệ năng lượng không cách nào tấn thăng đến cửu văn chí tôn. Chỉ có tại sinh cùng tử biên giới mới có thể lĩnh ngộ được cửu văn chí tôn chân lý. Biết đến cửu văn, cũng chính là hai người chuẩn bị xông ra phương thế giới này thời điểm. Có mục tiêu rõ rệt, hai người cũng có đầy đủ nghỉ ngơi, trạng thái cũng đều đạt tới đỉnh phong. Sau đó, liền không chút do dự đạp vào lữ trình mới. Chẳng qua hai người không biết là, tại Tôn Ngộ Không vừa mới tỉnh lại mãi cho đến hai người lần nữa lên đường, đây hết thảy đều bị không trùng chỗ hai người nhìn ở trong mắt. Bàn cổ huynh, ngươi đem cái kia giọt máu tươi làm đi đâu, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho cái kia tiểu hầu tử sử dụng đây. Ha ha, cái con khỉ này không đơn giản à, ta vốn cho là hắn cũng là bản cổ giới một cái vận khí tương đối tốt một điểm yêu quái thôi, hiện tại xem ra, có thể không chỉ như vậy a, nguyên cớ ta giọt kia chân huyết cũng liền không lãng phí ở trên người hắn. A chẳng lẽ hắn còn có cái gì liền bản cổ huynh đều kinh ngạc thân phận không được. Bạo quân A, ngươi ở tại hoàng tuyển thế giới quá lâu, cũng cần phải đi ra ngoài đi vòng một chút. Không biết ngươi có phải hay không còn nhớ rõ lục đại thần quốc bên trong vạn yêu quốc. Cái này đương nhiên biết, vạn yêu quốc tương truyền là cái vũ trụ này người khai mở đời sau, mà lại vạn yêu quốc giới chủ càng là có người khai mở huyết mạch. Chẳng lẽ, ha ha, ta cũng không xác định, chỉ là ta nhớ kỹ, vạn yêu quốc giới chủ, bản thể cũng là một con khỉ A. Mà lại, là lục đại thần quốc mạnh nhất hầu tử. Nguyên cớ ngươi thì cho rằng Tôn Ngộ Không cùng vạn yêu quốc giới chủ có quan hệ, nguyên cớ cảm thấy hắn cần phải về sau biết có kỳ ngộ khác. Kỳ thực chủ yếu nhất, là ta so sánh lo lắng cái kia đóa tiểu hoa. Phân thân của ta nói cho ta biết, cái kia đóa tiểu hoa tại phân thân vẫn lạc thời điểm, thế nhưng là khóc thiên địa đồng bi đâu. Cái gì tiểu hoa để ngươi như thế quải niệm, chẳng lẽ là ngươi tiểu. Nhưng không cho nói lung tung à, này đóa hoa. Là cùng ta cùng nhau xuất hiện tại bản cổ thế giới, ta cho nó đặt tên, gọi là độ hóa hoa. Chương 144, chương 142, Lôi Vương Thành. Cũng không biết mình qua Tê Chiếu sở tác sở vi đều bị bản cổ cùng bạo quân nhìn ở trong mắt, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu một đường chạy vội, gặp được thành trì thì né tránh, gặp được hồn thú thì đánh giết, một mực hướng về một cái hướng khác mà đi. Mà bản cổ cùng bạo quân khi nhìn đến Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu không có việc gì về sau, cũng biến mất thân hình. Chỉ bất quá bản cổ cũng không trở về đến sáng thế thần giới, mà chính là đi theo bạo quân cùng đi giới chủ thần điện. Tuy nhiên lần này sự tinh giải, thế nhưng là chỉ cần Tôn Ngộ Không còn tại hoàng tuyển thế giới, cái kia còn lại mấy cái thần quốc nhân rất có thể biết tìm tới nơi này. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tuy nhiên cường đại, nhưng là một khi gặp được giống Tần Vương Quỷ Vương như thế nhân vật, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng. Nguyên cớ bản cổ mới có thể lưu tại Hoàng Tuyển thế giới, để phòng còn lại thần quốc nhân đến đây. Thời gian thoáng một cái đã qua, chỉ một chút ba ngày, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu rốt cục đi vào tiến về Chí Tôn Chỉ cái cuối cùng ngoại thành, Lôi Vương Thành. Nếu như nói Hoàng Tuyển thế giới là một cái cự đại hình tròn, cái kia 108 ngồi ngoại thành thì trô ở cái này tròn biên giới chỗ, sau đó lại đi đến cũng là đủ loại rừng rậm, liên miên núi non chập trùng hoặc là thê lương sa mạc. Nếu như đi qua những địa phương này, lại vào bên trong đi, vận khí tốt có lẽ liền có thể nhìn thấy 10 tòa nội thành. 10 tòa nội thành, bất luận là quy mô vẫn là vị trí, tất cả đều là ngoại thành không cách nào so sánh. Không chỉ có Hoàng Tuyển thế giới tốt nhất tư nguyên, càng là thay phiên trưởng quản lấy Hoàng Tuyển thế giới lớn nhất trên người địch nhân, Chí Tôn Chỉ. Chí Tôn Chỉ, 10 năm vừa mở. Từ 10 tòa nội thành thay phiên trưởng quản, mở ra thời gian là 1 năm. Mở ra thời điểm, chỉ cần là đến lục văn cấp bậc, bất luận ngươi là ngoại thành vẫn là nội thành, bất luận ngươi là hồn thú vẫn là tán tu, toàn đều có thể tự do tiến vào. Đồng thời Chí Tôn Chỉ được không cho phép động võ càng không cho phép sát lục, bất luận là ai đều phải ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc này. Không phải vậy sẽ có thập đại nội thành thành chủ liên thủ mà sát. Mà lại Chí Tôn Chỉ cũng không phải là chỉ có lục văn thánh giả có thể tiến vào, chỉ cần ngươi là lưu văn trở lên đều có thể, thậm chí có rất nhiều cựu vân thành chủ đều sẽ tiến vào qua cảm ngộ một phen. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất thì là đẳng cấp càng cao lấy được chỗ tốt càng ít đi. Tương truyền Hoàng Tuyển thế giới giới chủ, Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyển chính là do Chí Tôn Chỉ được đản sinh. Mà lại Chí Tôn Chỉ nói là ao, kỳ thực bên trong cũng không có nước, mà chính là sở hữu giả ngưng tụ thành thực chất dịch thể một dạng vũ trụ pháp tắc. Tại Chí Tôn Chỉ bên trong tu luyện cảm ngộ là ngoại giới gấp trăm lần nghìn lần thậm chí vạn lần. Nhưng là Chí Tôn Chỉ bên trong cũng không phải là hết sức an toàn. Bởi vì trong hồ vũ trụ pháp tắc quá mức nồng đậm, nguyên cơ rất dễ dàng sinh ra một số hoàn toàn do pháp tắc tạo thành sinh linh. Những sinh linh này có thiện có ác, có mạnh có yếu. Bởi vì tiến vào Chí Tôn Chỉ suy tư của người khác biệt nguyên cơ đản sinh sinh linh cũng khác biệt. Mà đây cũng là nhất định phải 10 năm mới mở ra một lần nguyên nhân, không phải vậy trong hồ sinh linh nếu như bị tiến vào bên trong một số ác nhân ảnh hưởng, Chí Tôn kia ao chỉ sợ cũng lại biến thành một ác ma nơi sinh ra. Liền xem như 10 năm vừa mở thả, cách mỗi mấy lần cũng đều sẽ có nhân vật cường hãn tiến vào Chí Tôn Chỉ giữa đánh giết hoặc là bắt một số sinh ra tà ác tâm trí sinh linh. Hiện tại, khoảng cách lần trước mở ra đã qua 8 năm, nói cách khác còn có thời gian 2 năm, Chí Tôn Chỉ sắp lần nữa mở ra. Thời gian 2 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dựa theo Hoàng Tuyển thế giới quản lý, ngoại thành nhân nếu như muốn tiến vào Chí Tôn Chỉ đạt được tẩy lễ, nhất định phải sách 3 năm trước xuất phát, cái này chẳng những là bởi vì lộ trình xa xôi quan hệ, càng là bởi vì phải xuyên qua cái kia một mảnh rộng lớn thật không thể tin cách ly khu vực. Cũng là ngoại thành cùng nội thành ở giữa một khu vực như vậy. Những thứ này khu vực có là hoàn cảnh ác liệt, tỉ như vô biên sa mạc cùng mênh mông đầm lầy. Có khu vực là bởi vì có lấy số lượng rất nhiều mà lại thực lực cực mạnh hồn thú, tại những địa phương này, hồn thú thấp nhất đều là lục văn, bảy văn tám văn càng là khắp nơi có thể thấy được. Ngay cả cựu văn Chí Tôn hồn thú không bằng đầy đất đều là nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Chỉ bất quá trong đó một số chân chính có thực lực hồn thú đều sẽ có chính mình địa bàn cố định. Mà chân chính có thực lực, chỉ là chí ít dung hợp ba đạo đạo văn trở lên cựu văn hồn thú. Nguyên cơ sách 3 năm trước thế giới xuất phát, cũng không phải là một cái quá thời gian lâu dài. Không đến cửu vân thì vô pháp phi hành, mà linh hồn thế giới lại không có vật chất giới những pháp bảo kia thần khí, cho dù có, cũng là nắm giữ tại những đỉnh cấp cường giả đó trong tay. Hướng đi Chí Tôn con đường, đồng dạng cũng là một đầu hướng đi tử vong con đường. Chẳng qua đây hết thảy, đối với Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tới nói, đều không phải là vấn đề gì, cho dù có vấn đề, hai người cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên. Vì những đợi đó đợi mình người, cho dù là tuyệt lộ, cũng phải xông vào một lần. Làm đến cuối cùng này một tòa ngoại thành, Lôi Vương Thành thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu liền đã biết sắp tháp trên lữ trình, sẽ đến cỡ nào gian khổ. Nhưng là hai người đều không sợ hãi chút nào, ngược lại tất cả đều hết sức hưng phấn. Nguyên cớ hai người không có nói thêm cái gì, tại thủ thành tướng sĩ đã kiểm tra thân phận về sau, hai người một trước một sau tiến Lôi Vương Thành. Cùng Chiến Yêu Thành so sánh, cái này Lôi Vương Thành bất luận là thành trì diện tích hay là phồn hoa trình độ, đều xa xa vượt qua Chiến Yêu Thành. Mà lại nội thành các loại cửa hàng san sát, trên đường cái càng là các chủng tộc nhân tất cả đều có. Nhân tộc đạo sĩ, hòa thượng cùng một số tu chân giả, yêu tộc các loại yêu quái, còn có trên đầu mọc ra ba con mắt tam nhãn tộc cùng lúc trước thấy qua cao sơn cự nhân tộc. Có thể nói chỉ cần ngươi muốn lấy được chủng tộc nơi này cơ hồ đều có. Tôn Ngộ Không thậm chí còn chứng kiến mấy cái mọc da trắng loãng cánh nhân loại, hỏi qua Tê Chiếu về sau mới biết được cái kia vậy mà là thiên sử tộc. Cái này thật để Tôn Ngộ Không khai nhãn giới, nguyên lai Tôn Ngộ Không vẫn cho là trên thế giới này chỉ có nhân cùng yêu quái đây. Hắn đem tam nhãn tộc đạo tộc cũng làm trưởng thành, mà cao sơn cự nhân tộc A Chi loại không phải người bề ngoài hết thể chia làm yêu quái. Nguyên cớ hôm nay thấy một lần phía dưới Tôn Ngộ Không đều có chút hoa mắt. Trước đó tại chiến yêu thành đại chiến thời điểm, tuy nhiên đối mặt cũng là hoàng tuyển thế giới gần trăm tòa thành trì sở hữu tộc nhân, thế nhưng là đến một lần đại gia tất cả đều ăn mặc khải giáp chiến nón trụ, thấy không rõ hình dạng, mà đến Tôn Ngộ Không một lòng chỉ vì giết địch, này có tâm tư qua quản ngươi dáng dấp ra sao, mà sau đó bởi vì bản cổ hư ảnh xuất hiện từ đó kích thích chính mình ngũ hành hỗn độn thể, từ đó trong bất chi bất giác hóa thành hỗn độn thể bạo tẩu, càng là không kịp qua quan sát những người kia hình dạng. Hôm nay khác biệt, tại cái này lôi trong vương thành, bất luận là chủng tộc gì đều không có cái gì che lấp, đều là lấy nguyên bản diện mạo kỳ nhân. Mang theo bốn phía nhìn một cái nhìn xem Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu đi thẳng tới lôi vương thành một chỗ khách sạn. Tại lầu 2 mở 2 gian phòng, sau đó đối với Tôn Ngộ Không nói, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, cần mua sắm một ít gì đó, không phải vậy chỉ bằng hai ta chỉ sợ không có cách nào đi qua phiến khu vực này. Mà lại cũng phải hỏi thăm một chút lần này mở ra thời gian cụ thể cùng chi tiết tình huống. Tốt, chúng ta trước ta cũng nên ăn đồ vật. Nói xong, liền dẫn Tôn Ngộ Không đi trước phụ cận chủ quán ăn bữa tiệc. Linh hồn thế giới cũng là có thức ăn, chỉ bất quá thực vật không phải nhu yếu phẩm. Một người có thể hoàn toàn cả một đời không ăn bất kỳ vật gì, uống nước cùng hấp thu linh hồn năng lượng là được rồi. Chẳng qua có điều kiện tình huống dưới, rất nhiều người vẫn là chọn ăn một ít gì đó. Cái này đồ ăn ở bên trong tất cả đều là dùng loại nào hồn thú thịt làm, tuy nhiên trên bản chất cũng là linh hồn năng lượng, nhưng đi qua nấu nướng đại sư chế tác, chẳng những sẽ có vật chất giới các loại cảm giác vị đạo càng là có thể có một ít kỳ diệu công năng. Thì như khứ trừ mọi mệnh hoặc là để thần tỉnh não. Nguyên cơ bất luận là lý do gì, hai người vẫn là ăn như gió cuốn một hồi. Mà ở trong đó giao dịch phương pháp có hai loại, nó một là dùng một loại gọi là hồn tệ đồ vật giao dịch. Hồn tệ là dùng một loại hoàng tuyển thế giới đặc thù lăn lộn sắt chế tạo, chú tạo phương pháp chỉ nắm giữ tại thập đại trong nội thành mỗi hai tòa. Thứ hai cũng là dùng linh hồn kết tinh hoặc là hồn thú hồn châu đến giao dịch, đương nhiên cũng có một chút lấy vật đổi vật phương pháp. Dùng một khỏa lục văn hồn châu thanh toán, Tê Chiếu liền dẫn Tôn Ngộ Không qua lôi vương thành lớn nhất trung tâm giao dịch mua sắm vật tư. Muốn phải xuyên qua cái kia phiến khu cách ly vực, trong đó trọng yếu nhất chính là chuẩn bị một cái không gian vật chứa, sau đó chứa đựng đại lượng nước cùng bổ sung linh hồn năng lượng hồn châu hoặc là linh hồn kết tinh. Sau đó còn có một số đặc thù vật tư. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không kim cô đổng có khí bên trong thế giới, nhưng là bởi vì bên trong còn có hai người, Tôn Ngộ Không đến bây giờ cũng không dám mở ra không gian kia nhìn một chút. Mà bởi vì một mực có việc trì hoãn, nguyên cớ cũng chưa kịp hỏi, lần sau gặp được cường giả, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Nếu như hai người bọn họ thật chết, chính mình làm sao cũng phải đem bọn họ thi thể mang về đến bàn cổ giới. Mua sắm xong vật tư về sau, Tê Chiếu lại tìm người hỏi thăm một chút. Biết năm nay phụ trách mở ra nội thành là Biến Hóa Lôi Thành. Biến Hóa Lôi Thành, thập đại nội thành bài danh thứ 5, chính là ngoại giới tứ đại cao cấp thế giới một trong biến hóa tổ lôi giới khống chế thành trì. Bên trong cao thủ như mây, tuyệt đại đa số đều tu hành lôi pháp, mà thành chủ, càng là danh xưng cùng vạn lôi cùng tồn lôi hoàng hơi thở phá thiên. Đồng thời, còn có thăm dò được năm nay nếu như tại lôi vương thành xuất phát, tiến vào khu vực chính là diệt hồn sơn mạch liên miên gần trăm vạn dặm, sợ rằng sẽ là một trận cực kỳ gian khổ lữ trình. Chẳng qua lại không có biện pháp gì, trừ phi hai người nguyện ý tại tốn hao thời gian mấy tháng vây quanh một phương hướng khác tiến vào. Đã không có cách nào, thì dứt khoát thản nhiên mặt độ. Biết muốn tin tức, hai người cũng liền dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, mà chính là thống thống khoái khoái chơi ba ngày. Chương 145, chương 142, cướp bóc. Rốt cục, ba ngày thời gian chợt lóe lên, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hai người, đã chuẩn bị lần nữa lên đường. Sau cùng lại kiểm tra một lần mang theo đồ vật, hai cái không gian giới chỉ, đều có 30 lập phương. 30 lập phương giữa, một nửa địa phương dùng để chở nước, còn lại địa phương thì là lều vải cùng một số khẩn cấp thực vật cùng quần áo. Đáng nhắc tới chính là, hai cái này không gian giới chỉ thì hoa Tê Chiếu hai cái tám văn linh hồn kết tinh. Nếu như không phải tại chiến yêu thành đại chiến thời điểm Tê Chiếu thừa cơ thu thập rất nhiều linh hồn kết tinh, chỉ sợ thật đúng là không có tiền mua sắm những vật tư này đây. Đáng nhắc tới chính là, Tôn Ngộ Không trong giới chỉ trang rất nhiều một chủng loại giống như quả đào hoa quả. Đây chính là Tôn Ngộ Không cơ hồ đi dạo hết lôi vương thành mới tìm được, nếm một quả về sau, Tôn Ngộ Không không nói hai lời thì toàn bộ mua lại. Những thứ này cùng loại quả đào hoa quả bất luận là dài vẫn là vị đạo đều cùng Tôn Ngộ Không hoa quả sơn quả đào không sai biệt lắm, chẳng qua khác biệt duy nhất cũng là so chân chính quả đào lớn hơn rất nhiều, mà lại ăn về sau có thể cực đại bổ sung trình độ từ đó vững chắc linh hồn trạng thái. Đồng dạng, giá cả cũng quý rất nhiều. Chỉ một chút hơn 200 khỏa loại nước này quả, hoa tê chiếu 10 khỏa 8 văn linh hồn kết tinh. Để tê chiếu thẳng mắng Tôn Ngộ Không lãng phí, chẳng qua Tôn Ngộ Không lại không thèm để ý chút nào. Chỉ là vui vẻ gặm so dưa hấu còn muốn lớn quả đào. Chứ những thứ này bên ngoài, còn có một số cùng loại tín hiệu khói cùng bạo liệt khôi lôi đồ vật. Tín hiệu khói là một loại màu đen viên cầu, sử dụng thời điểm dùng pháp lực phá vỡ, bên trong cơ hội bay ra nồng đậm màu đỏ khói bụi, vạn một hai người không cẩn thận tẩu tán hoặc là gặp được nguy hiểm gì, đều có thể dùng tín hiệu khói đến định vị hoặc là cầu cứu. Mà loại kia cùng loại bạo liệt khôi lôi đồ vật, là một loại lấy thủ pháp đặc biệt chế tác khôi lôi nhân, cao chỉ có 1 mét không đến. Loại vật này có thể dùng đến cảnh giới, chỉ cần thả sau khi ra ngoài, cái này khôi lỗi liền sẽ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, mà một khi có lục văn trở lên sinh linh đi qua nó cơ hội nổ tung. Uy lực nổ tung chẳng những nhưng là thanh âm cực vang. Có thể lại hai người 10 phần mệt mỏi sử dụng dùng để gác đêm. Đã kiểm tra tất cả mọi thứ về sau, hai người đồng thời quay đầu nhìn một chút Lôi Vương Thành, sau đó kiên định bước ra truy tìm thực lực càng mạnh hơn con đường. Mà đồng thời ra khỏi thành. Không vẹn vẹn chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, hoặc là top 5 top 3, hoặc là trên một người đường, có thể nói Lôi Vương Thành mỗi ngày đều có vô số nhân ra ra vào vào, có là vì tiến về Chí Tôn chỉ đạt được tẩy lễ, có là tiến vào Diện Hồn Sơn mạch lịch luyện, đương nhiên, cũng ít không được chút chuyên môn làm chút giết người cấp của câu đường cường đạo. Mà lúc này đây tiến về Chí Tôn chỉ người đã rất ít, bởi vì trừ phi là đối với mình có tự tin mãnh liệt có thể dùng thời gian 2 năm vượt qua Diện Hồn Sơn mạch. Không sai lúc này xuất phát rõ ràng đã có chút không kịp. Nguyên cớ đại đa số người đều là qua lịch luyện vận khí tốt có thể chém giết một số hồn thú thu hoạch được hồn châu, giống Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu như thế bằng vào lục văn thực lực liền có thể chém giết 8 văn hồn thú tồn tại xác thực quá ít. Mà lại đi qua mấy cái trận đại chiến, tuy nhiên Tôn Ngộ Không trên thân một khỏa hồn châu hoặc là linh hồn kết tinh đều không có, nhưng là Tê Chiếu cũng rất có dự kiến trước. Nguyên cớ hai người tạm thời là không thiếu. Mà lại Diệt Hồn Sơn mạch nhiều nhất cũng là đủ loại hồn thú, chỉ cần có thực lực, không sợ không có hồn thú dùng để hấp thu. Nhưng là tại Lôi Vương Thành mấy ngày nay trắng trợn mua sắm, Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đã sớm bị một số người trong lòng có quỷ để mắt tới. Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không mặc dù có chút cảm giác, nhưng là cũng không có trực tiếp chứng cứ cũng không dễ trực tiếp ra thu. Mà khi hai người ra Lôi Vương Thành đồng thời đuổi cả ngày đường chuẩn bị ban đêm nghỉ ngơi một chút thời điểm, năm cái dáng người hình dạng khác nhau nhân không có hảo ý đi tới. Tôn Ngộ Không hai người cùng nhau, liền phát hiện mấy người kia chính là tại Lôi Vương Thành để mắt tới chính mình mấy cái kia. Chẳng qua hai người cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bằng vào xa siêu việt hơn xa lục văn thực lực cảnh giới, kỳ thực vừa ra thành liền phát hiện có người sau lưng theo, nhưng là hai người cũng đều không để ý đường không phải là nhà mình, chính mình có thể đi người khác cũng có thể đi. Chẳng qua không nghĩ tới làm chính mình dừng lại, năm người này vậy mà trực tiếp đuổi theo. Lúc này liền xem như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được. Năm người này tuyệt đối là không có hảo ý. Tê Chiếu dùng ánh mắt ra hiệu Tôn Ngộ Không một chút, ý tứ là tiểu nhân vật, ta liền không động thủ, sau đó nhúng tay chỉ Tôn Ngộ Không không gian giới chỉ. Tại Tôn Ngộ Không một mặt không nguyện ý vẻ mặt, Tê Chiếu tiếp nhận dưa hấu lớn quả đào, hung hăng cắn một cái. Chậm rãi xoay người, Tôn Ngộ Không đem đối với quả đào thịt đau đều chuyển hóa thành đôi năm người phẫn nộ. Nguyên lai mới ra thành thời điểm phát hiện đằng sau năm người này, Tôn Ngộ Không cảm giác đến bọn hắn khả năng chỉ là mượn đường. Mà Tê Chiếu nói cái này nằm cái tuyệt đối là ăn cướp cường đạo. Sau đó hai người liền đánh cược, nếu quả như thật chỉ là đi ngang qua, Tê Chiếu muốn dùng pháp lực nâng Tôn Ngộ Không bay 100 dặm, mà nếu như là ăn cướp, cái kia Tôn Ngộ Không liền muốn bại bởi Tê Chiếu 10 cái đại quả đào. Nguyên cớ, khi thấy năm người này một mặt cười xấu xa đi tới thời điểm, Tôn Ngộ Không gọi thẳng hối hận. Mà năm người kia nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đi một ngày rốt cục dừng lại, trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Đặc biệt là cầm đầu một vị ăn mặc một thân hắc bào trung niên đại hán. Cái này trung niên đại hán tên là Bạo Đại Lực, là một vị bảy văn đỉnh phong chí tôn, là một vị minh tộc người. Minh tộc, một cái không lớn không nhỏ chủng tộc, lệ thuộc vào Thương Minh Quỷ Vương Quỷ Vương Thành. Bởi vì Bạo Đại Lực không nguyện ý Quỷ Vương quân đội, nguyên cớ thì một mình trốn tới, đồng thời tại cái này Lôi Vương Thành phụ cận làm một ít giết người cướp của hoạt động. Mà phía sau hắn cái kia bốn thủ hạ, cũng là còn lại mấy cái tộc không muốn quân đội mà phản trốn tới. Về sau một lần tình cờ gặp được Bạo Đại Lực, năm người Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, cho nên liền cùng một chỗ tại Lôi Vương Thành phủ cận du đãng. Tiểu quỷ, còn có nghĩ đến đám các ngươi có thể đi bao xa đây? Nói cho các ngươi biết, đại gia ta gọi Bạo Đại Lực, bảy văn chí tôn đỉnh phong. Chuyên môn cướp bóc, đằng sau cái này bốn cái là huynh đệ của ta. Các huynh đệ, đến, tự giới thiệu mình một chút, để tiểu quỷ này nhìn xem chúng ta cường đại cỡ nào. Hắc hắc, tiểu quỷ, nhớ kỹ, tiểu gia ta gọi Tàn Động, manh trùng tộc, bảy văn chí tôn sơ kỳ. Một hồi ta sẽ đem ngươi ăn đến sạch sẽ. Cái này nói chuyện, là một người dáng dấp cùng với xấu xí mọc ra một cái đại trùng từ đầu người thân thể ra hỏa. Hơn nữa còn tại vừa nói vừa giữ lại bẩn thỉu nước bọn. Ta là... Người thứ hai vừa nói xong, người thứ ba vừa mới mở miệng, đống nhiên liền bị một nắm đấm lớn hột đào cho đập trúng đầu. Một câu lời còn chưa nói hết thì ngã trên mặt đất bưng bít lấy cái chán thẳng hừ hừ. Mấy người khác nhìn thấy hai cái lục văn tiểu quỷ chẳng những không có chật vật chạy trốn ngược lại dám xuất thủ trước, lập tức cũng không có tự giới thiệu tâm tình, nhao nhao dẫn theo binh khí xông lên. Năm người này trừ Bạo Đại Lực là bảy văn chí tôn đỉnh phong, mấy người còn lại đều là bảy văn chí tôn sơ kỳ, thực lực như vậy đừng nói là lục văn. Coi như gặp được phổ thông bảy văn thậm chí bảy văn đỉnh phong cũng có thể nhất chiến. Bất quá hôm nay bọn họ nhất định bi kịch. Đặc biệt là cái kia gọi là Tàn Mộng mọc ra một cái đại trùng tử đầu ra hỏa, vừa mới bước ra một bước đông nhiên liền thấy trước mắt xuất hiện một điểm đen, tại còn có chưa kịp phản ứng thời điểm, cái kia điểm đen đột nhiên đâm trọn Tàn Mộng trên trán của. Lực lượng khổng lồ trực tiếp để Tàn Mộng bay ngược mà ra, đâm vào cái kia trên mặt đất lau chán trên thân thể người. Nhanh chóng thu hồi kim cô đồng. Tôn Ngộ Không cực kỳ ghét bỏ đem kim cô đồng trên mặt đất vừa đi vừa về cọ lấy. Lúc này cái kia Bạo Đại Lực cũng dẫn theo một cây đại đao nhào lên, thế nhưng là còn không có đụng phải Tôn Ngộ Không, chỉ là bị Tôn Ngộ Không một ánh mắt thì đứng yên tại nguyên chỗ, không thể động đậy chút nào. Lúc này, Bạo Đại Lực mới phát hiện, chính mình lần này giống như đá trúng thiết bản, mà lại là đốt màu đỏ bừng đồng thời che kín gai nhọn tâm sát. Đem gọi là Bạo Đại Lực trung niên đại hán định tại nguyên chỗ về sau, Tôn Ngộ Không dậm chân một cái. Hai đạo tường đất bỗng nhiên từ dưới đất toát ra, trực tiếp thì ngăn tại hai gã khắc cường đạo trước người. Hai người kia cũng không ngu ngốc, nhìn thấy vừa đối mặt lão đại liền bị định trụ, biết đối thủ chỉ sợ rất khó đối phó, sau đó quay người liền muốn chạy. Chẳng qua tại Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng phía dưới, tại hai người kia bốn phía bỗng nhiên lại dâng lên mấy đạo tường đất, nhất thời thì hình thành một cái thổ độn lồng giam. Vây khốn hai người này, Tôn Ngộ Không xoay người đi từ từ đến nửa nằm ở một bên tê chiếu trước người, ngồi xuống. Sau đó trực tiếp triệt hạ tê chiếu quần áo và áo. Tại tê chiếu ngạc nhiên trong ánh mắt, đem xé xuống y phục kiện hàng tại kim cô đồng phía trên, sau đó đi đến ba người kia khác một bên, đón đến nói, Bạo Đại Lực đúng không, hai ta là người nghèo, ta đưa ngươi đi người có tiền địa phương. Nói chơi, hai tay bắp thịt hở ra, sau đó hung hăng một gậy vung xuống. Chẳng qua một côn này tử đánh vào Bạo Đại Lực trên thân cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn, chẳng qua lại có một cỗ to lớn không thể ngăn cản lực lượng đem hắn trực tiếp đâm đến bay lên. Liên mang theo thổ độn lồng giam cùng đằng sau hai vị kia, cùng một chỗ hướng về một cái hướng khác bay qua. Ngươi, đáng chết hầu tử, kéo y phục của ta làm gì ta có thể định tố. Còn có, ngươi đem cái này năm người ném tới vậy đi. Tôn Ngộ Không bạch tê chiếu nhất nhãn, thay đổi nói ra, thương minh quỷ vương thành, nghe nói vậy cũng là kẻ có tiền. Chương 144, Tọa Nhân Thị. Đi qua cái này một khúc nhạc dạo ngắn về sau, Tôn Ngộ Không móc ra cái quả đào cũng bắt đầu ăn. Lúc này trời đã hắc, bốn phía cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Tôn Ngộ Không đành phải một mực sử dụng hỏa nhãn kim tinh, không phải vậy tại trong đêm tối này cơ hồ cũng là người mù. Lại nói đối với hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không vẫn là rất đáng tiếc, bởi vì mất đi thân thể quan hệ, nguyên cớ dù cho linh hồn năng lượng đã bạo tăng đến lục văn cấp độ, thế nhưng là này đôi hỏa nhãn kim tinh lại không có chút nào tiến hóa dấu hiệu. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp phục sinh về sau từ tố thân thể. Dạng này mới có thể tiếp tục tu luyện hỏa nhãn kim tinh. Tê Chiếu, ngươi biết nếu như xông qua tất cả khảo nghiệm, cuối cùng là không phải biết thu hoạch được một cỗ nhục thân sau đó liền có thể trọng sinh. Tê Chiếu suy nghĩ một chút nói, truyền thuyết là như vậy, bất quá ta cũng không biết có phải hay không là thật. Nhưng là bất kể thật giả, hai ta đều muốn đi thử một chút. Đúng vậy a, không phải vậy thì thật không có hy vọng. Chỉ bất quá hy vọng lấy được thân thể biết mạnh mẽ một số đi, ta lúc đầu thân thể thế nhưng là ngũ hành hỗn độn thể. Ai nói không phải đâu, ta lúc đầu thân thể vẫn là hủy diệt thần thể đây. Nếu là sau khi trùng sinh đạt được một bộ rác rưởi thân thể, cái kia thật đúng là sống không bằng chết. Đúng, Tê Chiếu, ngươi nguyên lai là ai a? Ta cảm giác ngươi hẳn là cũng có một cái rất dài cố sự đi. Mà lại không phải nói nắm giữ chân giới thiên bi đều là chín đại thần quốc giới chủ sao? Ngươi có phải hay không cũng là giới chủ a? Ngươi biết không phải là kia cái gì ngự thổ giới chủ đi, sau đó chân giới thiên bi bị cướp hơn nữa còn không ai đánh chết. Ngươi này nhiều vấn đề như vậy ta không phải nói sao, ta lúc đầu chấn giới thiên bi là phá diệt nhất hảo, làm sao có thể là ngự thổ giới giới chủ. Muốn thật là, ta đã sớm đoạt ngươi thiên bi. Tính toán, những đi qua đó sự tình chưa kể tới, nếu như chờ ngươi đủ cường đại thời điểm, những thứ này tự nhiên là sẽ biết. Đủ cường đại ngươi nói là trở thành cựu văn chí tôn còn có là trở thành giới chủ thực lực như vậy. Đều không phải là, mà chính là đạt tới giới chủ phía trên cảnh giới. Chỉ có cảnh giới kia, mới thật sự là cường giả. Ngươi nếu là có thời gian, vẫn là tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút ngươi khối kia thiên bi thần thông đi, những sự tình này biết cũng không có tác dụng gì. Cái gì thần thông trấn giới thiên bi còn có thần thông khác sao? Tê Chiếu bất đắc dĩ nhìn Tôn Ngộ Không nhất nhãn, sau đó đập vỗ trán, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó nói, hầu tử A, ngươi sẽ không coi là trấn giới thiên bi thật chỉ là dùng để đập người A có thể đem trấn giới thiên bi xem như phiên thiên ấn đến dùng, đoán chừng chỉ có đế tuấn cùng ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi khối này thiên bi kêu cái gì? Trấn giới thiên bi, hoang thổ tam hảo. Nếu biết tên, ngẫm lại, nó biết có cái gì thần thông đâu. Hoang thổ tam hảo, hẳn là cùng thổ có liên quan đi. Còn có không ngu ngốc, như vậy đi, về sau mỗi lúc trời tối ta thì chỉ đạo ngươi lĩnh ngộ thiên bi thần thông đi. Không phải vậy nhìn lấy ngươi ngày ngày dùng thiên bi đập người, ta đều đau lòng. Dễ nói, hắc hắc hắc, về sau không nện chính là. Tới tới tới, nhanh bảo ta làm sao lĩnh ngộ thần thông. Ngươi cái con khỉ này, tốt ta, ngươi ngồi trước tốt, đem thiên bi phóng đại đến cao một thước. Dạng này lớn nhỏ mới là thiên bi nguyên trạng, sau đó đem linh hồn của ngươi bản nguyên bám vào ở trên trời trên tấm địa, từ đó cảm thụ thiên bi hoa văn, thiên bi hô hấp, thiên bi hết thảy. Tôn Ngộ Không lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Linh hồn bổn nguyên ra hết, sau đó từ từ bao trùm trấn giới thiên bi. Kỳ thực nguyên lai Tôn Ngộ Không cũng dạng này thử qua, chẳng qua thiếu cái gì đều không cảm giác được, nhưng là hôm nay khác biệt, làm linh hồn vừa mới bao khỏa thời điểm, Tôn Ngộ Không thì bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mênh mông đồng thời mười phần dày đặc đại địa khí tức. Này khí tức để Tôn Ngộ Không cảm giác hết sức thoải mái cùng tự nhiên, hơn nữa còn có một loại có thể dựa vào cảm giác an toàn. Dần dần, Tôn Ngộ Không toàn bộ đắm chìm trong cái loại cảm giác này bên trong. Tinh tế cảm ngộ thổ hảo nghĩa. Mà một bên Tê Chiếu càng là gương mặt kinh ngạc, nghĩ không ra Tôn Ngộ Không đối với thổ cảm ngộ đã vậy còn quá khắc sâu, vậy mà trực tiếp liền đã cùng trời bia hoàn mỹ dung hợp. Ngay tại Tôn Ngộ Không cảm thụ hoang thổ tam hảo trấn giới thiên bi thời điểm, tại bàn cổ giới thiên đình, nguyên bản chính đang lặng lặng tu luyện phàm hình, đột nhiên nhìn hướng phía chân trời xa xôi. Bởi vì hiện tại còn không thể biến hóa, nguyên cớ phàm hình cũng không thể dùng con mắt đi xem chỉ có thể dùng thần thức qua cảm giác. Chẳng qua phàm huynh chính là tiên thiên linh căn, thần thức mấy cái có lẽ đã có thể kéo dài đến mấy trăm ngàn mét. Bình thường phàm huynh thì lấy thần thức kiện hàng toàn bộ thiên đỉnh, bất quá bây giờ, làm phàm huynh thần thức cảm giác được chân trời dị động thời điểm, lại phát hiện thần trí của mình mất đi tác dụng. Duy nhất có thể cảm giác được cũng là có một cỗ mười phần năng lượng khổng lồ đang ở phá vỡ hư không, chẳng qua cỗ năng lượng này cũng không có cái gì ác ý tà niệm ngược lại mười phần bình thản. Rất nhanh, cỗ năng lượng này liền đã phá vỡ hư không. Trực tiếp hướng về phàm huynh vị trí bay tới. Cái này có thể hạ phàm huynh nhảy một cái này năng lượng mặc dù không có công kích ý niệm, thế nhưng là cũng quá mức to lớn, nếu là đâm vào trên người mình, khác nói mình, chỉ sợ toàn bộ bản cổ giới đều muốn hủy diệt. Không dám trì hoãn, phàm huynh vội vàng vận dụng lên tất cả lực lượng chuẩn bị ngăn chặn cỗ năng lượng này, thế nhưng là lúc này, nguyên bản sinh trưởng ở chính mình dưới chân thổ địa bên trên cái kia đóa màu trắng tiểu hoa bỗng nhiên bắt đầu chấn động, tựa hồ là cảm giác được chuyện bất khả tư nghị gì. Sau đó cái này màu trắng tiểu hoa đột nhiên phát ra một cô vui sướng tâm tình. Bởi vì cùng là một hệ, nguyên cớ phàm huynh cảm giác mười phân rõ ràng, cô này vui sướng là loại kia tuyệt vọng về sau chợt thấy to lớn hy vọng một loại vui sướng, mà lại cái này vui sướng tâm tình vậy mà tản mát ra to lớn sinh mệnh lực, nguyên bản bởi vì phàm huynh vì để đường tam tạng thoát thai hoàn cốt, nguyên cớ đem sinh mệnh lực của mình từ từ quán chú tiến đường tam tạng thân thể bên trong. Chính là bởi vì dạng này đường tam tạng thân thể tuy nhiên chết. Chẳng qua trạng thái lại càng ngày càng tốt, hiện tại càng là mấy cái có lẽ đã hoàn thành thoát thai hoàn cốt, sắp trở thành thuần túy một linh thể. Nhưng lại như vậy đại giới cũng là bản đảo viên cơ hồ 2/3 bản đảo thụ đều chết héo. Bất quá bây giờ, sở hữu chết héo bản đảo thụ tất cả đều bởi vì độ hóa hoa vui sướng thời điểm tán phát cự đại sinh mệnh lực mà một lần nữa sống tới. Đây quả thực là cải tử hồi sinh lực lượng. Dạ ẻ bìm hình kinh ngạc thời điểm, độ hóa hoa đã phóng lên tận trời, hướng về kia cô năng lượng to lớn đục vào. Làm độ hóa hoa tiếp xúc đến cái kia bay tới năng lượng thời điểm, phàm huynh đã phát giác được, cái kia bay tới năng lượng lại là một giọt máu giữa phát ra. Đây là ai huyết dịch sẽ có như thế lực lượng khổng lồ. Đạt được giọt máu này, độ hóa hoa lần nữa phát ra hưng phấn cực độ cùng vui sướng, đồng thời tán phát sinh mệnh lực cùng giọt máu kia dịch linh hồn lực lượng cùng tạo hóa lực lượng, vậy mà để Phạm Hình thực lực phi tốc đề bạt, tiếp tục như vậy, Phạm Hình tin tưởng tập kích lập tức liền có thể lấy biến hóa thành hình người. Cùng lúc đó, tại địa tâm bên trong sử dụng Lạc Tang thần mục luyện hóa thể bên trong 9 khỏa kim ô thần đan chư bát giới, cũng mở to mắt. Chẳng qua hắn cũng không phải là cảm nhận được giọt kia thiên ngoại bay tới huyết dịch lực lượng, mà chính là chư bát giới đã luyện hóa xong một viên cuối cùng kim đan. Lúc này chư bát giới tu vi đã là thánh nhân điên phong, sắp bước vào đến nửa bước đại đạo cảnh giới. Nhưng là 9 viên kim đan lực lượng đã hoàn toàn luyện hóa, mà cái này Lạc Tang thần mục hiển nhiên không có khả năng cũng luyện hóa, nguyên cớ chư bát giới trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Chẳng lẽ thực lực của ta cũng chỉ có thể tăng lên tới dạng này, sao có thể là thực lực như vậy rõ ràng không đủ, chẳng những cứu không bất luận kẻ nào, thậm chí tự vệ đều không có cách nào. Mờ mịt ở giữa, chư bát giới rơi vào Lạc Tang thần mục phía trên. Lạc Tang thần mục kỳ thực cũng là một đoạn toàn thân kim sắt thân cây, nguyên cớ chư bát giới đem Lạc Tang thần mục một đoạn đứng ở dung nham phía trên, chính mình thì xếp bằng ở một chỗ khác. Có thể là vừa mới ngồi xuống chư bát giới chợt phát hiện chính mình ngồi Lạc Tang thần mục phía trên lại có một hàng chữ. Tiểu chữ là phi thường cổ lão hồng hoang thời kỳ văn tự, chẳng qua dung hợp 9 khỏa kim ô thần đan chư bát giới cũng kế thừa 9 cái kim ô nhãn lực cùng tri thức. Bởi vậy vẫn có thể nhìn hiểu. Chỉ gặp Lạc Tang thần mục trên có khắc, địa tâm tâm, toại nhân toại mục. Đây là ý gì lão chư ta ghét nhất giải đố. Ta bây giờ đang ở địa tâm A, địa tâm tâm, chẳng lẽ là cái này đoàn dung nham trung tâm toại nhân toại mục, toại nhân thị là nghe nói qua. Tương truyền toại nhân thị lại xương toại hoàng, hoặc tên gọi tắt toại nhân, tên đồng ý xúc. Tam hoàng đứng đầu, thượng cổ thời đại toại minh người trong nước, là Phục Hy cùng phụ thân của nữ hoa. Mặc kệ, dù sao hiện tại cũng không có chuyện để làm, không bằng thì vào xem, nếu như không có cái gì, coi như là tẩy về tắm. Nói xong, đem Lạc Tang thần mục co lại đến lớn bằng cánh tay sau đó đừng ở dây lưng thượng, thì một cái lặn xuống nước nhảy vào nóng hổi dung nham bên trong. Chương 147, chương 145, 9 đôi bạch hồ. Lần nữa trở lại hoàng tuyển thế giới, đi qua một đêm cảm ngộ. Tôn Ngộ Không không những đối với tại trấn giới thiên bi khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa còn có thể vận dụng một số thiên bi thần thông. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không có thể vận dụng, còn có vẻn vẹn cấp thấp nhất thần thông, thậm chí liền xem như cấp thấp nhất thần thông, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể vận dụng một bộ phận. Lần trước đại chiến, Đế Tuấn khống chế trấn giới thiên bi hóa thành 3000 hoang thổ nhất cử diệt sát 3 vị cửu văn chí tôn cường giả, nếu không phải người kia tự bạo, chỉ sợ sở hữu chí tôn cường giả đều sẽ hóa thành một cái linh hồn kết tinh. 3000 hoang thổ chính là trấn giới thiên bi hoang thổ tam hảo cấp thấp nhất một cái thần thông. Mà Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ không có sâu như vậy, sau một đêm cũng chỉ có thể để trấn giới thiên bi diện hóa xuất 100 hạt hoang vu cát. Làm hoang vu cát đạt tới 3000 hạt thời điểm mới có thể xưng là hoang thổ. Bất quá chỉ là cái này 100 hạt hoang vu cát cũng đầy đủ diệt sát 7 văn thậm chí 8 văn chí tôn. Bất quá đối với hiện tại Tôn Ngộ Không cũng không có gì lớn dùng. Nhưng là lúc này mới vẹn vẹn ngày đầu tiên, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tin tưởng, theo thời gian gia tăng Tôn Ngộ Không đối với trấn giới thiên bi cảm ngộ biết càng ngày càng sâu, 3000 hoang thổ khẳng định không là vấn đề, thậm chí 9000 hoang nhưỡng đều có thể biến hóa ra. Mà lại một khi Tôn Ngộ Không thực lực tăng lên tới cửu văn chí tôn, có lẽ có thể thôi động trấn giới thiên bi diện hóa hoang vu sa hải hoặc là trấn thế linh sơn. Đương nhiên, đằng sau những tên này đều là Tê Chiếu nói cho Tôn Ngộ Không. Bằng vào Tôn Ngộ Không lúc này lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể biết cái này 100 hạt hoang vu cát tên. Mặc dù có chút hiếu kỳ Tê Chiếu đối với hoang thổ tam hảo thần thông làm sao lại giải rõ ràng như vậy, nhưng là Tôn Ngộ Không biết Tê Chiếu không muốn nói, nguyên cớ cũng liền không có hỏi. Mặc kệ như thế nào, Tôn Ngộ Không tin tưởng Tê Chiếu sẽ không hại chính mình, loại này tín nhiệm tựa như là cùng bát giới lao xa ở giữa cái loại cảm giác này. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút ảm đạm. Chính mình đi tới nơi này hoàng tuyển thế giới đã là cái không ngắn thời gian. Thật không biết bắt giới thế nào, thân thể còn tại Phạm Hình nơi đó, mà lại lao xa cùng Tiểu Bạch Long cũng không biết tung tích. Chính mình nhất định phải nỗ lực, rời đi cái thế giới này, sau đó trở lại bản cổ giới, kết hết thảy. Theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại Tôn Ngộ Không kiên nghị gương mặt, Tê Chiếu chợt phát hiện Tôn Ngộ Không tựa hồ lại thành thục một số. Từ Tôn Ngộ Không ánh mắt bên trong, Tê Chiếu nhìn ra loại kia chỉ có đối với đại đạo đối với thực lực cực độ khát vọng người mới sẽ có cái chủng loại kia đại nghị lực cùng đại dũng cảm. Chỉ có dạng này người, mới có khả năng đạt tới cái kia đỉnh phong, mới có thể trở thành trận này trò chơi chúa tể giả, mà không phải từng hạt quân cờ. Mang theo tự tin mãnh liệt, hai người tiếp tục tiến lên. Con đường này còn rất dài, hiện tại, vừa mới bắt đầu. Ra Lôi Vương Thành, đi về phía trước Thượng Tam Thiên, cơ hội tiến vào Diệt Hồn Sơn mạch khu vực. Mà giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu chính là một mặt đề phòng cùng một cái chừng cao hơn 3 mét toàn thân trắng như tuyết cựu vĩ hồ đang giằng co. Tôn Ngộ Không hai người là hôm qua tiến vào diệt hồn sơn mạch, một lúc mới bắt đầu cũng không có gặp được cái gì hồn thú hoặc là cường đạo loại hình, chẳng qua hai người cũng không dám xem thường. Tại cái này bên trong dãy núi hết thể cũng có thể là chí mạng, có lẽ sơ ý một chút thì bỏ mạng tại này. Thực lực cường đại hồn thú, đủ loại độc trùng thậm chí còn có rất nhiều ăn người thực vật. Hai người cũng chỉ là vận khí tốt bình yên vô sự vượt qua ngày đầu tiên, mà ngày thứ hai trời vừa sáng hai người thì gặp được ba con tám văn hồn thú công kích. Cái này ba con tám văn hồn thú dài đến rất giống tê giác, nhưng lại có ba cái đặc biệt dài mà lại mười phần sắc bén góc. Mà lại càng là da dày thịt béo, Tôn Ngộ Không kim cô đổng đập lên bọn họ cũng chỉ là lay động một cái liền tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra xông lên. Sau tới vẫn là Tôn Ngộ Không tế ra chân giới thiên bi đem ba con hồn thú cho nện choáng. Sau đó lấy ba khỏa hồn châu, sau cùng Tê Chiếu thậm chí đem ba con hồn thú ra lột bỏ tới. Tại Tôn Ngộ Không ánh mắt khó hiểu giữa, Tê Chiếu nói ra thứ này gọi kiếm giác thuật tê, chẳng những lực công kích cùng lực lượng mười phần, kinh khủng nhất vẫn là phòng ngự của bọn hắn. Đây vẫn chỉ là tám văn, nếu là cửu vân thuẫn tê vương, đoán chừng ngươi thiên bi đều nện không chết. Nguyên cơ cái này ba tấm ra nhưng so sánh cái kia ba khỏa hồn châu chân quý nhiều. Nói xong, Tê Chiếu đem ba tấm thuẫn tê ra cầm tới một bên dòng suối nhỏ bên trong rửa sạch, sau đó trực tiếp liền đem trong đó một chương đắp lên người. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không ánh mắt khó hiểu, Tê Chiếu bất đắc dĩ nói, tranh thủ thời gian phủ thêm A, có thân này ra, thì không sợ một số tiểu đồ vật đánh lén. Làm sao ngại quá xấu A? Ách, không phải. Nói, Tôn Ngộ Không tiếp nhận thuẫn tê ra, cũng học Tê Chiếu dáng vẻ vây ở trên người. Sau đó Tôn Ngộ Không hoạt động một chút thân thể phát hiện cái này ra mặc vào mười phần mềm mại. Kia không ảnh hưởng chút nào hoạt động. Sau đó Tôn Ngộ Không quay người hướng về phía Tê Chiếu một mặt nghiêm chỉnh nói ra, ngươi nói cái đồ chơi này là một loại tê giáp đi. Ân, đúng a, làm sao? Ta đang nghĩ, ngươi cũng họ tê, ngươi theo ba con tê giáp, sẽ có hay không có thân thích ra cứ như vậy lột người ta ra không quan hệ sao? Tôn Ngộ Không, ngươi muốn chết đúng không ngươi mới theo cái này tê giáp có thân thích đâu? Vốn cho là Tôn Ngộ Không như vậy nghiêm túc biết có chuyện gì muốn nói. Tê Chiếu nào nghĩ tới Tôn Ngộ Không vậy mà lại nghĩ như vậy, thua thiệt trước mấy ngày Tê Chiếu còn có cảm thấy Tôn Ngộ Không thành thục. Sau đó hai người thì một đường truy đánh, mãi cho đến gặp được trước mắt đầu này một thân tuyết bộ lông màu trắng cựu vĩ hồ. Sở dĩ hai người dừng lại, cũng không phải là cái này cựu vĩ hồ thực lực mạnh bao nhiêu, Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được cái này cựu vĩ hồ tu vi cũng liền tại lục văn đỉnh phong dáng vẻ, còn không có đột phá đến bảy văn, nguyên cớ Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng không hề động thủ ý nghĩ. Mà con hồ ly này tựa hồ cũng không có ác ý gì, chẳng những không có tiến công thậm chí cũng không có chạy trốn, chỉ là mở to mắt to như nước trong veo nhìn lấy Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu. Lần đầu gặp được loại này không sợ người cũng không công kích người hồn thú, hơn nữa còn là một cái hết sức xinh đẹp bạch hồ, nguyên cớ Tôn Ngộ Không hai người cũng nhiều hứng thú nhìn lấy nàng, không biết nàng muốn làm à. Cứ như vậy ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, sau tới vẫn là Tê Chiếu thụ không. Vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai nói, hầu tử, đi đi, xem ra cũng chính là chỉ vừa đản sinh linh trí tiểu hồ ly mà thôi. Chúng ta còn có chính sự đâu, lại không đi mau, chỉ sợ cũng không kịp. Tôn Ngộ Không nghĩ cũng phải, tuy nhiên tại cái này con tiểu hồ ly nhãn lực Tôn Ngộ Không cảm nhận được hoa quả sơn những hầu tử hầu tôn đó cảm giác thân thiết, chẳng qua cái này dù sao cũng là con hồ ly, nếu như là một con khỉ nhỏ, Tôn Ngộ Không chỉ sợ cũng biết mang theo đi. Cung Tê Chiếu từ từ lui ra phía sau đó thay cái phương hướng thì chạy như bay. Thế nhưng là hai người không nghĩ tới cái này hồ ly vậy mà cũng cùng lên đến, hơn nữa còn là một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, ngập nước mắt to lộ ra ngây thơ tâm tình. Nhìn thấy cái kia cái này hồ ly cũng cùng lên đến, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu liếc nhau sau đó bỗng nhiên tăng thêm tốc độ đồng thời đổi một cái phương hướng, thế nhưng là không đợi ba cái hô hấp, cái kia hồ ly lại đuổi tới. Cứ như vậy tới lui lui nhiều lần, sau cùng Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tuyệt vọng phát hiện. Bất luận hai người làm sao cải biến phương hướng làm sao tăng thêm tốc độ đều không có cách nào thoát khỏi con hồ ly này, mà lại hai người cũng không dám trên diện rộng đổi phương hướng, không phải vậy nếu là lạc đường vậy liền bi kịch. Một mực cứ như vậy chạy đến mặt trời lên cao, hai người cũng đều có chút mỏi mệt, sau đó cũng liền không lại tiếp tục chạy. Tìm một cây đại thụ, hai người dừng lại bắt đầu nghỉ ngơi. Mà cái kia trắng như tuyết đại hồ ly cũng dừng lại, ngay tại hai người cách đó không xa khác trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, nhìn ra được. Con hồ ly này cũng có chút mệt mỏi. Chạy lâu như vậy, kỳ thực cũng không có chạy ra bao xa, bởi vì vùng núi này thực sự quá to lớn mà lại các loại cổ mục đại thụ dòng sông đầm lầy vô số kể, ở chỗ này chạy 10 phần hao phí thể lực, hơn nữa còn là thời khắc đem sức mạnh thần thức mở tối đa dùng để dò xét bốn phía phải chăng có cường đại hồn thú. Nếu như là 7 văn hoặc là 7 văn trở xuống trực tiếp lướt qua, mà nếu như là cựu văn chí tôn mà lại là tương đối cường đại thì né tránh. Chỉ có gặp được một số lạc đàn 8 văn hồn thú hoặc là yếu một ít cựu văn hồn thú, hai người mới sẽ tiến đến đánh giết. Đây là sớm tại Lôi Vương thành thì kế hoạch tốt. Lúc nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không nhận không ra móc ra một khỏa đại quả đào, cùng Tê Chiếu một người một nửa ăn. Lúc này Tôn Ngộ Không chợt thấy đối diện trên cây cái kia con hồ ly ánh mắt như nước long lanh, tất cả đều là khát vọng, sau đó nhịn không được lại móc ra một khỏa quả đào ném đi qua. Cái kia con hồ ly cùng với lưu loát một cái bay vọt cắn quả đào, sau đó rơi xuống khắc trên một thân cây. Hầu tử ngươi, ta còn không bằng cái kia con hồ ly đúng không, ta cũng chỉ có nửa viên, ngươi cho nó một quả, ta. Ngươi cái gì ngươi, cho ngươi nửa cái ta đều đau lòng đâu. Cám ơn ngươi. Ân người nào đang nói chuyện Tê Chiếu, có nhân. Ngốc hầu tử, là cái kia con hồ ly. Ân hồ ly ngươi, ngươi biết nói chuyện ngươi là yêu quái. Trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không có chút sững sờ, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được yêu tộc, còn tưởng rằng đây là hồn thú đâu. Ta gọi Lôi Lôi. Là yêu quái. Ngay tại Tôn Ngộ Không ngây người thời điểm, Tê Chiếu đoạt lấy Tôn Ngộ Không trong tay hơn phân nửa quả đào, mấy ngụm ăn sạch sẽ. Chương 146, hóa hình thảo. Nhìn cái này trắng như tuyết đại hồ ly, Tôn Ngộ Không đông nhiên cảm giác rất vui vẻ mà lại rất buông lỏng. Tuy nhiên trước đó đối với con hồ ly này, không đúng. Hiện tại phải gọi Lôi Lôi. Tuy nhiên trước đó nhìn thấy Lôi Lôi thời điểm, thì có loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng là làm phát hiện Lôi Lôi cũng là yêu tộc thời điểm, loại này quen thuộc đỗng nhiên thì biến thành một loại thân thiết. Cũng không để ý Tê Chiếu đoạt chính mình quả đảo, Tôn Ngộ Không đứng dậy nhảy đến Lôi Lôi chỗ cây đại thụ kia phía trên, nhìn cái này đại hồ ly tại từng miếng cắn quả đảo, Tôn Ngộ Không đỗng nhiên một tay chỉ Lôi Lôi một bên hướng Tê Chiếu hô, uy, ta muốn dẫn nàng cùng đi. Ngươi có ý kiến sao? Tê Chiếu vội vàng hai cái gặm xong quả đào, đem hột đào hướng về Tôn Ngộ Không ném đi, sau đó nói, ta nếu là có ý kiến ngươi biết nghe sao. Hắc hắc hắc, sẽ không, sẽ không. Cái kia còn hỏi thăm ông, chẳng qua ngươi phải hỏi một chút người ta có nguyện ý hay không đi theo ngươi, còn có, hai ta đoạn đường này thực sự quá nguy hiểm, ngươi phải nói rõ ràng. Không phải vậy vậy liền hại người ta. Nói xong, Tê Chiếu đứng dậy, nhảy mấy cái ở giữa cũng đi vào cây đại thụ này phía trên. Cửu Vĩ Hồ Lôi Lôi ngẩng đầu nhìn xem Tê Chiếu lại nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó thấp giọng nói ra, không, không quan hệ, ta nguyện ý đi theo ngươi. Ta ở chỗ này, không, không có bằng hữu. Hắc hắc, thấy không, Tê Chiếu, vẫn là ta lão Tôn mị lực lớn. Cáo. Lôi Lôi ngươi thật nguyện ý theo hai ta nhưng là muốn qua Chí Tôn chỉ tiếp lễ rửa tội. Lúc này Cửu Vĩ Hồ Lôi Lôi đã ăn xong Tôn Ngộ Không cho nàng viên kia đại quả đào, hài lòng dùng móng vuốt sờ sờ miệng, nói ra. Ta cũng muốn đi Chí Tôn chỉ, bất quá, cái này trước đó, ta muốn đi tìm hóa hình thảo. A ngươi cũng muốn đi Chí Tôn chỉ đúng, cha mẹ của ngươi đâu? Vì cái gì ngươi biết một người tại cái này bên trong dãy núi đây là Tôn Ngộ Không hỏi? Bởi vì lúc này Tôn Ngộ Không đã nhìn ra cái này yêu hồ chỉ sợ phát sinh qua chuyện gì, xem ra linh trí tựa hồ chỉ có mấy tuổi hài đồng như vậy. Mặc dù có chút thiên địa linh thú vừa ra đời liền có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là nơi này là hoàng tuyển thế giới. Trừ giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền là thiên địa sinh ra, còn lại đều là sau khi chết linh hồn tới chỗ này. Liền xem như những hồn thú đó, cũng là bởi vì nó linh hồn hắn tiêu tán về sau bị Hoàng Tuyền thế giới lực lượng nào đó đem cái kia phiêu tán linh hồn lực lượng cho ngưng tụ thành hồn thú. Tuy nhiên cái này Lôi Lôi cũng có thể là hồn thú, nhưng là khả năng rất nhỏ. Bởi vì hồn thú chỉ có đến cựu văn chí tôn đồng thời dung hợp ba đạo vũ trụ pháp tắc về sau mới có thể hóa thành nhân hình. Mà hồn thú nếu là muốn nói chuyện, nhất định phải biến hóa thành hình người. Không có biến hóa thành hình người có thể mở miệng nói chuyện, thì nhất định là yêu tộc. Đây là hoàng tuyển thế giới dùng để phân chia hồn thú cùng rất nhiều chủng tộc điểm trọng yếu nhất. Đương nhiên, tựa như Lôi Lôi nói tới, cũng có thể phục dụng một loại tên là hóa hình thảo thiên tài địa bảo, chỉ cần thực lực đến lục văn liền có thể trực tiếp biến hóa thành hình người. Mà lại Tôn Ngộ Không tin tưởng cảm giác của mình, cảm giác này nói cho Tôn Ngộ Không, Lôi Lôi nhất định là yêu tộc. Ta không biết, ta rất nhiều chuyện đều nghĩ không ra. Ta chỉ nhớ rõ ta gọi Lôi Lôi, là yêu tộc Cửu Vĩ Hồ. Mà lại ta muốn đi tìm hóa hình thảo sau đó qua Chí Tôn chỉ. Vậy ngươi có nhớ hay không chính mình có phải hay không thụ cái gì trọng thương hoặc là lúc nào xuất hiện đây là Tê Chiếu hỏi. Hiển nhiên, đối với đây chỉ có khả năng mất đi trí nhớ nhưng lại có lấy hai người bọn họ đều không thể sánh ngang tốc độ xinh đẹp Bạch Hồ. Tê Chiếu cũng có chút hứng thú. Không nhớ rõ, bất quá ta tựa như là tại một nơi rất đáng sợ trốn tới.
Ô ô, thật đáng sợ, đầu đau quá. Thoáng một lần nghĩ, Lôi Lôi thì bỗng nhiên ôm đầu bắt đầu thút thít, phảng phất trí nhớ chỗ sâu có cái gì mười phần đáng sợ sự tình một dạng.
Không còn dám để Lôi Lôi tiếp tục hồi ức, Tôn Ngộ Không liền nhẹ nhàng mà vớt ve Lôi Lôi đầu, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả.
Đần độn, ngươi dạng này không dùng.
Con hồ ly này hẳn là kinh lịch thập cực kỳ đáng sợ kinh lịch tinh thần bị thương nặng. Ngươi phải dùng linh hồn lực lượng qua trấn an.
Nói xong, Tê Chiếu đống nhiên linh hồn bổn nguyên lực lượng phóng xạ mà ra, đồng thời hỗn hợp có thần thức lực lượng bao trùm yêu hồ Lôi Lôi.
Rất nhanh, Lôi Lôi liền từ từ ngủ mất.
Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tôn Ngộ Không cũng dựa vào tại sau lưng trên cành cây, thừa cơ bắt đầu nghỉ ngơi.
Hầu tử, ngươi thật đánh tính toán mang theo cái này hồ ly hai ta cũng không phải du sơn ngoạn thủy tới. Ta biết chúng ta đoạn đường này biết vô cùng nguy hiểm, chẳng qua nếu là nàng mình, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Mà lại tại trên người của nàng, ta cảm giác được cảm giác rất thân thiết.
Đúng, ngươi kiến thức rộng rãi, biết nơi nào có hóa hình thảo sao?
Hóa hình thảo, ai, khó được ngươi lần này hạ lớn như vậy quyết tâm.
Còn hóa hình thảo, là một loại mười phần chân quý linh thảo, đoán chừng chỉ có diệt hồn sơn mạch thân ở mới có.
A lần này ngươi làm sao thống khoái như vậy thì nói cho ta biết.
Ừ. Ngươi cho rằng hai ta chỉ là đi đường A hai ta đoạn đường này chẳng những muốn liệp sát hồn thú chứa đựng hồn châu, càng muốn tìm loại nào các dạng thiên tài địa bảo cùng một số linh vật.
Cái kia hóa hình thảo chính là một cái trong số đó, chỉ cần hai ta có thể lại trong thân thể chứa đựng đại lượng linh hồn lực lượng, cái kia tại trải qua chí tôn chỉ tẩy lễ về sau rất có thể sẽ trực tiếp đột phá đến tám văn.
Dạng này thì tỉnh rất nhiều thời giờ.
Nguyên cơ cái này hóa hình thảo, cũng chính là tiện đường.
Ách, cái kia hai ta đoạn đường này. Chỉ sợ thật vô cùng gian nan a, có đôi khi thật muốn biết ngươi lúc còn sống là ai, làm sao biết tất cả mọi chuyện.
Nguyên cớ ta mới nói mang theo cái này hồ ly có lẽ là cái vương hữu.
Mà lại, bởi vì ngươi trước một mực sống ở tiểu thế giới, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết.
Tựa như ngươi không biết con hồ ly này chỉ sợ có rất lớn địa vị.
Lai lịch gì ta nhìn cũng là một cái phổ thông cựu vị yêu hồ a, thế giới cũ cũng có qua a.
Vậy ngươi có nhớ hay không ngươi biết cái kia bản thể là màu gì?
Ta nhớ được. Hẳn là hỏa hồng sắc a,
đúng, hỏa hồng sắc cựu vĩ hồ.
Vậy liền đúng, ta cho ngươi biết, yêu hồ tộc là cái rất kỳ lạ chủng tộc, bọn họ sở hữu tộc nhân có một cái đặc thù hiện tượng, cũng là cựu vĩ không bạch hồ, bạch hồ không cựu vĩ.
Ý tứ cũng là bất luận là trời sinh vẫn là hậu thiên tu luyện chỉ cần là màu trắng yêu hồ thì tuyệt đối với không có thể trở thành cựu vĩ tồn tại.
Đồng dạng chỉ cần là cựu vĩ yêu hồ thì tuyệt đối với không thể lại là màu trắng, mà lại. Tại tiểu thế giới có lẽ tu luyện tới thánh nhân hoặc là đế cấp liền có thể sinh ra cựu vĩ, nhưng là tại trung cấp thế giới nhất định phải tu luyện tới hợp đạo cảnh giới, cao cấp thế giới nhất định phải là tam vân cảnh giới, mà tại lục đại thần quốc, làm theo nhất định phải là cựu văn chí tôn mới có thể nắm giữ chín cái đuôi.
Nói xong những thứ này, Tê Chiếu Lược có thâm ý nhìn cái kia ngủ say yêu hồ nhất nhãn, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, nếu như thực lực không đạt được, như vậy cái đuôi số lượng cơ hội giảm bớt.
Nguyên cơ cái này lục văn màu trắng cựu vĩ hồ khẳng định có vấn đề.
Mà nằm hoài nghi, hắn có thể là Vạn Yêu Quốc yêu hậu cửu vĩ thiên hồ đời sau.
Vạn Yêu Quốc là cái gì cũng là lục đại thần quốc sao?
Đúng vậy, là trong vũ trụ này sở hữu yêu tộc nơi phát nguyên, mà lại, ngươi hình dạng, cùng Vạn Yêu Quốc giới chủ cơ hồ giống như lúc.
Ấn ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngươi nói ta dáng dấp cùng lục đại thần quốc Vạn Yêu Quốc giới chủ giống như lúc, chẳng lẽ người giới chủ kia cũng là một con khỉ?
Ta nói là sự thật, ta cùng cái kia Vạn Yêu Vương giao thủ qua. Mà lại bản thể của hắn, tên là Thác Thiên Cự Viên.
Cái kia Thác Thiên Cự Viên cực kỳ cao lớn, thậm chí đều có thể cứng rắn chịu ta trấn giới thiên bi hủy diệt thần thông.
Coi ta ngươi thứ nhất mắt thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi cùng cái kia Vạn Yêu Vương trưởng đến giống nhau y hệt.
Bất quá về sau lại phát hiện trong cơ thể ngươi còn có hỗn độn tộc năng lượng, sau đó tay bên trong càng là có nguyện ngự thổ giới trấn giới thiên bi.
Ta hiện tại thật không biết ngươi đến cùng là ai.
Đều là hầu tử, lớn lên giống rất bình thường.
Ta nói Tê Chiếu có phải hay không là ngươi quá mẫn cảm, ta chính là ta à, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không.
Khác nghĩ nhiều như vậy, bất luận ta là ai, đều là hảo huynh đệ của ngươi.
Cảm kích nhìn Tôn Ngộ Không nhất nhãn, sau đó Tê Chiếu liền xếp bằng ở trên cành cây bắt đầu nghỉ ngơi, chẳng qua nhìn như đang nghỉ ngơi, nhưng là Tôn Ngộ Không biết, Tê Chiếu trên thân khẳng định phát sinh qua chuyện gì, mà vừa rồi rõ ràng là để Tê Chiếu nhớ tới những sự tình kia, lúc này. Tê Chiếu cần một chút thời gian đến bình phục lại tâm tình.
Mà Tôn Ngộ Không cũng đang suy nghĩ, sau này đường đi như thế nào.
Trong bất chi bất giác, Tôn Ngộ Không liền ngủ mất.
Không khỏi nhanh Tôn Ngộ Không thì tỉnh lại, mà lại Tôn Ngộ Không cũng không thể không tỉnh, bởi vì cái kia bạch hồ Lôi Lôi, đang dùng cái đuôi của mình tại Tôn Ngộ Không trên mặt vừa đi vừa về hoạt động. Ngồi dậy đánh một cái nhảy mũi, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tê Chiếu cùng yêu hồ Lôi Lôi đều ở trước mặt mình giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình.